Chương 27, Thiên Điệu Huyền Hoàng, Tiên Thần Cung Bảng, hạ, chương 27, Thiên Điệu Huyền Hoàng, Tiên Thần Cung Bảng, hạ, tĩnh mịch, che mất toàn bộ đại lục. Ước vạn sinh linh ngửa đầu, thân hồn phảng phất bị vô hình cự thủ bóp chặt, vẹn vẹn nhìn chăm chú thương khung, liền đã hao hết tất cả dũng khí, chỉ còn lại sâu kiến ngưỡng vọng tinh hải nhỏ bé cùng run rẩy. Thần bảng, áp đảo tiên bảng phía trên tồn tại. Bảng thượng vô danh, chỉ có ba đạo đủ để cho chân tiên túi đầu kinh khủng dị tượng, một đóa 36 phẩm tịnh thế băng liên chậm rãi triển khai, cánh sen từ vạn cổ hàn khí ngưng kết, tản ra băng phong tinh hà, đông kết thời không vĩnh hằng tự ý. Chỉ là đạo vận hiển hóa, đại lục bốn vực nhiệt độ liền đống nhiên sụt giảm, vô số giang hà biển hồ trong nháy mắt băng phong, cấp thấp tu sĩ như rơi băng ngục, thần hồn mấy muốn bị cái kia xuyên thấu hư không hàn ý xé rách. Thẳng đến một mảnh vũ trụ mênh mông đè xuống, đem băng liên bao phủ, các tu sĩ lúc này mới từ đông cứng bên trong chỉ hoàn qua đến. Ngưng thần nhìn kỹ mới phát hiện, đó cũng không phải chân thực tinh không, mà là một đạo từ vô số ngôi sao quý tích xen lẫn mà thành chu thiên tinh đấu vận mệnh trận bàn. Trận bàn không ngừng tôi diễn, nhật nguyệt luân hồi, chúng sinh nhân quả ở trong đó sinh diệt phụ trầm, tản mát ra tính toán tưởng tận tương sinh, khống chế vận mệnh huyền ảo khí tức. Nhìn chăm chú nó, không thiếu tu sĩ kêu lên thảm thiết, phản phất thấy được mình như sâu kiến hí kịch từng màn đi qua tương lai, bị vận mệnh chi phối đại khủng bố tự nhiên sinh ra. Đột nhiên, một vòng hoàng dương liệt nhật ngang nhiên xé rách tinh không, quân uy huy hoàng, thiêu cháy tất cả tà ma, trấn áp vạn cổ thanh thiên. Vẹn vẹn hư ảnh, liền để vạn vật cúi đầu, pháp tắc tránh lui. Cái kia bao trùm tính uy nghiêm, để vạn vật bản năng muốn quỷ sát triều bái. Chân trời, ba đạo kinh khủng đạo vận xen lẫn thành một mảnh quỷ dị tình cảnh. Mặt trời rực cháy treo cao độc bá tinh không, trận bàn vờn quanh diễn toán vạn sinh, hàn ngục băng liên chìm nổi lưu chuyển. Ba đạo dị tượng, không ngờ ẩn ẩn sắp xếp định số ghế. Cái này, đây là gì bảng? Vì sao không thấy tục danh, chỉ có như thế kinh thế dị tượng? Băng liên, trận bàn, mặt trời. Chẳng lẽ là thái cổ thần minh hiển thánh? Có thể thanh vân bảng không phải chỉ ghi chép tiên linh 300 trở xuống tuổi trẻ thiên tiêu sao? Phổ thông tu sĩ hoảng sợ thất sắc, nghị luận ầm ĩ cho dù là các đại tông môn kiến thức rộng rãi các trưởng lão, giờ phút này cũng cao mày, hoàn toàn đoán không ra cái này đột ngột hiện thế thần bảng đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào huyền cơ. Nhưng mà, tại những cái kia truyền thừa từ thượng cổ thế lực nơi trọng yếu, lại là một phen khác cảnh tượng. Bốn cổ thế gia, tam tông hai triều, những này được gọi chung là cựu thiên thần khuyết người cầm quyền cùng các lão tổ, đều hoảng sợ đứng dậy, tâm thần kịch chấn. 36 phẩm tịnh thế băng liên, là bác cực thần cung chỗ sâu ngủ say vị kia băng chủ. Nàng vậy mà thật muốn dựa vào cái này thay mặt khí vận trở về. Khương thị một vị bế tử quan lão tổ La Thất Thành, hắn đã là có thể so với Khương thị hóa thạch sống đồng dạng tồn tại. Chu thiên tinh đấu vận mệnh bàn, thiên cơ các, chắc không được thế hệ này cũng vô đạo tử leo lên tiên bảng, nguyên lai bọn hắn nội tình như đồ vậy mà tại này. Đây là muốn đánh cắp thế này khí vận, trợ vị kia tinh gặp tiến thêm một bước. Phong thị thánh nữ Phong Linh Nhi đôi mắt đẹp trợn lên, che lại môi đỏ. Cái này hoàng dương liệt nhật, chẳng lẽ là trong tộc bí điện tồn tại vị kia? Nguyệt Nhi, ngay lập tức đi mời lão tổ xuất quan. Cơ thị gia chủ khuôn mặt kinh hãi, nghiêm nghị phân phó. Bọn hắn xem hiểu, cái này trên bảng ba đạo dị tượng, đại biểu tuyệt không phải đương đại bất kỳ tuổi trẻ thiên tiêu, mà là ba vị sớm đã đứng tại giới này đỉnh phong, thậm chí khả năng siêu thoát quá khứ cổ lão tồn tại. Bọn hắn lấy thủ đoạn nghịch thiên, đem tự thân bản nguyên biểu tượng ký thác nơi này thay mặt khí vận bên trong, cưỡng ép tham gia cựu tiêu thanh vân bảng chi tranh. Đây là đánh cắp thiên địa tạo hóa, can thiệp kỷ nguyên tiến trình hành vi nghịch thiên. Nếu không có thanh vân bảng thần lộ ra, không biết nhiều ít người vẫn chưa hay biết gì. Cái này phía sau toàn tính, để tất cả người biết chuyện đều cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Ngay tại các phương sợ hãi, suy đoán xôn xao lúc, Đông Vực, Vân Thị, Tê Ngô điện trước. Vân Hoàng đứng chắc tay, màu đen bảo phục tại thần bảng quang huy hạ lưu chạy xuống ám kim lanh mang. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trong hư không cái kia vòng treo cao mặt trời, màu vàng kim nhạt trong ánh mắt, lướt qua băng lanh thấu xương tức giận. Trong ngay mắt, cửu thiên chi thượng, cái kia nguyên bản bá đạo tuyệt luân, lệnh bạn pháp tránh lui hoàng dương liệt nhật, tịch liệt lấp lóe, tiếp theo bị một cái vô hình bàn tay lớn ngạnh sinh sinh từ trên bảng danh sách xóa đi. Tinh màn phía trên trong nháy mắt không mang, chỉ còn lại một đạo nóng rực vặn bẹo không gian vết tích, chứng minh nó đã từng tồn tại qua. Cái này đột ngột biến cố, để toàn bộ đại lục tiếng ồn ào im bặt mà dừng, lâm vào càng sâu tĩnh mịch. Vân Hoàng lại trực tiếp xóa đi mình thần bảng hiển hóa. Cùng lúc đó, 3000 giới vực bên ngoài, một mảnh từ vô tận tinh thần cùng vận mệnh cấu trúc cổ lao trong cung điện. Một tên thân mang tinh hà trường bào, hai mắt được lụa trắng nam tử, chính đoan ngồi tại ước vạn tinh quỹ trung ương. Đầu ngón tay hắn khêu nhẹ trước mặt lơ lửng tinh bản, vô số ngôi sao tùy theo lệch vị trí. Hình như có nhận thấy, có theo chu thiên tinh trận mắt xa chuyển hướng thần bảng phương hướng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian. Một tiếng không linh như ngân hà lưu chuyển than nhẹ vang lên, trải qua bậc tiếp, vị kia tính tình vẫn là xí liệt như lúc ban đầu à? Cũng được. Ông, thần trên bảng, cái kia chu thiên tinh đấu vận mệnh bàn dị tượng, cũng theo đó hóa thành điểm điểm ngân sắc tinh huy, vẩy xuống nhân gian. Bắc cảnh vùng địa cực, vạn trượng huyền băng phía dưới, bị phong ấn ở vĩnh hằng huyền băng bên trong hoàn mỹ thiếu nữ, mi mắt như băng điệp khẽ run. Ý mắng ý niệm truyền ra, 36 phẩm tịnh thế băng liên cánh hoa thu nạp, cực hạn hàn khí nội ẩn, như là chìm vào đầm sâu, thông dòng biến mất. Tới đột ngột, lui đến càng là cực nhanh. Ngắn ngủi mấy tức bên trong, ba đạo lệnh thượng cổ thế gia đều kinh hồn táng đảm cấm kỵ dị tượng, lại lấy Vân Hoàng giận dữ làm đầu, hai vị khác vô thượng tồn tại liền tùy theo an ý tránh lui, liên tiếp biến mất. Vắng vẻ bảng trên mặt, chỉ còn lại cái kia cô linh linh thần chữ, phản phất mới cái kia rung động tam giới một màn, chỉ là chúng sinh hùng vị ảo mộng. Nhưng này lưu lại, bao trùm vạn pháp vô thượng uy áp, lại minh xác nói cho tất cả mọi người, đây hết thảy đều là chân thực. Toàn bộ đại lục lâm vào trước nay chưa có xôn xao cùng suy đoán bên trong, cái này ngắn ngủi thần bảng hiện thế mang tới bí ẩn cùng rung động, viễn siêu trước đó tiên bảng. Tên Ngô Điện trước, Vân Kình ngước nhìn trống rông thần bảng, hít vào một ngụm khí lạnh. Một loại to lớn hoang đường cảm giác bao phủ hắn, trọng đồng bên trong, tràn đầy trước nay chưa có chấn kinh cùng nghiêm nghị. Vân Thị Nghiêng toàn tộc chi lực tiếp dẫn tiên đế chuyển thế, đã là nghịch thiên kinh thế tiến hành. Không nghĩ tới, dạng này tên điên lại còn có hai tôn. Thiên Cơ Các, Bắc Cực Băng Thần Cung, lại cũng dám đi này điên cuồng tiến hành. Với lại, Cửu Tiêu Thanh Vân bảng chỉ lấy ghi chép tiên linh 300 phía dưới người. Ý vị này, những này lao quái vật một lần nữa giáng lâm thế này thời gian, tuyệt đối đều không cao hơn 300 năm. Vân Kình trong mắt hoảng sợ càng sâu, những này đỉnh cấp thế lực đều là tại gần đây mới được này hành vi người tiên. Phiến đại lục này đến tột cùng muốn phát sinh cái gì? Để rất nhiều thế lực như thế không từ thủ đoạn. Lần này Cửu Tiêu Thanh Vân bảng, chỉ sợ là từ xưa tới nay, hàm kim lượng cao nhất, cũng kinh khủng nhất một giới. Hắn thậm chí sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ, bọn hắn sẽ không thật muốn đích thân hạ tràng, đến tranh bảng danh sách này bài danh a. Chương 28, Tiểu Tiểu Vân Hoàng, nắm chương 28, Tiểu Tiểu Vân Hoàng, nắm vừa nghĩ đến đây, cho dù là thân ở Vân Đoan, nhìn quen sóng gió Vân Kình, cũng không nhịn được trong lòng bực chấn. Cái này đại hưng thế gian, không ngờ điên cuồng đến trình độ như vậy sao? Vân Kình vẫn cho là Vân Thị đã là phần độc nhất điên cuồng, giờ phút này mới biết, tại phiến đại lục này nước sâu dưới, còn ẩn giấu hai đầu đồng dạng gan to bằng trời, nội tình thâm bất khả trắc cử ngạc. Coi ngươi phát hiện có một cái con rắn thời điểm, nhìn qua thần bảng lưu lại nhàn nhạt thần quang, cái kia tiếp trước bất nhã ví von không bị khống chế toát ra. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn thậm chí còn chưa kịp nghĩ lại nửa câu sau, bên cạnh thân liền đỗng nhiên chuyển đến một đạo rất có cảm giác gáp bách nhìn chăm chú. Vân hoàng màu vàng kim nhạt đồng tử như hàn tinh hướng phía sau quét tới, ánh mắt như là vô hình bằng châm, tinh chuẩn địa thứ tại thần hồn của Vân Kình cảm ứng bên trên, mang theo một tia cảnh cáo cùng xem kỹ. Vân Kình trong lòng đỗng nhiên nhất lắm, tất cả tạp niệm trong nháy mắt thanh không. Bản năng cầu sinh để hắn phản xạ có điều kiện địa vi cúi đầu, nồng đậm dài tiệp liễm dưới, che khuất trọng đồng chỗ sâu gợn sóng. Tuấn Nhã trên mặt cấp tốc đắp lên ra không thể bắt bẻ kính cẩn nghe theo cùng đu thuận, phản phất vừa rồi chỉ là tại suy nghĩ viền vông, tuyệt không bất kỳ đại bất kính đoán thầm. Vân Hoàng ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát, gặp hắn an phận, mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Cửu Tiêu phía trên thần bảng, quanh thân đế khí huy hoàng. Đợi cái kia đạo làm cho người ra đầu tê dại ánh mắt đi xa, Vân Kình mới chậm rãi ngồi dậy, đáy lòng tiểu nhân lặng lẽ thở dài ra một hơi, nguy hiểm thật, kém chút bị thanh lý môn hộ. Hắn tập trung ý chí, cẩn thận từng ly từng tí liếc qua phía trước cái kia đạo màu đen bóng lưng, xác nhận Vân Hoàng không tiếp tục chú ý hắn bên này, thế là Vân Kình phản nghịch địa tiếp tục mới vừa rồi bị cắt đứt suy nghĩ, cũng đem cái kia nửa cầu sau bù đắp. Liên đại biểu, chỗ tối nhất định còn có một tổ con rắn. Dùng con rắn ví von những cái kia cổ lão tồn tại đúng là đại bất kính, nhưng thời khắc này Vân Kình cảm thấy vô cùng chuẩn xác, vô luận là số lượng bên trên vẫn là tính bí mật bên trên đều vô cùng chuẩn xác. Hắn dám dùng mình đây đối với nhìn xuyên hư vô trọng đồng đánh cược, bị các đại thế lực lấy thủ đoạn nghịch thiên đưa tới lão quái vật tuyệt không chỉ vừa rồi thần trên bảng hiện ba vị này. Cửu Thiên Thần Khuyết bên trong như là Cơ Gia, Khương Gia, Thanh Liên Kiếm Cung, Đại Hạ Cổ Triều, chẳng lẽ liền đều là trong sạch vô tội tiểu bạch hoa? Ai ngờ bọn hắn có hay không che giấu vị thứ tư, vị thứ năm? Coi như không có, sau ngày hôm nay cũng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không động tâm. Phong Vân Tế Hội, Long Xà Khởi Lục. Vân Kình nhìn qua cái kia ám lưu hung dũng thương cùng, trọng đồng chỗ sâu quang mang lấp lóe, đã biết ba vị lao quái vật hạ tràng, chỗ tối khả năng còn cất giấu càng nhiều. Thế này sao lại là thiên kiêu tranh phong? Rõ ràng là thượng cổ đại lao áo lót hào tập thể nổ cá. Vừa nghĩ tới cái kia vòng hoàng dương liệt nhật khả năng thực biết xuất hiện tại thanh vân bảng tranh trên lôi đài, cùng một đám tiểu bối cùng trận thi đấu, hoặc là nói nghiên ép, Vân Kình đã cảm thấy hình tượng này thực sự quá đẹp, hắn không dám nhìn. Ổn trọng như vân dơ cao, giờ phút này cũng hiếm thấy cảm thấy tư duy nhảy thoát không bị khống chế. Quả thực là lượng tin tức quá mức bạo tạc, nổ hắn khó mà tự kiềm chế. Một cô manh liệt cảm giác cấp bách siết chặt trái tim của hắn. Nước càng đục, kỳ nộ càng lớn, nhưng nguy hiểm cũng hiện lên chỉ số cấp kéo lên. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết thập nhị trưởng lão cái này nội bộ thai hoàng ẩm, mới có thể toàn lực ứng phó. Ứng đối trận này sắp quét sạch toàn bộ thời đại to lớn phong bạo. Vân Kình ánh mắt không khỏi lần nữa hướng về phía trước cái kia đạo đứng chắp tay tôn quý thân ảnh. Vị kia chỉ dựa vào nhất niệm không vui, liền có thể để thiên đạo thần bảng vì đó sửa tiên đế chuyển thế. Nội tâm thành kính cầu nguyện, hoàng đệ, đùi lại để cho ta ôm một cái được không? Tên Ngô Điện trước, cái kia ngang qua thiên địa dị tượng rốt cục triệt để biến mất, to lớn đạo âm cũng từ từ lắng lại. Vân Hoàng vẫn như cũng nhìn lên bầu trời, mắt vàng sóng trung lan không sợ hãi, phản phất vừa rồi cái kia rung động vạn linh dị tượng, với hắn mà nói bất quá là một trận bình thường khói lửa. Hắn rốt cục mở miệng, thanh âm phá vỡ yên tĩnh, ngược lại là so dự đoán, sớm mấy năm, lập tức không còn lưu lại, màu đen ống tay áo phất một cái, quay người trở về trong điện. Vân Kình nhắm mắt theo đuôi, theo sát phía sau. Trong điện Minh Châu quang hoa lưu chuyển, Vân Kình đứng ở dưới bậc thềm ngọc đứng vững, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cái kia giấu đầu lòi đuôi. Khục, cái kia cơ trí trọng đồng vi vi nhất chuyển, đã có suy nghĩ. Hắn mặt hướng ngọc tọa phía trên cái kia đạo bắt đầu phát ra người sống chớ gần thân ảnh, trọng đồng bên trong vừa lúc địa nhiễm lên sầu lo cùng đội vàng. Thiếu quân, Vân Kình tiến lên nửa bước, thanh âm thả nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo điểm không dễ dàng phát giác ỉ lại thanh vân bảng trật hải, các phương dung chuyển, trong tộc nếu không an ninh, sợ khó tại bảng tranh bên trong toàn lực hành động, đến lúc đó như đoạ Vân Thị uy danh. Hắn lời nói chưa hết, một đôi trọng đồng trông mong nhìn qua Vân Hoàng. Vân Hoàng ánh mắt giống như cười mà không phải cười rơi vào trên người hắn, cũng không điểm phá hắn tính toán nhỏ nhặt, ngươi có ý nghĩ gì? Vân Kình biết cơ hội tới. Hắn lại tiến lên một bước, tư thái kính cẩn, trật tự rõ ràng nói, về thiếu quân, Cửu Tiêu Thanh Vân bảng can hệ trọng đại, không cho sơ thất. Nhưng trong tộc 12 công tử chi vị đã định gần 30 năm, mặc dù không thiếu anh tài, nhưng lâu không biến động, khó tránh khỏi phát sinh lòng lười biếng. Theo giờ cao thiện kiến, có thể cho mượn Thanh Vân bảng đem khai cơ hội, sớm mở ra. Vân Điên diễn võ. Vân Điên diễn võ bốn chữ vừa ra, trong điện không khí phảng phất lại ngưng trệ ba phần. Sớm mở ra Vân Điên diễn võ, không khác tại bình tĩnh mặt hồ bên trên bỏ ra kinh lôi, chắc chắn dẫn phát các phòng các mạch kịch liệt chấn động, một lần nữa tẩy bài thế hệ tuổi trẻ thế lực cách cục. Vân Hoàng mắt vàng bên trong rốt cục hiện lên một tia hứng thú, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, vô hình uy áp để Vân Kình hô hấp đều cẩn thận mấy phần. À, sớm mở ra Vân Điên diễn võ. Lý do? Vân Kình trong mắt, tránh đi đưa qua tại sắc bén ánh mắt, thanh tuyến trầm ổn, thứ nhất, thái yếu lưu mạnh, chọn ưu tú mà lấy. Lấy trạng thái đỉnh cao nhất ứng đối Cửu Tiêu Thanh Vân bảng, mới hiện lộ ra ta Vân thị nội tình. Thứ hai, có thể mượn này cơ hội tốt, thanh trừ một chút sớm đã không đúng lúc. Bệnh giữ bệnh Trầm Kha. Hắn lời nói hàm xúc, nhưng bệnh giữ bệnh Trầm Kha chỉ hướng ai, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Vân Hoàng trầm mặc. Đầu ngón tay hắn vô ý thức tại huyền ngọc trên lan can huy động lấy, phát họa ra không người có thể hiểu phù văn. Trong điện chỉ còn lại Vân Hương thiêu đốt lúc nhỏ xíu đôm đốt âm thanh, cùng Vân Kình mình tận lực chậm dần tiếng hít thở. Thật lâu, ngay tại Vân Kình coi là vị này tâm tư khó dò tổ tông sẽ trực tiếp bác bỏ lúc, Vân Hoàng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, tới. Vân Kình cảm thấy khẽ động, theo lời tiến lên, đặt vào cái kia băng lãnh bậc thềm ngọc, tại khoảng cách Vân Hoàng 3 bước xa chỗ dừng lại. Cái này đã viễn siêu bình thường theo tùy tùng giới hạn, mang theo một loại nguy hiểm thân cận cùng thăm dò. Vân Hoàng lại tựa hồ như còn ngại không đủ, màu vàng kim nhạt đồng tử liếc mắt nhìn hắn, lại gần chút. Vân Kình cảm thấy khẩn trương, trên mặt lại không lộ mảy may, thuận theo địa lại tiến lên một bước. Giờ phút này, hắn cùng Vân Hoàng ở giữa còn sót lại cách xa một bước, cơ hồ có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia đủ để thiêu tất vạn vật bức nhân khí tức. Vân Hoàng đột nhiên nhất chỉ, trực tiếp điểm tại Vân Kình mạch tâm. Vân Kình thân thể bản năng muốn lui lại, lại bị cường đại ý chí lực gắt gao đính tại chỗ. Chỉ gặp Vân Hoàng đầu ngón tay tại hắn ngạch tâm cái viên kia tử kim tiên in lên khinh khinh một vòng, hoàng dương thần lực lướt qua, tiên ấn trong nháy mắt bị xóa đi. Vân Hoàng nhìn hắn chân bóng ngạch tâm, một mực phiền muộn tâm tư lúc này mới cảm thấy đến mấy phần thư thái đến. Vân Kình nghi ngờ nháy mắt mấy cái, lập tức giật mình. Là, thượng cổ thế gia đều có ẩn nấp này thiên đạo ấn ký bí pháp, dù sao để tự mình tiền kiêu đỉnh lấy như thế bắt mắt ấn ký đi ra ngoài, thật là quá chắc nhắn chút. Hắn muốn sau đó đi tìm nhị trưởng lão hỗ trợ, không nghĩ tới Vân Hoàng lại chủ động ra tay giúp hắn biến mất. Vị này tiểu tổ tông độ thiện cảm cuối cùng không có phí công soát, Vân Kình lệ rơi đầy mặt. Xoay qua chỗ khác, Vân Hoàng đột nhiên ra lệnh. Vân Kình theo lời quay người, đưa lưng về phía Vân Hoàng. Hắn có thể cảm giác được cái kia đạo ánh mắt như là thực chất, rơi vào hắn thẳng tắp trên sống lưng, phản phất có thể xuyên thấu quần áo, nhìn thấy trong cơ thể hắn linh lực mỗi một tơ lưu chuyển. Sau một khắc, một đôi hơi lạnh tay, mang theo không dung kháng cự lực đạo, dựng vào hắn phần gáy. Vân Kình thân thể trong nháy mắt cứng ngắc kéo căng. Cảm tạ ngọc nát hương tàn đưa tặng thuốc canh phủ, cảm tạ ưa thích dung cảm tô quên đưa tặng điểm cái tán, cảm tạ cơ như ngàn hoàng đưa tặng hoa, còn có đưa yêu phát điện các bà bối, rất cảm động, tác giả chỉ có thể dùng gõ chữ báo đáp mọi người rồi. Chương 29, lại là mị bên trên thành công một ngày. Chương 29, lại là mị bên trên thành công một ngày. Cái cổ yếu hại bỗng nhiên bị như thế kinh khủng tồn tại kiềm chế, Vân Kình lưng trong nháy mắt kéo căng như kéo căng dây cùng, mồ hôi lạnh cơ hồ muốn thẩm thấu hắn bên trong quần áo. Hắn lại chỉ có thể mặc cho cặp kia ẩn chứa phần thiên diệt đạo chi năng tay ấn lên mình vai nơi cổ mấu chốt nhất vị. Hán cực Vân Hoàng giờ phút này không có ác ý, hoặc là nói, từ hắn ác ý còn không có đạt tới cần lập tức vạch mặt trình độ. Đương nhiên, không cá cược cũng không có cách, đánh lại đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát. Quả nhiên, trong dự đoán công kích cũng không đến. Vân Hoàng đầu ngón tay bao hàm tinh thuần ôn hòa hoàng dương linh lực, như là vào đông nắng ấm, chậm rãi rót vào Vân Kình kinh mạch. Hán tựa hồ là đang dò xét Vân Kình mới đề nghị lúc, linh lực phải chăng có dị thường ba động. Nhưng Vân Kình trực giác cho rằng, vị này tổ tông giờ phút này, càng giống tâm tình không tốt tiện tay tìm ít chuyện làm, hoặc là nói là hắn đặc biệt biểu đạt trưởng khống dục phương thức, liền như là thần minh hứng hờ địa gậy trong lòng bàn tay tạo vận. Linh lực vận chuyển còn có thể, nỗi lòng cũng coi như bình ổn. Vân Hoàng thanh âm gần bên thai bờ, réo rắt băng lãnh, nhưng lại bởi vì khoảng cách rút ngắn, mang tới một tia khó nói lên lời, phảng phất ngọc thạch giao kích từ tính. Xem ra, ngươi cái này đề nghị, ngược lại không tất cả đều là xuất phát từ tư tâm. Vân Kình căng cứng cơ bắp vi lòng một điểm, thầm cười khổ liên tục. Tại vị này trước mặt, thật sự là bất kỳ tiểu tâm tư đều như là xem vân tay trên bàn tay, không chỗ che thân. Hắn dứt khoát triệt để buông lòng thân thể, không còn chống cự, tùy ý cái kia mang theo đặc biệt hoàng dương khí tức dòng nước ấm tại mình kinh mạch bên trong lưu chuyển, khơi thông lấy bởi vì mấy ngày liền lo lắng hết lòng mà có chút vướng víu tiết điểm. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ dị, mang theo một loại thân gia tính mệnh đều là nằm trong tay người khác cực hạn nguy hiểm, nhưng lại bởi vì cái kia linh lực mang tới thoải mái dễ chịu hiệu quả, hôn tạp một kia khó nói lên lời. Bị cương giả bước lông thoải mái dễ chịu cảm giác, băng hỏa lưỡng trọng tiền, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vân Kình vi nheo lại mắt, huyền y đi phía dưới thân thể bung lỏng, lại thật giống một cái bị bước lông nhỏ to, gồm cả lực cùng đẹp. Nếu như không phải còn sót lại lý trí gắt gao nắm kéo thần kinh, cố kỵ đây là đang Vân Hoàng trước mặt, hắn cơ hồ nguyên nhân quan trọng là cái này vừa đúng linh lực khai thông, thoải mái mà khó khẽ lên tiếng. Thiếu quân minh xét. Thanh âm hắn thả cực nhẹ, mang theo hoàn toàn phục tùng ý vị, càng giống một cái bị nắm phần gáy ra mèo to. Biết thiếu quân không thích tục vụ, nhưng việc này liên quan đến Vân thị tương lai vạn năm khí vận, không thể không có xem xét. Không bằng liền theo dơ cao lúc trước mời, sớm mở ra Vân Điên diễn võ. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem trong tộc sự vụ xử lý sạch sẽ, chúng ta mới có thể tâm vô bằng ngụ, ứng đối lần này Cửu Tiêu Thanh Vân tình thế. Hắn dừng một chút, âm cuối có chút khàn khàn, thậm chí mang tới văn bối hướng trưởng bối khẩn cầu ý lại, giơ cao chống nghĩ, gây nên, đều là vì Vân thị vinh quang kéo dài, vì thiếu quân có thể tiết kiệm chút tâm lực, ngài nghĩ như thế nào? Nói xong, Vân Kình bên này tại nội tâm điên cuồng cho mình tẩy não, hắn lớn hơn ta ước mặt tuổi, Vân Kình. Không mất mặt, không mất mặt, không mất mặt, không mất mặt. Hừ. Vân Hoàng hừ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đầu ngón tay lực đạo lại đột nhiên tăng thêm mấy phần, tinh chuẩn địa đặt tại cái nào đó liên quan thần hồn thư giãn khiếu huyệt bên trên. Nô. Một cỗ mãnh liệt, bay thẳng đỉnh đầu tê dại căng đau cảm giác trong nháy mắt nổ tung. Vân Kình thực sự đội vàng không kịp chuẩn bị, nhịn không được phát ra một tiếng đè nén kêu rên, thân thể mấy không thể xem xét địa lung lay một cái. Hắn cảm giác lại so trước đó thật chịu Vân Hoàng một trưởng còn khó chịu hơn, phản phất linh hồn đều bị nắm chặt hung hăng bóp nhẹ một thanh. Buồn quân thế nào cảm giác? Vân Hoàng vi vi nheo lại mắt, nắm lướt Vân Kình vận mệnh phần gáy ra ngón tay thoáng nắm chặt, người gần nhất, nội tâm sinh động đến quá phần đầu. Huynh trưởng, hắn túi người, băng lanh khí tức cơ hồ tại Vân Kình vang lên bên hai, ngựa khí mang theo đùa cợt, nói đến ngược lại là đường hoàng, cho mượn buồn quân chi thủ, đi ngươi thanh lý môn hộ chi thực. Sáo lộ này, ngươi chơi đến càng phát ra thành thạo. Ân. Vân Kình trong lòng còi báo động đại tác, đang muốn giải thích, lại cảm giác trên cổ lực đạo bùng lòng. Cái kia hai tay ẩn chứa bảng bạc vĩ lực tay, rốt cục rời. Chuẩn. Vân Hoàng một lần nữa dựa vào về cái kia rộng lượng huyền ngọc tòa, tư thái khôi phục nhất quán xa cách tôn quý, rộng lượng ống tay áo rủ xuống, phản phất vừa rồi giữ chặt mèo to một trận nhào nặng người, cùng hắn không có chút nào liên quan. Hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, lại như là thiên đạo pháp lệnh, trong nháy mắt xuyên thấu tê ngô điện trùng điệp kết giới, chuyển khắp Vân thị mỗi một góc. Chuyên buồn quân lệnh, sau 3 tháng, sớm mở ra Vân Điên diễn võ. Quyết thắng 12 người, thu 12 công tử chi vị, thưởng hạch tâm quyền hành, thừa tông tộc khí vận, đại biểu Vân thị chinh chiến Cửu Tiêu Thanh Vân bảng. Pháp chỉ vừa ra, toàn bộ Vân thị cũng vì đó chấn động. Cần tuân thiếu quân pháp chỉ. Như núi kêu biển gầm ứng hòa âm thanh, như là quần quận lôi triều, từ Vạn Thiên Điện Vũ Lâu Các, động thiên bí cảnh bên trong ầm vang truyền đến, trực trùng bất tiêu. Trở thành. Vân Kình trong lòng khối kia treo thật lâu đại thạch, rốt cục cầm vang rơi xuống đất. Hắn cưỡng chế cơ hồ muốn nhếch lên quẹ miệng, cấp tốc lui lại một bước, kéo ra một cái khoảng cách an toàn, thanh âm khôi phục ngày xưa trầm tĩnh kính cẩn, "Tạ thiếu quân." Vân Hoàng nhìn xem hắn cái này mau lẹ vô cùng, phản phất sợ chậm một bước liền sẽ bị lần nữa vuốt lông lui lại động tác, mắt vàng mấy không thể xem xét địa hít một cái, đáy lòng không hiểu có chút khó chịu. Sử dụng hết liền ném, chạy cũng nhanh. Cụ thể công việc, ngươi cùng đại trưởng lão hiệp đồng định ra a. Hắn lườm Vân Kình một chút, chưa lại nhiều nói, màu đen ống tay áo như là đám mây che trời, trong bóng chiều mở ra một đạo nghiêm nghị đường vòng cung, thân ảnh đã không có vào tê ngô điện bên trong càng thêm thâm thúy trong bóng râm, lưu lại hạ cả điện thanh lãnh vô tận uy áp. Ngoài điện, bóng đêm đã đồng, ánh trăng như nước, chiếu xuống băng lãnh ngọc gạch bên trên. Mà Vân thị tộc địa bên trong, lại bởi vì đạo này đột nhiên xuất hiện pháp chỉ, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vân Kình đứng ở ngoài điện, lúc trước tại Vân Hoàng trước mặt tất cả kính cẩn nghe theo ỷ lại đều thu lại, thay vào đó là băng phong thiên lý sắc bén hàn mang. 3 tháng, hắn thấp giọng tự nói, khoe môi câu lên một vòng lạnh lẽo chắc chắn độ cong, đầy đủ bố trí xong cục, vậy ông đập lưng ông. Cùng lúc đó, Vân Đoan phía trên, pháp tắc trong khe hẹp, làm ra ứng đối Thanh Vân bảng cùng thần bảng hiện thế kế hoạch, xa không chỉ Vân thị một nhà. Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đỉnh tiêm thế lực, những cái kia được xưng là Cửu Thiên thần khuyết cự phách, cơ hồ đều trong cùng một lúc bị kinh động, riêng phần mình tại bí cảnh bên trong, tổ địa bên trong, mở ra cấp bậc cao nhất hội nghị khẩn cấp, bầu không khí ngưng trọng. Nhưng mà, lại có một nhà phong cách hành sự, phá lệ không giống bình thường. Khương thị gia chủ, giới này nghe tiếng xa gần người hiền lành, tính tình đôn hậu ôn hòa, nhân duyên cực dai. Hắn yêu thích nhất, cũng không phải là tu luyện hoặc quyền yêu, mà là bát quái. Chú, này bát quái không phải đạo gia bát quái mà là mặt chữ trên ý nghĩa thật bát quái. Vị gia chủ này tại ban sơ sau khi hết khiếp sợ, sờ lấy chân bóng cái cằm, cảm thấy vui một mình không bằng vui chung, mình suy nghĩ đến đầu chọc không bằng kéo lên đám bạn chí cốt cùng một chỗ tán gẫu, tiếp thu ý kiến của chúng. Thế là vị này ăn dưa hành động phái trực tiếp vận dụng Khương thị truyền thừa viễn cổ thần khí, vạn hướng lên trời quỹ không nhìn không gian cách trở, hướng cái kia trải rộng các đại thế lực hào hữu liệt biểu, bày phát một đạo thần nhiệm mời. Chư vị lão hữu, thiên địa dị biến, thần bảng kinh thế, chắc hẳn mọi người trong lòng đều có suy đoán. Không bằng đi ra một lần, bù đắp nhau, dù sao cũng tốt hơn riêng phần mình đóng cửa làm xe, thế nào? Rất nhanh, vô số đạo cường hành vô cùng, tính chất khác nhau kinh khủng thần niệm ba động, vượt qua hư không vô tận, hưởng ứng hắn triệu hoán. Vị này Khương thị gia chủ, nhân duyên là thật tốt đến người tiên. Thế là, trên bầu trời, tại chỗ này bị lâm thời mở ra đến, che đậy tiên cơ hư không trong khe hẹp, từng đạo khí tức kinh khủng, quanh thân còn cuốn lực lượng pháp tắc mơ hồ bóng người, lần lượt hiển hóa, đứng ở hỗn độn khí lưu phía trên. Nếu để ngoại giới tu sĩ nhìn thấy nơi đây tụ tập nhân vật, sợ rằng sẽ dọa đến thần hồn xuất hiếu, nơi đây bất luận một vị nào, đều là dậm chân một cái liền có thể làm cho này giới chấn bên trên ba chấn cự phách lão tổ, tông môn trưởng giáo, tiên triều đế quân. Nhưng mà, giờ phút này toàn bộ đại lục đỉnh đỉnh cao đoan ôn la hội nghị bầu không khí lại quỷ dị. Sinh động, đơn giản có thể so với thế gian chợ bán thức ăn. Chương 30, các đại lao chợ bán thức ăn mật hội chương 30, các đại lao chợ bán thức ăn mật hội tới đều nói, đến tột cùng là nhà ai thủ bút to lớn như thế. Giám tiếp dẫn bị kia. Đây là muốn chắn toàn tộc ước vạn năm khí vận không thành. Chủ nhà họ Khương có chút kích động đến dẫn đầu mở ra chủ đề. Tư, chẳng lẽ là mây? Một vị khác thân ảnh bao phủ tại mông lung thanh quang bên trong nữ tử, hít một hơi linh khí, ngựa khí kinh nghi bất định, hư hư thực thực phong thị gia chủ. Ta cũng có này hoài nghi, nếu không cái kia bắt quái lao đầu lần này tổ cục như thế nào đơn độc lọt Vân thị. Hắn cùng Vân thị lão nhị vẫn là ngàn năm bạn rượu đâu. Một cái như là sắt thép va chạm thanh âm vang lên, cực kỳ chắc chắn. Vị này, hư hư thực thực nào đó tiên triều chiến vương. Ai ta nói các ngươi hồ đồ. Tìm thiên cơ các đám kia thần côn tính toán, chẳng phải chân tướng rõ ràng. Một cái hơi có vẻ vội vàng sao động thanh âm trên bảo. Ngươi mời giản nên hồ đồ rồi. Lập tức có người phản bác, thanh âm mang theo kiên kỵ, cái kia thiên cơ trận bàn. Vị kia tinh gặp. Người nói chuyện tựa hồ cảm xúc quá kích động, nhưng nâng lên chỗ mấu chốt, đống nhiên phanh lại, phản phất sợ xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ. Loại kia diễn toán tiên địa, chấp trưởng mệnh quỹ kinh khủng tồn tại, cho dù thân ở cái này hư thực giao giới trong khe hẹp, hắn tôn tên hoặc biểu tượng như bị tùy tiện đề cập, cũng khó đảm bảo sẽ không bị hắn cảm giác, thu nhận không thể nào đoán trước tai họa. Nhưng hắn nhà đã có Vân Kình tiểu tử thượng tiên bảng, nhìn hắn trước đó tiếp dẫn cổ sáng thanh thế, thực lực tuyệt đối đứng hàng đầu. Vân thị mặc dù nội tình thâm hậu, lại lấy ở đâu nhiều như vậy vàng bạc khí vận, có thể đồng thời cung cấp nuôi dưỡng hai vị tuyệt thế tiên mới. Huống chi trong đó một vị vẫn là vị kia. Cơ thị gia chủ thanh âm mang theo thật sâu hoang mang cùng một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét. Hắc, Lao Khối Băng, đừng mẹ nó ở bên cạnh trang thâm trầm. Trước đó phát ra tiếng vị kia chiến vương tính tình nóng nảy, trực tiếp đem đầu mâu chuyển hướng Bắc Cực Băng Thần Cung đại biểu, nhanh thành thật khai báo, cái kia 36 phẩm băng liên có phải hay không là ngươi nhà làm ra thủ bút. Đánh rắm. Băng Thần Cung đại biểu đột nhiên mở mắt ra, màu băng lam trong con mắt hàn ý tăng gọn, trung quanh hư không đều ngưng kết ra tinh mịn băng tinh. Quanh người hắn vạn cổ hàn khí như mây khói lưu chuyển, tốt một phái lạnh thấu xương thanh quý, cùng cái kia thốt ra thô tục lời nói hình thành cực hạn tương phản. Ta Bắc Cực Huyền Cung băng thanh ngọc khiết, sao lại đi này như thế nghịch tiên trộm bận sự tình? Bản tọa còn hoài nghi đó là ngươi Hạ gia lão tổ tông lưu lại chuẩn bị ở sau đâu. Ai chẳng biết hắn năm đó lưu luyến si mê nhà ta băng chủ mong mà không được. Nhất định là các ngươi âm thầm làm ra trò xiếc, ý đồ vu oan hãm hại. Nói hiệu nói vượng, đều là nói xấu. Ta đại hạ tuân theo thiên đạo, đường đường chính chính. Đại hạ thân vương tức giận đến râu tóc đều dựng, quanh thân long ảnh gào thét. Trong lúc nhất thời, những ngày thường cao cứ cựu trọng tiên quyết, luôn xuất phát thủy, lệ đức vạn sinh linh kính ý cự phách các đại năng, lại đều như là trợ bữa phản phu, không có hình tượng chút nào địa lung tung liên quan vu cáo, vạch khuyết điểm chửi nhau bắt đầu. Trang diện một lần mười phần náo nhiệt hỗn độn khí lưu bị các loại khí tức khủng bố trùng kích đến không ngừng sôi trào, phát tác mảnh vỡ sáng tối chập chờn. Chỉ có người đề xuất Khương thị gia chủ, tại mở đầu thả con tép, bắt con tôm về sau, liền nuốt ở hư không trong góc vui tươi hớn hở mà nhìn xem đám người cãi lộn, thỉnh thoảng còn thêm cây bước, hoặc là chắp tay một cái quên hai câu di hòa vi quý chư vị tỉnh táo. Nhưng hắn đấy mắt lấp lóe, đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hư vấn. Cũng có để ý hình tượng lão quái, thở lạnh nhạt lấy trận này có thể xương giới này đỉnh phối mắng chiến trong lòng riêng phần mình đánh lấy bản tính, nhao nhao đi, nhao nhao á càng nhao nhao. Nước càng đủ. Cái này đầm sâu dưới đáy nước giấu cực nạc, chỉ sợ so lộ ra ngoài, muốn bao nhiêu được nhiều à. Cũng không biết, trước hết nhất kìm nén không được nhảy ra, sẽ là ai chứ? Hư không trong khe hẹp cái lộn vẫn còn tiếp tục, mà một trận nhất định quét sạch toàn bộ thiên nguyên đại lục, quyết định tương lai vạn năm cách cục ngập trời phong bạo, đã tại thế lực khắp nơi ngờ vực vô căn cứ, tính toán cùng âm thầm bố cục dưới, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Vân thị tộc địa bên trong, Từ Vân Kình tự tay thúc đẩy thanh tẩy mạch nước ngầm, bất quá là cái này thao thiên cự lãng bên trong, trước hết nhất phun trào một đóa bọt nước mà thôi. Tên Ngô Điện bên trong, Minh Châu thanh huy như nước. Vân Kình đang cùng Vân Hoàng thương lượng Vân Điên diễn võ ra hạng công việc. Thiếu quân, theo lệ cũ, diễn võ trước đó cần trước tiến hành tiểu Vân đỉnh thí luyện sáng chọn cuối cùng có tư cách tham dự Vân Điên diễn võ nhân tuyển. Năm trước sân thí luyện đất nhiều định vào vạn thú cổ vực chỉ là mới đại trưởng lão đưa tin đề cập, vạn thú cổ vực khu vực hạch tâm gần đây linh lực dị động tấp nập, yêu thú sao động bất an, sợ sinh biến cho nên cần điều động đắc lực nhân thủ sớm tiến về, thanh lý thai hoàng ẩm, bảo đảm thí luyện an toàn. Vân Kình đứng ở dưới bậc thêm ngọc, cung kính báo cáo. Vân Hoàng xoa xoa mi tâm, mắt vàng chỗ sâu tựa hồ lướt qua một tia cực kỳ nhạt mỏi mệt, bị hắn cấp tốc che giấu. Vạn thú cổ vực ở vào Vân thị tộc địa biên giới, tiếp giáp hoang thành, là một chỗ truyền thừa cực kỳ cổ lao bí cảnh, trong đó yêu thú hình hành. Càng đáng sợ chính là những cái kia yêu thú trong cơ thể đều lưu lại viễn cổ hung thú huyết mạch, hung hãn dị thường, rất khó đối phó. Nếu muốn làm tiểu Vân đỉnh thí luyện sân bãi, cần tu vi cao thâm người dẫn đội tiến đến quét sạch, nhất định phải bảo đảm khu vực hạch tâm an toàn. Nhân tuyển nhất thời không phải rất tốt tuyển ra, để bảo đảm thí luyện tính công bình. Những cái kia có tuyển thủ dự thi các chi đều cần tránh hiểm nghi, là quyết không thể phái người đi. Đồng thời Vân Điên diễn võ nói là Vân thị toàn tộc thịnh sự cũng không đủ, không có tuyển thủ dự thi những mạch nhánh này. Nói thật cũng không có có thể đi quét sạch vạn thú cổ vực thực lực. Những năm qua đều là phái mấy vị khách khanh trưởng lão đi, lệnh năm nay gặp phải thanh vân bảng, làm phòng sinh loạn, trong tộc không thiếu trưởng lão, chấp sự đều bị phái đi các đại tiên thành đóng giữ mà dưới mắt, phù hợp tu vi cao thâm lại đã là 12 công tử thứ nhất, không cần tham gia thử nghiệm nhỏ luyện lại thân phận đầy đủ trấn trận mấy cái này điều kiện nhân tuyển. Chỉ gặp Vân Kình màu đen và áo khẽ nhúc nhích, lập tức tiến lên một bước, chủ động xin đi dễ dặc, dơ cao nguyện đi. Định tại thí luyện bắt đầu trước, đem vạn thú cổ vực triệt để thanh lý thỏa làm, bảo đảm thí luyện thuận lợi tiến hành. Quả thực là ngủ gật gặp cái gối. Hắn đang lo tìm không thấy lý do thích hợp cách tộc, cho thập nhị trưởng lao sáng tạo cơ hội độc thủ. Vân Hoàng ngước mắt đảo qua Vân Kình, thử cười một tiếng, ngươi lần này đến tuột cùng là đến xin chỉ thị, vẫn là hướng buồn quân chào từ biệt tới. Tiểu tử này càng phát ra lên mũi lên mặt. Vân Kình tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiến lên cấp tốc tươi cười nói, dơ cao là hướng thiếu quân xin nghỉ phép, chờ xử lý tốt chuyện bên kia vụ, để trước tiên chạy về thiếu quân bên người, theo tùy tùng tả hữu. Vân Hoàng lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt kia phảng phất xuyên tấu ra của hắn túi, thẳng đến sâu trong linh hồn tính toán. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Có thể." Một chữ rơi xuống, như là kim thạch rơi xuống đất. Vân Kình trong lòng nhất định, đang muốn tạ ơn cáo lui, lại nghe Vân Hoàng lại nói, "Đem ngươi thường cho bổn quân." Vân Kình khẽ giật mình, vô ý thức triệu hoán ra Tịch Viên Thương. Trôi này nương theo hắn nhiều năm bản mệnh pháp khí, sớm đã cùng hắn tâm thần tương liên, Vân Hoàng lúc này yêu cầu, là dụng ý gì? Trong lòng của hắn chớp mắt vận chuyển, trên mặt cũng không dám có chút chần chờ, hai tay dâng Tịch Viên, cung kính trình lên tiền đến, mời thiếu quân xem qua. Vân Hoàng cũng không tiếp nhận, chỉ là đưa tay phải ra, khẽ cơ một cái. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lại Tịch Viên, ám trầm trường thương phát ra một tiếng khét đều, nhưng vẫn chủ thoát ly Vân Kình khống chế, bay tới Vân Hoàng trước mặt. Tiếp theo, tại Vân Kình ánh mắt kinh ngạc dưới, Vân Hoàng đầu ngón tay giấy lên một sợi sáng chói đến cực điểm, tựa như thể lỏng dung kim hoàng dương thần hỏa. Thần hỏa thoát ra, tản mát ra phần diện chư thiên khí tức khủng bố. Chất liệu còn có thể bao hàm một sợi hỗn độn mẫu khí, Vân Hoàng ánh mắt rủ xuống, bình thản phê bình, phương pháp luyện khí thô ráp chút, gánh chịu ngươi sơ thành hỗn độn tịch diệt ý cảnh đã là miễn cưỡng, như gặp chí dương chí cương chí lực, liền có sụp đổ mà lo lắng. Sau một khắc, tại Vân Kình trong ánh mắt kinh ngạc, Vân Hoàng chập ngón tay lại như dao, đầu ngón tay quấn quanh lấy cái kia sợi kinh khủng hoàng dương thần hỏa, trực tiếp vẽ hướng bên cạnh hư không. Cảm tạ nguyện ngọc đưa tặng túc canh phù ngày mai khôi phục xong cả rồi. Chương 31, tạm thương. Cách tổng. Chương 31, tạm thương. Cách tổng. Xoẹt, không gian như là vải bóc bị tùy tiện xé rách, lộ ra phía sau u ám hỗn loạn khe hở không gian. Một cỗ man hoang hung thần, tràn đầy giết chóc dục vọng khí tức khủng bố, như là vỡ đê hồng hoang sóng lớn, từ vết nước chỗ sâu trào lên mà ra. Đó là chấn hồn dưới tấm bia chấn áp thái cổ hùng thú thần hồn. Vân Hoàng lại tay không xé rách không gian, không nhìn trùng điệp phong ấn, trực tiếp từ Vân Thị từ đường chấn áp chi địa, đem cái này sợi cực đoan nguy hiểm hung thú thần hồn cưỡng ép rút lấy đi ra. Ngươi đã chữa trị chấn hồn địa, Vân Hoàng ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là tiện tay từ trong khố phòng lấy một dạng bình thường vật, cái này sợi vô chủ tàn hồn, liền coi như làm đưa cho ngươi tạ lễ. Cái kia hung thú hồn phát hiện ra một loại hỗn độn ám hồng, mơ hồ có thể nhìn thấy khi còn sống giữ tận hình dáng. Nó tại hoàng dương thần hỏa chói buộc bên trong điên cuồng rẽ rủa gào thét, tản mát ra đủ để cho bình thường tiên quân chân linh chôn vùi kinh khủng lệ khí. Cũng thế, có thể bị Vân Thị bực này thượng cổ thế gia lựa chọn phong ấn đến nay mà không phải triệt để diệt sát, cái này hung thú khi còn sống thực lực cùng vị cách có thể nghĩ là bực nào kinh khủng. Có thể nó lại không cách nào dung chuyển cái kia nhìn như mảnh khảnh kim sắc hỏa diễm mảy may. Dùng cái này thú hung thần bản nguyên làm dẫn, đúc lại thương hồn, mới có thể xứng đôi ngươi hỗn độn đạo thai. Vân Hoàng nói xong, căn bản muốn không cho Vân Kình bất kỳ phản ứng nào hoặc cự tuyệt thời gian, đầu ngón tay cái kia sợi hoàng dương thần hỏa bỗng nhiên hừng hực, như là dung luyện thiên địa mặt trời hạch tâm, ngang nhiên đem thú hồn đánh vào Tịch Uyên thương thân bên trong. Ông Tịch Uyên bộc phát ra kịch liệt rung động, ám trầm thân thương trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, như là bị đầu nhập hàng tinh hạch tâm thiêu đốt, vô số tinh mịn giống mạng nhện vết dạng tại thân thương lan tràn, nhưng lại tại hoàng dương thần hỏa tiếp theo lượt đùng khô bên trong cấp tốc lấp đầy. Thần hỏa thiêu đốt phía dưới, hung thú tàn hồn bên trong ngang ngược tạp chất bị cưỡng ép xóa đi, chỉ còn lại bản nguyên hung thần năng lượng cùng cái kia sợi đến từ thái cổ man hoang đạo vận. Chỉ gặp thương thể phía trên, từng đạo như cùng sống vật huyết mạch uốn lượn lưu động ám kim thú văn dần dần hiện hiện, mang theo hồng hoang hung lệ kinh khủng uy áp, từ thân thương nội bộ tràn ngập ra. Vân Kình thấy tâm thần đều chấn, hắn có thể cảm giác được, Tịch Uyên đang tại kinh lịch một trận thoát thai hoán cốt thủy biến. Lấy thái cổ hung thú thần hồn làm tế, lấy tiên đế hoàng dương thần hỏa lá lô, trùng luyện bản mệnh pháp khí. Như thế thủ bút, không phải có đại thần thông, đại phách lực người không thể làm. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Đến lúc cuối cùng một tia hung sát chi khí bị triệt để luyện hóa, sáng chói hoàng dương thần hỏa cũng theo đó dập tắt. Một thanh hoàn toàn mới trường thương lơ lửng giữa không trung. Thân thương vẫn như cũ ám trầm, nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trên đó có vô số tinh mịn huyền ảo ám kim đường vân sáng tối chập chờn, lưu chuyển lên nội liễm nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh lũ quang. Mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào, xẹt qua hư không lúc, thậm chí ẩn có màu đỏ sẫm hung thú hư ảnh xoay quanh khẽ đều, tịch diệt ý cảnh cùng hung thần lệ khí hoàn mỹ giao hòa, uy lực cùng linh tính không biết so sánh lúc trước tiền để thăng lên nhiều thiếu cấp độ. Cây thương này không còn là tu chân giới pháp khí, mà là tiên thiên thần bình khí thai. Vân Hoàng tiện tay vung lên, bang. Tân sinh Tịch Uyên thương phát ra từng tiếng càng tranh minh, vui sướng bạch phá không khí, không kịp chờ đợi trở xuống Vân Kình lòng bàn tay. Vào tay hơi trầm xuống, Vân Kình có thể rõ ràng cảm giác được thân thương nội ẩn giấu lực lượng kinh khủng, cùng cái kia cùng tự thân hỗn độn đạo thai cực kỳ phù hợp bản nguyên khí tức. Đa tạ thiếu quân. Vân Kình đè xuống trong lòng phiên giang đạo hải rung động cùng phức tạp, chắp tay nói tạ, thanh âm so bình thường trầm thấp mấy phần. Lần này, hắn không tiếp tục khách sáo tạ thiếu quân thưởng mà là mang tới mấy phần thật tâm thật ý cảm tạ. Bất luận kiếp trước loại nào nhân duyên luân chuyển, kiếp này thế này, huyết mạch là bằng, hai người bọn họ là huynh đệ. Cảm thấy một đạo xa lạ ôn nhu hiện lên, hoàng đệ hắn cố ý vào lúc này tạm thương, chẳng lẽ là lo lắng hắn chuyến này an nguy sao? Vân Hoàng cũng đã một lần nữa đóng lại hai con người, khôi phục nhất quán bộ dáng lãnh đạo, phản phất vừa rồi cái kiêm lịch thiên đổi khí, tái tạo thần binh tiến hành, với hắn mà nói, bất quá là trong nháy mắt một tiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Hắn tùy ý địa phất phất tay, đi thôi. Dơ cao, định không hổ thẹn. Vân Kình cũng không cần phải nhiều lời nữa, đem tất cả cảm xúc liễm tại tâm ngọn. Hắn nắm chặt trong tay Tịch Uyên, quay người bước nhanh mà rời đi. Huyền Y dị tóc đen bóng lưng ở ngoài điện sắc trời làm nổi bật dưới, thẳng tắp như cổ tùng bất khuất, kiên định như thần sơn nguy nga. Tại hắn bước ra cửa điện nháy mắt, cao cứ ngọc tọa Vân Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra. Mắt vàng thâm thúy như vạn cổ tinh không, nhìn qua Vân Kình biến mất phương hướng, chỗ sâu lướt qua một tia phức tạp khó hiểu u quang. Đầu ngón tay hắn vô ý thức đánh lan can, cảm thụ được cái kia đạo lưu tại vân kình khí hải chỗ sâu thần lực tiêu ký. Có bổn quân lưu lại ấn ký tại, dù có khó khăn chắc trở, cũng làm. Lật tay có thể bình. Hắn tại không người có thể nghe đấy lòng nói nhỏ, lập tức lần nữa hai mắt. Cơ hồ tại vân kình đón lấy thanh lý vạn thú cổ vực nhiệm vụ đồng thời, thập nhị trưởng lao trong đập phủ nhận được tin tức vân si, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Hắn cơ hồ là bổ nhào vào thập nhị trưởng lao trước mặt, thanh âm bởi vì hưng phấn mà run rẩy kịch liệt. Hắn rốt cục yếu ly tộc. Tổ phụ, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Y miệng. Thập nhị trưởng lão đông nhiên vỗ bàn một cái, đỉnh cấp linh thủy chế mặt bàn trong nháy mắt che kín vết dạng. Thanh âm hắn khàn giọng trầm thấp. A Xích, ngươi biết cái gì? Càng là loại thời điểm này, càng phải bước vàng. Vân Kình thuyết phục Vân Hoàng sớm mở ra Vân Điên diễn võ, một chiêu này có thể xương rút tuổi dưới đáy nổi, đem bọn hắn trước đó đủ loại mưu đồ trong nháy mắt đánh bỡ. Bây giờ, bay ở thập nhị trưởng lão đám người trước mặt đường, chỉ còn lại bí quá hóa liều một đầu. Cái này chính là Vân Kình dương mưu. Lấy đại thế đè người, một ngươi không thể không nhảy. Bởi vì cái gọi là thượng binh phạt mưu, Vân Kình từ trước chính trực lỗi lạc, xác thực không thông âm tà quỷ đạo, nhưng người nào nói lỗi lạc người liền không thể giảo hoạt đâu. Vân Kình chính là muốn bức thập nhị trưởng lão bọn hắn chính diện ứng chiến. Tổ phụ, tôn nhi lấy vệ linh thể phát hiện, tuyệt không nhìn lầm. Vân Si ngữ khí kích động, trong mắt lóe ra tham lam vội vàng ám mang, Vân Kình tất nhiên thương thế chưa lành. Đây là trước mắt hắn suy yếu nhất thời điểm. Chúng ta như lại không động thủ, đối với Vân đỉnh diễn võ kết thúc, liền thật không có cơ hội à. Ngụy hỗn độn đạo thai. Trung quy là tầm thường, hai họa ngầm vô tận. Lần này thập nhị trưởng lão không có lập tức phản bác, hắn tự lẩm bẩm, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong hiện lên vẻ điên cuồng, nếu không có muốn đi hiểm, sao không? Một bước đúng chỗ. Hắn bỗng nhiên xoay người, khô chảo tay gắt gao bắt lấy Vân Si bà bay, móng tay cơ hồ muốn khảm vào huyết nhục của hắn bên trong. Vân Kình phải chết, nhưng hắn hỗn độn đạo thai, nhất định phải hoàn chỉnh không tổn hao gì rút ra. Chỉ có hoàn chỉnh hỗn độn đạo thai, mới có thể chịu được lấy vạn linh huyết sát trận trùng kích tẩy lễ. Đến lúc đó ngươi dùng vệ linh thể thôn vệ hắn bản nguyên, cướp lại hắn tạo hóa, cuối cùng đem lộ sắc thành từ xưa đến nay chưa hề có vệ hỗn độn thể. Đến lúc đó, thập nhị trưởng lão thanh âm bởi vì kích động mà bén nhọn, chớ nói chỉ là 12 công tử chi vị, chính là cựu Tiêu Thanh Vân bảng bên trên, ngươi cũng có thể che đậy cùng thế hệ. Vân Si bị cái này điên cuồng kế hoạch to gan cả kinh hít sâu một hơi, huyết dịch khắp người phảng phất trong nháy mắt đông kết, lại trong nháy mắt sôi trào. Vô biên dã vọng đốt cháy hắn sau cùng lý trí, thanh âm hắn khô khốc mà run rẩy, mang theo một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là bị nhen lửa cực hạn tham lam. Tổ phụ, cái này vạn linh huyết sát trận thật có thể thành công sao? Như bạn nhất Vân Kình thoát khốn. Yên tâm. Thập nhị trưởng lão trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay tiểu dung, vạn thú cổ vực, yêu thú hoành hành, chính là bảy trận tuyệt hảo chi địa. Hắn đã tự chọn cái này chết địa, liền đừng trách lão phu cho hắn tổng táng. Lấy ngàn vạn yêu thú tinh hồn khí huyết làm tế, dẫn động cổ vực chỗ sâu lưu lại thái cổ sát khí. Mà hắn Vân Kình có thông thiên chi năng, trọng thương phía dưới lâm vào trận này, cũng tuyệt không còn sống lý lẽ. Tôn Nhi, hắn hỗn độn đạo thai, nhất định là ngươi đang lâm tuyệt đỉnh đá đặt chân. Trong động phủ, âm lưu ngọn lửa bừng bừng cháy hừng hực, một chương nhằm vào Vân Kình tuyệt sát chi võng, nương theo lấy tham lam cùng điên cuồng, lặng yên vung hướng về phía sắp lên đường vạn thú cổ vực. Chương 32, Vân Kình cảm thấy mình bành trướng. Chương 32, Vân Kình cảm thấy mình bành trướng vạn thú cổ vực ở vào Vân thị tộc địa biên giới, cùng cái kia phiến được xưng là hoang thành man hoang chi địa giáp giới. Vân Kình dẫn theo một đội tinh nhuệ Vân Tiêu vệ, trải qua hơn tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận quay vòng, rốt cục đã tới tòa này sừng sững tại đầy trời trong báo cắt cằn cỗi biên thành. Một bên khác, thư không trong khe hẹp chợ bán thức ăn hội nghị tại một phen gà bay chó chạy gãi lộn về sau, rốt cục tan rã trong cơn vui. Các loại thần niệm giống như thủy triều thối lui, thư không lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Trước đó cái kia đạo sắt thép va chạm, hư hư thực thực nào đó tiên triều chiến vương thần niệm trở về bản thể. Tại một tòa quân doanh nguy nga trong xoáy trướng chậm rãi mở mắt, màu đồng cổ cương nghị trên khuôn mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn quả nhiên liền là đại hạ cổ triều chấp trưởng 1 triệu biên quân chiến vương, Hạ Chiến. Nhất tự tịnh tiên vương tước. Thương thủ kém cỏi lão tiểu tử kia tổ cái này phá cục. Hạ Chiến thanh âm trầm thấp hùng hậu, mang theo quân lữ người đặc hữu thô lệ, lão bất tử, mặt ngoài làm cho mặt đỏ tiến hai, nước bọt đều nhanh cách hư không phun đến lão tử trên mặt, diễn cho ai nhìn đâu. Hắn đứng người lên, một thân ám kim bản long chiến giáp âm vang rung động, đi đến xoáy trướng bên ngoài, nhìn qua Trung Châu mênh mông vô ngần bầu trời, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Mẹ nó, từng cái giả ngây giả dại, người đồng đều 800 cái tâm nhãn tử, không có một cái đèn đã cạn dầu. Hạ Chiến gắt một cái, phản phất muốn đem ở trong hư không hút hai tay khí đều phun ra, bất quá Vân thị chuyện kia. Hừ, 89/10 hắn lắc đầu, nhớ tới hư không bên trên những cái kia đặc sắc biểu diễn, Bắc Cực Huyền Cung cái kia lão tàng băng, bị lao tử một kích liền giơ chân, giả bộ còn rất giống có chuyện như vậy, Cơ Văn Nguyên lão hồ ly kia, ngoài miệng phàn nàn không ngừng, câu câu đều đang bẫy người khác, thương thủ kém cỏi mình. Tinh khiết gậy quấy phân heo một cây. Nào giống ta đại hạ biên quân binh sĩ, cỡ nào thuần phát. Hạ Chiến hừ một tiếng, hơi có chút tự đắc. Đương nhiên, hắn mang tính lựa chọn không để ý đến mình vừa rồi tại sẽ lên táo bạo thân vương nhân thiết. Hắn tập trung ý chí, thần thức như ra khỏi vỏ chiến đao, lăng lệ bá đạo trải rộng ra, thông lệ tuần tra đại hạ biên cảnh cùng lân cận khu vực. Đây là thói quen của hắn, cũng là chức trách. Thần thức lướt qua núi non sông ngòi, lướt qua thành trì thôn xóm. Ngay tại chuẩn bị hoàn toàn thu hồi nháy mắt, Hạ Chiến mày rậm bẩy một cái. Thần trí của hắn tại hoang thành trên không hơi dừng lại. Phía dưới, một chi đội ngũ đang tại tập kết. Cầm đầu thanh niên kia huyền y rìa tóc đen, dáng người thẳng tắp như tùng, cho dù cách xa xôi khoảng cách, Hạ Chiến cũng bắt được một tia cổ lao hỗn độn đặc biệt khí tức, hỗn độn đạo thai khí tức. mặc dù che lấp đến vô cùng tốt, là Vân Kình. Hạ Chiến trong mắt tinh quang lóe lên, hắn không tại Vân thị tộc địa cực kỳ chuẩn bị Vân Điên diễn võ, chạy tới cái này chim không thèm bị hoang thành làm gì. Càng làm cho vị này thân kinh bách chiến chiến vương trong lòng hơi run sợ chính là, ngay tại hắn thần thức đảo qua Vân Kình trong mắt, thanh niên kia dường như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi thâm thúy như giếng cổ đôi mắt, xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở, tinh chuẩn địa nhìn hướng về phía hắn thần thức chỗ vô hình phương vị. Cặp con mắt kia bên trong, mơ hồ có trọng đồng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo khám phá hư ảo bình tĩnh. Lập tức, Vân Kình đối bầu trời thần thức vị trí, thong dong chắp tay, đi một cái không thể bắt bẻ vãn bối lễ. Không kiêu ngạo không tự thi, đã có đối tiền bối đại năng kính ý, lại rõ ràng lấy xuống giới hạn, này lễ là kính, cũng là giới. Xin chớ lại dò xét. Hạ Chiến cái kia từ trước tại chiến trường công kích bá đạo thần thức, lại bị cái này bình tĩnh thi lễ ngăn một cái chớp mắt. Hắn quả quyết thu hồi thần thức, màu đồng cổ cương nghị trên mặt, lộ ra chân thực kinh ngạc cũng không che giấu chút nào thưởng thức. "Hảo tiểu tử." Hạ Chiến thấp giọng khen, tiếng như sấm rền, thật là nhạy cảm cảm giác. Hắn cái này trọng đồng, sợ là đã tu đến hư thất sinh mạch, minh xét vạn pháp cảnh giới. Đối mặt bản vương uy áp, có thể như thế ung dung không đội, lấy lễ tướng cự. Vân thị thế hệ này, thật là khiến người ta ghen ghét ta. Hoang thành, vạn thú cổ vực. Hạ Chiến mắt hổ nhắm lại, nhìn về phía xa xôi đông vực phương hướng, đốt ngón tay vô ý thức tại bên hông chiến đao trên trôi đao đập, Vân gia tiểu tử này lúc này xuất hiện ở nơi đó. Thú vị. Hoang thành, cự thạch tường thành tại trong báo cát sừng sững ngàn năm. Vân Kình thu hồi nhìn về phía thương khung ánh mắt, sắc mặt như thường. Vừa rồi cái kia đạo thần thức tuy mênh mông bá đạo, nhưng xác nhận một vị nào đó cùng Vân thị giao hảo hoặc chí ít trung lập đại năng, cũng vô ác ý bất quá. Luận thần thức bá đạo, ai có thể bá qua được nhà hắn cái kia tiểu kim ô đi. Vân Kình dưới đáy lòng cười nhạt một tiếng. Mỗi ngày cùng Vân Hoàng đồng tiến đồng xuất, hắn đối uy áp các giá trị đã bị cưỡng ép tất cao đến một cái không hợp tối thường trình độ. Bây giờ lại cảm thụ những này đại năng thần thức uy áp, cảm giác lấy, chỉ thương thôi. Trong lòng vô ý thức toát ra ý nghĩ này, Vân Kình cảm thấy mình mạnh trướng. Đại công tử, một đường vất vả. Dẫn đường chấp sự cung kính những người, vị này chính là Hoang Thành chi mạch gia chủ, Vân Liệt. Trước mắt trung niên hán tử thân hình khôi ngô như núi, màu đồng cổ gương mặt khắc đầy gian nan vất vả, nhưng một đôi mắt hổ tình quang nội liễm, khí tức trầm hồn nặng nề, mang theo một cỗ kinh nghiệm xa trường bưu hán chi khí. Hắn ôm quyền hành lễ, tiếng như chìm chung, Hoang Thành Vân Liệt, mang theo tộc nhân, cung nên đại công tử. Phía sau hắn tộc nhân cũng nhao nhao không người, ánh mắt bên trong mang theo đối chủ gia người tới kính sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là trải qua ma luyện sau thản nhiên cứng cỏi. Vân Liệt gia chủ không cần đa lễ, chư vị vất vả. Vân Kình khẽ bước cằm, ngữ khí ôn hòa, trọng đồng không để lại dấu vết địa đảo qua đám người. Chi này Hoang Thành chi mạch tộc nhân, khí tức vững chắc trầm ổn, đều có cố kinh nghiệm xa trường dũng mãnh chi khí. Nhất là Vân Liệt, tiên quân cảnh trung kỳ tu vi hùng hậu vô cùng, linh lực ngưng thực như sắt, ẩn ẩn có sau khi đột phá kỳ dấu hiệu. Tại Vân Liệt bên cạnh thân sau đó, đứng đấy hai người. Bên trái là một vị dọn dẹp gọn gàng nam tử trung niên, khuôn mặt so tại tộc địa lúc đen kịt thô ráp rất nhiều, đúng là bị đẩy đi đến đây giả chấp sự. Hắn giờ phút này thần sắc kính cẩn, mang theo một tia nhìn thấy chủ cũ phức tạp, nhưng ánh mắt đã mất ngày xưa láo cá, ngược lại lắng động hạ mấy phần biên tái sinh hoạt mài ra rằng dị. Giả chấp sự nhẹ tay nhẹ khoác lên một thiếu niên đầu vai, tư thái tự nhiên thân cận. Tội nhân giả nhân, bái kiến đại công tử. Giả chấp sự lần nữa không mình hành lễ. Vân Kình khẽ bước cằm, đối ở chỗ này nhìn thấy giả chấp sự hơi có một tia ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía giả chấp sự, ngữ khí bình thản lại khẳng định, giả chấp sự theo Hoang Thành thích đứng đến không sai. Khí tức trầm ổn không ít, cùng Vân Liệt đám người ở chung cũng có chút tự nhiên, thiếu đi không thiếu trước kia phù hoa tính toán, lại so với tại tộc địa lúc thuận mắt không thiếu. Một bên Vân Liệt nghe vậy, đội vàng ứng hòa, cổ huynh đến Hoang Thành làm sao sự tình cần cụ, đối ta cái này ngoan tôn cũng nhiều có trông nom, giúp Hoang Thành không ít việc. Vân Kình gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nếu có thể tại Hoang Thành có thể mài đi không cần thiết góc cạnh cùng ý nghĩ sang vậy, lắng đọng xuống, cũng là chưa chắc không phải một loại cơ duyên. Ánh mắt của hắn rơi vào một bên đôi mắt sáng tỏ, một mực nhìn lén hắn trên người thiếu niên. Thiếu niên này, chắc hẳn liền là Vân Liệt cháu, ngược lại là có chút ý tứ. Trong cơ thể linh lực thường thường, cảm giác lại tựa hồ như bén nhạy dị thường. Mới Vân Kình cảm giác được Hạ Chiến thần thức thời, đứa nhỏ này ánh mắt đã từng vô ý thức liếc về phía bầu trời, mặc dù rất nhanh rời đi. Giờ phút này thiếu niên nhìn hắn ánh mắt, không che giấu được hoang mang cùng tìm tòi nghiên cứu, phản phất hắn là một kiện cực kỳ phức tạp khó hiểu đồ vật. Ngươi hồ có cái gì nghi hoặc? Vân Kình nhìn trước mắt thiếu niên, khóe môi khẽ nhếch, ngữ khí ôn hòa mấy phần. Quả nhiên, Vân Thạch nhãn tỉnh sáng lên, giống như là đạt được cổ vũ, thiếu niên thanh thúy trả lời, đại công tử trên người cảm giác thật thần kỳ. Giống đem một vòng đặc biệt chói mắt liệt nhật, bao khỏa tại rất sâu rất lớn trong nước. Thiếu niên cằn cỗi từ ngữ lượng để hắn nhất thời không biết như thế nào hình dung loại cảm giác này. Cảm tạ đau thấu tim gan sát hợp đài, chào chào, đưa tặng linh cảm bao con nhộng một, cảm tạ nguyện ngọc đưa tặng ba ba trà sữa một, cảm ơn mọi người hoa hoa cùng yêu phát điện tâm ý đều tốt thu được rồi. Chương 33, huyết nguyện phục sát. Chương 33, huyết nguyện phục sát trực giác hệ. Vân Kình chấn động trong lòng, mình vừa bước ra Vân thị tộc địa, hỗn độn đạo thai vậy mà liền bị liên tiếp khám phá hai lần. Lần này càng kỳ quái hơn, Liên Vân Hoàng lưu tại trên người hắn thần lực ấn ký cũng bị cái này ngây thơ thiếu niên một câu nói tỏ ra. Cái kia ấn ký ẩn chứa tiên đế bản nguyên khí tức, vị cách cực cao, chính là vừa rồi Hạ Chiến cũng tuyệt đối không thể phát giác. Thiếu niên này, đại thiên thế giới, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Thạch đầu, chớ có nói bậy. Vân Liệt sắc mặt biến hóa, vội vàng quát lớn. Vân Kình lại khoát tay áo, dùng sức vuốt vuốt thiếu niên đầu, tiêu sái cười một tiếng, ngươi gọi Vân Thạch. Danh tự rất răn chắc nha, tiểu gia hỏa trực giác rất chuẩn. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, cảm thấy lại âm thầm tỉnh táo, chớ sinh tiêu căng, nhân ngoại hữu nhân. Vân Liệt cười khổ giải thích, để đại công tử bị chê cười, tiểu tử này cùng cha hắn một dạng, không có gì bản sự khác, liền là đối nguy hiểm cùng một chút đặc thù khí tức trực giác cực kỳ chuẩn xác, tổ truyền đần thiên phu đi, tại cái này hoang thành kiếm ăn cũng là có tác dụng. Vân Kình lắc đầu, không sao, lệnh tôn tiên tư hơn người, thiện thêm tạo hình, tương lai đều có thể. Tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới, loại trực giác này có khi so tù vi càng cứu mạng. Hắn không có lại nhiều nói, cùng Vân Liệt đơn giản giải vạn thú cổ vực gần đây tình huống dị thường về sau, liền quay người hạ lệnh, xuất phát. Vâng. Màu đen lưu quang đi đầu, mấy chục ngân giáp theo sát, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng cái kia xương mù màu máu bao phủ vạn thú cổ vực. Lâu chừng nửa nén nhang, hoang thành tường thành bóng ma dưới, mấy đạo khí tức tối nghĩa kinh khủng áo bào đen thân ảnh như quỷ mị lướt qua, lặng yên không một tiếng động chui vào cổ vực trong xương mù màu máu. Sau 3 ngày, hoàng hôn, vạn thú cổ vực khu vực hạch tâm biên giới, yêu thú hải cốt khắp nơi trên đất. Vân Kình chậm rãi rút ra tịch viên thương, thân thương ám kim đường vân rung nhẹ, đem cuối cùng một đầu mắt đỏ mặt quỷ nện hung thần tinh hoa thôn vệ không còn. Cái này yêu vương đỉnh phong mặt quỷ nện giáp sắc cứng rắn, nọc độc thực cốt, phí hết hắn một phen tay chân. Đến tận đây, thanh lý nhiệm vụ cơ bản hoàn thành. Hắn dương mắt nhìn thiên, sương mù màu máu kịch liệt cuộn, một vòng to lớn huyết nguyệt đang tại trong sương mù rõ ràng hiện hiện. Màu đỏ tươi dưới ánh trăng, cổ vực sát khí sôi trào, vạn thú gào thét chấn thiên. Huyết nguyệt thôn thiên, canh giờ đến. Quay người nhìn về phía sau lưng đẫm máu ba ngày, ánh mắt càng sắc bén Vân Tiêu Vệ, Vân Kình trầm giọng nói, nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi lập tức rút lui, hồi bẩm tiểu quân. Đại công tử, thống lĩnh vội la lên, huyết nguyệt giữa trời, hung thú đỉnh cuồng, ngài độc lưu tại này. Vân Kình đưa tay đánh gãy thống lĩnh, ngựa khí ôn hòa nhưng không để hoài nghi, mau trở về. Tiếp xuống phục sát, thập nhị trưởng lao tất nhiên chuẩn bị và toàn. Loại cấp bậc kia đấu tranh, những này Vân Kiêu vệ lưu lại, ngoại trừ tăng thêm thương vong, không còn dùng cho việc khác. Bọn họ đều là gia tộc hao phí tâm huyết bồi dưỡng tinh nhuệ tử đệ, hao tổn tại đồng tộc nội đấu bên trong quá mức đáng tiếc. Vân Kiêu vệ thật sâu ôm quyền hành lễ, cả đội hóa thành lưu quang mau chóng đuổi theo. Đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất, Vân Kình chậm rãi quay người, tịch viên thương chủ điện, huyền y đi tại gió tanh bên trong bay phất phới, mang theo một loại trải qua sát phạt sau lanh khốc yêu nhã, áo bào bên trên nhiễm một chút bụi đất vết máu, không chút nào không thể che đậy hắn lỗi lạc khí độ. Ra đi. Hắn đối không có một hai huyết sắc sơn lâm nhàn nhạt mở miệng, theo ba ngày, huyết nguyệt đã tới, chớ có cô phụ cái này ngày tốt cảnh đẹp giết người đêm. Tiếng nói vừa ra, bốn phía không khí bỗng nhiên ngưng kết, cũng không phải là ví von, mà là chân chính không gian ngưng kết. Ông. Âm lanh tối nghĩa khổng lồ trận pháp trong nháy mắt triển khai, bao phủ lấy Vân Kình làm trung tâm phương viên ngàn trượng chi địa. Từng đạo áo bào đen thân ảnh như là từ trong bóng tối hiện hiện, dòng ra 24 người. Mỗi một đạo khí tức đều cực đoan kinh khủng, người cầm đầu càng là tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Bọn hắn áo bào đen rộng thùng thình, mũ trùm ép tới cực thấp, khuôn mặt bao phủ tại trận pháp quang ảnh dưới, thấy không rõ chân dung. Khí tức quanh người cũng bị thủ đoạn đặc thù che lấp, hô tạp tại cổ vực ngập trời huyết sát chi khí bên trong, rất khó phân biệt. 24 vị tiên quân, 6 vị hậu kỳ, 1 vị đỉnh phong. Vân Kình ánh mắt đảo qua, thập nhị trưởng lão quả nhiên đại thủ bút, đây là đem tích lũy nhiều năm ám tử toàn móc ra. Người áo đen nhóm trầm mặc như sắt, không người trả lời, chỉ có băng lãnh thuần túy sát ý tràn ngập. Chuyên nghiệp. Vân Kình cười khẽ lắc đầu, nói một mình thở dài, ai nói phản phái đều chết bởi nói nhiều. Nhìn xem người ta, nhiều cẩn thận, nhiều dứt khoát. Hắn lời còn chưa dứt, rầm rầm. 24 người đồng thời động. Bọn hắn động tác đều nhịp, như tinh vi bánh răng trong nháy mắt cắn vào. 24 đạo khắc họa tà dị phù văn xiềng xích từ bọn hắn trong tay áo bắn ra, trên không trung sen lẫn thành giả thiên lưới đen. Xiềng xích va chạm như vạn quỷ khóc thét, tà quang chủ thiên. Không chỉ có đem mảnh không gian này triệt để phong tỏa ngưng kết, càng bắt đầu điên cuồng rút ra cổ vực bên trong huyết sát chi khí, khiến cho cái kia lưới đen càng phát ra ngưng thực nặng nề, tàn mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Đối mặt như thế tuyệt sát bắt đầu, Vân Kình lại sửa sang ống tay áo, thong dong đứng ở trong trận. Huyền y liễu như mực, dáng người như tùng, tại cái này ngập trời sát trận cùng huyết sắc nguyệt hoa làm nổi bật ở dưới, lại có loại kinh tâm động phách thong dong khí độ. Trận nhãn chỗ bí mật, thập nhị trưởng lão nhìn xem một màn này, trong đôi mắt giả nua vẫn đột hiện lên một tia phức tạp. Kẻ này tâm tính, thiên phú, thực lực, khí độ đều là có thể xưng tuyệt đỉnh. Trong lòng của hắn thì thảo, như sinh ở ta mạch này, không cần đi này hiểm chiêu. Phế vật kia gia chủ, đến tột cùng chỗ nào đã tu luyện đầy trời khí vận. Nhớ tới Vân Kình cái kia cùng cha cùng mẫu thân đệ Vân Thước, đặt ở yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp vân thị thế hệ tuổi trẻ bên trong, bất quá trung nhân chi tư, không chút nào thu hút. Cùng cha cùng mẫu, trên lệch dùng cái gì cách xa đến tận đây. Thập nhị trưởng lão trong lòng lệ khí mọc lan tràn, thiên đạo bất công. Vậy liền, địch tiên đoạt chi. Trong trận, sát cục đã toàn diện phát động. Xiềng xích như mãng rào giết, chú thuật như vũ chút xuống. Đao quang kiếm ảnh phong kín tất cả đường lui, ma âm rót vào hai thực hồn. Như thế vây giết, không có chút nào sức tưởng tượng, tất cả đều là cứng đối cứng tuyệt sát thủ đoạn. Dùng để phục sát một cái tuổi trẻ tiểu bối thật sự là lớn tài tiểu dụng. Vân Kình rốt cục động, dưới chân hắn bộ pháp huyền diệu biến ảo, giống như đi bộ nhàn nhã, tại kín khung kẽ hở trong công kích xuyên qua. Trong đồng ngũ quang lưu chuyển đến cực hạn, xiềng xích quy tích, chú thuật đường đi, binh khí góc độ, huyết sát lưu động, hết thảy đều ở trong mắt, mảy may tất hiện. Tịch Uyên Thương mang theo hung thú thần hồn chi uy, huy động ở giữa, lưu lại từng đạo năng lượng kinh khủng quy tích. Ken, mũi thương tinh chuẩn điểm tại một thanh đâm về hậu tâm độc kiếm mũi kiếm, xảo kình bắn ra, độc kiếm trên chết xoa áo mà qua, cầm kiếm người áo đen thân hình hơi dừng lại. Vân Kình thân hình thuận thế nửa chuyển, thân thương như roi quét ngang đẩy ra ba đạo đao mang, mũi chân điểm nhẹ, người đã như cá bơi trượt ra ba bước, vừa đúng tránh đi đỉnh đầu xiềng xích cùng khía cạnh độc trưởng. Thân hình hắn không ngừng, như quỷ mị xuyên qua. Tịch Uyên thương hoặc điểm hoặc đâm, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn trúng đích thế công yếu kém nhất chỗ. Thẳng đến, trọng đồng vượt qua đẩy trời sát chiêu, gắt gao khóa chặt trận pháp hậu phương, cái kia một mực che giấu khí tức người áo đen trên thân. Phệ linh thể đối hỗn độn đạo thai tham lam nói khác, tại vân kình toàn lực vận chuyển trọng đồng dưới, như là đêm tối đom đóm dễ thấy. Tìm tới ngươi, Vân Si đường đệ. Chương 34, 20 tuổi tiên vương. Giết Vân Si, chương 34, 20 tuổi tiên vương. Giết Vân Si, Vân Kình thấp giọng tự nói. Sau một khắc, quanh người hắn khí tức cẩm vàng một phát. Một cỗ bảng bạc uy áp phóng lên tận trời, mang theo pháp tắc hình thức ban đầu, lệnh trung quanh bị trận pháp phong tỏa không gian cũng bắt đầu vi vi rung động gào thét. Tiên vương cảnh, mà lại là căn cơ vô cùng vững chắc, linh lực tinh thuần đến cực hạn tiên vương sơ kỳ. Không nhìn thẳng không gian xiềng xích trói buộc, như là kiểu thuần di xuất hiện tại trận pháp biên giới Vân Si trước mặt. Tỷ Uyên Thương mang theo tinh thuần bá đạo hỗn độn linh lực cùng thái cổ hung thú ngập trời hung thần, đâm thẳng Vân Si tim. Một thương này, nhanh hơn tư duy, siêu việt cảm giác. Phốc phốc, huyết nhục xé rách trầm đủ. Mũi thương thấu ngực mà qua, từ sau lưng xuyên ra, mang ra một dải ám hồng huyết châu. Vân Si thân thể đột nhiên cứng đờ, chậm rãi cúi đầu, nhìn xem trước ngực cái kia đoạn ám trầm thân thương. Phệ linh thể điên cuồng vận chuyển, muốn thôn phệ xâm nhập hỗn độn linh lực, lại như băng tuyết gặp sôi canh, trong nháy mắt bị cao cấp hơn lực lượng phản phệ tăng dã. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, có thể cảm giác được phệ linh thể bản nguyên đang tại sụp đổ. Vân Si trong mắt tràn đầy không dám tin cùng đối sắp tới tay lại vĩnh viễn mất đi tuyệt thế tạo hóa vô tận hối hận không cam lòng. Ngươi. Vân Si mũ trùm dưới hai mắt trợn tròn xoe, chỉ tới kịp phun ra một chữ. Vân Kình cầm thương cán, có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh cấp tốc biến mất xúc cảm. Ấm áp máu thuận báng thương hoa văn chảy xuống, lây dính hắn khớp xương rõ ràng tay. Đây là hắn làm người hai đời, lần thứ nhất đúng nghĩa giết người. Giết, vẫn là đồng tộc. Mặc dù huyết mạch đã xa lánh, nhưng luận bối phận, xưng một tiếng đường đệ cũng không đủ. Trọng đồng bên trong phản chiếu lấy Vân Si ngã xuống thân ảnh, Vân Kình dưới đáy lòng tỉnh táo ước định mình, so dự đoán bình tĩnh, không có quá nhiều xúc động. Nhưng chung quy là lần thứ nhất. Hắn có thể cảm thấy nhịp tim so bình thường nhanh một đường, cầm thương tay vẫn như cũ ổn định, có thể chỉ nhọn truyền đến huyết dịch ấm áp dính chặt cảm giác, vẫn là để thần kinh của hắn vi vi kéo căng. Đây là thân thể bản năng phản ứng, cùng ý chí không quan hệ. Tiếp trước hơn 20 năm thành lập đạo đức quan niệm, cùng đương thời 19 năm tàn khốc thế giới cách sinh tồn, tại thời khắc này hoàn thành cuối cùng giao tiếp. Vân Kình trong mắt, cổ tay run nhẹ. Tịch Uyên Thương bên trong ẩn chứa tịch diệt chi lực cùng hung sát chi khí ẩm vàng một phát, trong nháy mắt nghiền nát Vân Si thức hải cùng thần hồn, ngăn chặn bất kỳ đoạt xá chuyển tu khả năng. Nhưng ở một khắc cuối cùng, tâm hắn niệm vi động, hỗn độn đạo thai lực lượng lặng yên bao khỏa, lưu lại một sợi chưa thấm nhiễm tội nghiệp chân linh. Luân hồi trên đường, làm người bình thường a. Đây là hắn có thể đưa ra, sau cùng nhân tử. Không vì Vân Si, chỉ vì mình đạo tâm vô khuyết. Giết a thứ nhất đơn. Đưa ngươi một chương địa phủ luân hồi tẩy trắng ưu đãi quán a. Vân Kình dưới đáy lòng tự rêu trêu chọc, ý đồ hòa tan cái kia tơ dị dạng cảm giác, xem như gây dựng đại bán hạ giá. Đột nhiên, kiếp trước một ít kinh nghiệm tại trong đầu cõi báo động đại tác, bổ đao. Phản phái chết bởi nói nhiều, giết người nhất định phải bổ đao. Hắn lập tức đem Vân Si sủi lơ thi thể thu tới trước mặt, trọng đồng u quang triệt để bao phủ, từ nhục thân đến tàn hồn cẩn thận quét hình. Xác nhận không sai, thần hồn câu diệt, tuyệt không bất kỳ phục sinh quấy phá khả năng. Hắn không chút do dự một thương đâm vào đối phương đan điền, đem vệ linh thể bản nguyên cũng triệt để xoắn nát. Làm xong đây hết thảy, Vân Kình mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, tiện tay đem Vân Si thi thể vung ra một bên, quay người thong dong nhìn về phía bởi vì đột biến mà lâm vào tĩnh mịch chiến trường. Toàn bộ quá trình bất quá ba hơi, từ bạo khởi giết người đến kiểm tra bổ đao, mỗi một bước đều tỉnh táo như vậy. Chỉ có Vân Kình tự mình biết, cái này ba hơi ở giữa, trong đầu hắn lóe lên nhiều thiếu hình tượng, tiếp trước pháp luật đạo đức, đương thời sinh tồn quy tắc, hỗn độn trong cổ động nhị trưởng lão đối địch cẩn tận tuyệt dạy bảo, còn có Vân Hoàng cặp kia đạm mạc lại thấy rõ hết thảy trong mắt màu vàng nóng. Lựa chọn con đường này, liền không thể quay đầu. Hắn tự đủ, ánh mắt càng trầm tĩnh như vực sâu. Thiên, Tiên Vương, ngươi không ngờ bước vào Tiên Vương cảnh. Thập nhị trưởng lão thanh âm từ trận pháp bốn phương tám hướng truyền đến, bởi vì cực độ chấn kinh mà vặn vẹo biến điệu, điều đó không có khả năng. Ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi, không đến 20 Tiên Vương. Cái này sao có thể? Vân Kình lắc lắc mũi thương vết máu, không có trả lời. Huyền Y dị tại vết sắc nguyệt hoa hạ tung bay, mũi thương một giọt tám hồng huyết châu chậm rãi trượt xuống. Tại Mên Mông Thiên Nguyên đại lục, con đường tu luyện phân hai đại giai đoạn. Phàm giai thất cảnh, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, lại thừa. Phàm tục tu sĩ cuối cùng cả đời có thể tu tới đại thừa đã là phượng mao lân giác, tại hạ giới có thể xưng tuấn giả, thưởng ngàn năm thọ nguyên. Mà tiên đạo minh ngông lại là một phen khác thiên địa. Muốn thuế phàm thành tiên liền cần độ kiếp. Độ kiếp thành công, liền có thể linh lực hóa tiên nguyên, phi thăng đến càng thêm vững chắc minh ngông 3000 đại thế giới. Một bước này, trăm không còn một, là chân chính sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Lấy đại thế giới không gian ổn định độ, tại hạ giới có thể phất tay xé rách hư không đại thừa kỳ tu sĩ, tại đại thế giới chỉ sợ ngay cả một đạo gợn sóng không gian đều khó mà nhấc lên. Bởi vậy thiên nguyên đại lục tiên đạo cửu cảnh, cực kỳ huyền ảo cao viễn. Mà Tiên Vương chính là tiên đạo đệ lục cảnh, có thể tự do xuyên qua không gian, chính là Tiên Vương cảnh tiêu chí thứ nhất, gần với đệ thất cảnh tiên quân cùng đệ bát cảnh tiên tôn. Về phần tiên đế, Thiên Nguyên đại lục đến nay chỉ có thế gia mà không đế tộc, chính là bởi vì từ xưa đến nay, còn không người có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Tại hạ giới tu sĩ vừa mới trúc cơ, thượng giới thiên kiêu cũng bất quá phàm giai thất cảnh tình trạng, Vân Kình, hắn không ngờ thành tiên vương. Chỗ tối, thập nhị trưởng lão nhìn xem Vân Si thi thể, mặt mo kịch liệt run rẩy, trong mắt đầu tiên là hiện lên bi thống, lập tức bị điên cuồng hơn tham lam thay thế. Ha 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 ha. Hắn đông nhiên ngửa mặt lên trời cười quái dị, giống như điên cuồng, thiên đạo sao mà bất công. Có người đau khổ rẽ rùa nửa đời, cũng đạp không ra thuế phạm thành tiên một bước kia. Có người từ xuất sinh, chính là lấy tiên làm điểm xuất phát. Thập nhị trưởng lão như Vân Dơ cao tuổi như vậy thời điểm, vừa mới thuế phạm thành tiên, đã bị người bên ngoài gọi là ngàn năm khó gặp thiên tài. Khổ tu gần ngàn năm, hao hết tài nguyên, bây giờ cũng bất quá là tiền quân đỉnh phong, vừa đụng chạm đến tiên tôn cảnh cánh cửa. Mà Vân Kình, 20 tuổi tiên vương. Ý vị này Vân Kình từ tu luyện bắt đầu, chỉ sợ cũng không có trải qua cái gọi là phàm giai, hắn cất bước chính là tiên đạo. Mang ý nghĩa hắn hôn độn đạo thai nghịch thiên đến có thể không nhìn thông thường tu luyện hàng rào. Mang ý nghĩa chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, hắn tương lai tất thành tiên tôn, thậm chí có như vậy một đường khả năng. Vấn đỉnh tiên đế. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, nhìn chằm chằm Vân Kình ánh mắt, như là sói đói thấy được tuyệt thế vết đủ. Vân Si chết. Không sao. Thập nhị trưởng lão liếm liếm môi khô khốc, trong mắt huyết sắc tràn ngập, lão phu cùng hắn một mạch đồng nguyên. Cái này hỗn độn đạo thai, lão phu tự mình đến ướt. Chỉ cần đạt được ngươi hỗn độn đạo thai, lấy lão phu ngàn năm tu vi, chưa hẳn không thể cưỡng ép luyện hóa dung hợp. Đến lúc đó, trong mắt buộc phát ra dọa người huyết quang cùng tham lam, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, lão phu sẽ có được hỗn độn đạo thai vô thượng tiềm lực, kiêm hữu ngàn năm kinh nghiệm nội tình. Lão phu muốn mượn ngươi chi đạo cơ, trực chỉ tiên tôn, thậm chí nhìn trộm cái kia chí cao vô thượng tiên đế lại đạo. Cảm tạ giấm trượt anh đào tiểu hoàng tử đưa tặng linh cảm bao con nhộng ba ba trà sữa điểm tán hoa, phảng phất tại báo tên món ăn hờ hờ hờ. Đây là vị một mực ủng hộ tác giả tiểu khả ái cờ ác cờ. Chương 35, nhị trưởng lão cứu mạng a. Chương 35, nhị trưởng lão cứu mạng a. Thập nhị trưởng lão hai tay bỗng nhiên kết ấn, sau lưng hắn ngưng tụ ra một tôn ba đầu sáu tay huyết sát ma thần hư ảnh. Hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, sáu cái tay lớn đồng thời huy động, mang theo nghiền nát sơn hà, thôn phệ thiên địa kinh khủng như thế, chiều Vân Dơ cao hung hăng vỗ xuống. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Giống. Còn lại người áo đen cũng trùng sát mà lên, 24 đầu đen kịt xiềng xích kịch liệt rung động, hóa thành 24 đầu sừng lân cao chót vót sát khí ma long, triệt để phong tỏa Vân Kình đường lui. Trên trời, huyết sát ma thần sáu tay hợp kích, che khuất bầu trời. Dưới mặt đất, sát khí ma long bắt phương đột kích, tuyệt thiên tuyệt địa. Mỗi một đạo công kích đều đủ để xé nát bình thường tiên quân. Huống chi sơ bước vào tiên vương cảnh Vân Kình. Thập nhị trưởng lão trên mặt lộ ra nhất định phải được nhe răng cười, Vân Kình lại yêu nghiệt lại như thế nào, hắn mới chỉ là 19 tuổi. Như cho hắn đầy đủ trưởng thành thời gian, thập nhị trưởng lão chỉ sợ đều khó mà nhìn theo bóng lưng, đáng tiếc. Hắn hôm nay liền muốn chết nơi này. Vân Kình huyền ý liễu phân phật, tuyệt thiên thương nhọn hỗn độn quang mang chợt hiện. Hắn thân ảnh đỗng nhiên hóa thành ngàn vạn hư ảnh, tại tuyệt sát thế công khe hở ở giữa xuyên qua. Hỗn độn hóa ảnh, hư thực tương sinh. Hồn vọng tiểu nhi. Thập nhị trưởng lão quát chói tai, hắn đang trì hoãn, khóa chặt chân thân. Đã chậm. Vân Kình thanh âm từ trận pháp biên giới truyền đến, hắn khí tức hơi gấp rút, trên mặt lại lộ ra một vòng kỳ dị tiêu dung. Tay phải thăm dò vào trong tay áo, móc ra một vật. Đó là một cái xấu vô cùng bút bê bại, lớn chừng bàn tay, dùng bại vóc bảy liều tám đụng, nhan sắc hoa hoa lục lục cực kỳ cay mắt, đường may siêu siêu mèo mèo, ngũ quan treo đến như là chữ như gà bới, con mắt một cao một thấp, cái mũi lệch ra đến quai hàm, miệng liệt đến cái lỗ tai, cả khuôn mặt lộ ra một cỗ quỷ dị buồn cười cùng khó coi, trước ngực còn treo lên một cái con mèo viên chữ. Cái đồ chơi này ném ở thế gian tên ăn mày trong ổ chỉ sợ đều không người nhặt. Tại cái này huyết nguyệt ma thần tuyệt sát tử cục bên trong móc ra như thế cái đứa bé xấu xí, trang diện quỷ dị làm cho người khác ngạt thở. Tiểu tử sắp chết đến nơi còn muốn chơi trò hề gì? Một tên tiên quân hậu kỳ người áo đen quát chói tai, trong tay cốt đao bổ ra trắng bệnh đao mang, mặc kệ là trò xiết gì, trước chặt lại nói. Nhưng mà Vân Kình lại nhìn cũng không nhìn đao mang kia, chỉ là cầm trong tay xấu đến cực kỳ bi thảm đứa bé xấu xí ném xuống đất, ngửa đầu hô to, nhị trưởng lão, cứu mạng a! Bọn hắn thật nhiều người khi dễ ta một cái. Thanh âm thê thảm bị quất, cùng hắn ngày thường trầm ổn hình tượng hoàn toàn không hợp, phảng phất thật là bị khi phụ hung ác hải tử đang gọi phụ huynh. Thập nhị trưởng lão, chúng người áo đen, ngay cả cái kia gào thét huyết sát ma thần hư ảnh, động tác tựa hồ đều cứng một cái trước mắt. Giả thần giả quỷ. Thập nhị trưởng lão trong lòng bất an cảm giác càng mãnh liệt, thôi động huyết sát ma thần hư ảnh sáu tay đều xuất hiện, muốn tính cả đứa bé xấu xí cùng một chỗ nghiền nát. Nhưng mà ngay tại nó rơi xuống đất ngay mắt, ông, một đạo mênh mông lạnh thấu xương khí tức đột nhiên từ trên người nó bộc phát ra. Đứa bé xấu xí buồn cười thân thể đón gió căng phồng lên, vặn mẹo biến hình, vải vóc hóa thành đạo bào theo hình mây, nghiêng lệch ngũ quan một lần nữa tổ hợp, lại biến thành một cái râu tóc hơi sương, phóng khoáng ngông nghênh lão giả hình tượng. Chính là Vân Thị nhị trưởng lão, Vân Uyên. A ha, thiếu vừa hiện thân Vân Uyên, thậm chí con mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra, hắn cực kỳ phá hư bầu không khí địa đánh cái thật giải ngáp, còn dỗi cái biên độ khoa trương lưng mỏi, miệng bên trong mập mở lẩm bẩm, cái này ngủ một giấc đến, thật thoải mái. Cái nào mắt không mở ồn nào. Dơ cao tiểu tử, không phải nói với ngươi, lão phu nhân ngẫu này siêu quý, không đến thật muốn mệnh trước mắt đừng dùng linh tinh. Ân. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền thấy sáu cái như núi cao ma thần tay lớn đập tới đỉnh đầu. 24 đầu sát khí ma long huyết buồn đại khẩu gần trong gang tấc, đẩy trời xương độc chú quang bao phủ xuống. Vân Nguyên biểu lộ, trong nháy mắt từ vừa tỉnh ngủ mơ hồ, biến thành cực độ không kiên nhẫn. Xách. Hắn chép miệng xuống miệng, mày nhăn lại, phản phất không phải đối mặt hủy thiên diệt địa công kích, mà là bị một đám ong ong kêu con rồi quấy rầy thanh tĩnh. tùy ý nâng lên chân phải, đối mặt đất khinh khinh giẫm một cái. Tán. Một chữ phun ra, phong khinh vân đạm. Lấy hắn làm trung tâm, mênh mông như biển sao bảng bạc vĩ lực cầm vàng quyết tán. Ba đầu sáu tay ma thần đụng vào vô hình vách tường, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời huyết sắc quang điểm. 24 đầu sát khí ma long thê lương gào thét, khổng lồ thân rồng tan rã, biến trở về ảm đạm xiển xích ken làm rơi xuống đất. Đầy trời xương độc, chú ánh sáng, đao mang. Tất cả công kích tại tán chữ cửa ra trong nháy mắt, tan thành mây khói. Toàn bộ sơn cốc lâm vào giống như chết yên tĩnh. Chỉ còn bốc lên sương mù màu máu, cùng 28 danh mục trưởng ngây một người áo đen, cùng trận pháp nơi trọng yếu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy thập nhị trưởng lão. Tiên tôn cảnh, chỉ có tiên tôn, ngôn xuất pháp thủy, một chữ nhất định càn khôn. Hai, nhị trưởng lão. Thập nhị trưởng lão bờ môi run rẩy, thanh âm khô khốc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta rõ ràng phái người. Vân Nguyên móc móc lỗ tai, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào xem thường cùng giọng điểm ai, cặp kia luôn luôn mang theo ý cười đôi mắt giờ phút này thanh minh sắc bén như hàn tinh. Liên nguy điểm này điệu hổ ly sơn cho bạn, cũng muốn ngăn chặn lão phu. Hắn quay người, tức giận gậy Vân Kình một cái đầu băng, tiểu tử thối. Không phải đã nói thời khắc mấu chốt mới dùng cái này tu di hóa lô sao? Lúc này mới cái nào đến đâu? Đây là lão phu cho ngươi cứu mạng dùng, không phải để ngươi lấy ra đường địch bất lực khí, hại lão phu một lò tốt nhất đan dược đều luyện hỏng. Hắn chỉ vào trung quanh ảm đạm xiềng xích cùng thập nhị trưởng lão đám người, đau lòng như góc, ngươi xem một chút. Liền cái này đem ngươi làm cho dùng ra nhân ngẫu. Ngươi tiên vương cảnh thực lực đâu? Hỗn độn đạo thai thần thông đâu? Trọng đồng là bài trí sao? Còn có nhiều như vậy hộ thân pháp bảo đâu? Không phải giao động lão phu, ta và ngươi nói, lão phu năm đó lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ngài giống ta lớn như vậy thời điểm, còn tại bị tam trưởng lão đuổi theo khắp núi đánh đâu, bởi vì trộm nàng lão nhân ra nuôi 800 năm say tiên lý nướng lên ăn. Vân Kình nhỏ giọng thầm thì, tinh chuẩn bổ đao. Vân Nguyên mặt mo đỏ ửng, thẹn quá hóa giận, im miệng. Đó là lão phu giúp nàng tiêu hóa một chút. Không đúng. Tiểu tử thúi đừng ngắt lời. Thật sự là, sớm biết ngươi phá của như vậy, lão phu còn không bằng đem luyện nhân ngẫu vật liệu cho ăn. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn đáy mắt đối Vân Kình lo lắng cùng gặp cái sau bình an mới thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, lại là không giấu được. Giáo huấn xong bại gia tử Vân Nguyên lúc này mới một lần nữa xoay người, hai tay khép tại trong tay áo, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía đối diện mặt xám như cho thập nhị trưởng lão. Vân Kình xoa xoa cái chán, từ Vân Nguyên sau lưng nô ra, nhìn về phía thập nhị trưởng lão đám người, trên mặt lộ ra một cái có thể xương ác liệt tiểu dung, chư vị, sẽ không thật coi là. Ta Vân Kình là đầu góc nóng lên, liền đến cái này đầm rồng hang hổ đơn đào đi gặp a. Hắn dừng một chút, tiểu dung càng sán lạ, ta nhìn lên đến rất ngu ngốc sao. Chương 36, bí mật bại lộ, huynh đệ ly tâm. Chương 36, bí mật bại lộ, huynh đệ ly tâm. Thập nhị trưởng lao muốn rách cả mí mắt, hắn phái người ngăn chặn Vân Uyên, thậm chí vận dụng tiên khí cấm thiên tỏa vực cờ phong tỏa vạn thú cổ vực, coi như tiên tôn muốn cưỡng ép xâm nhập, cũng cần chí ít một nén hương thời gian. Mà điểm ấy thời gian, đầy đủ bọn hắn giết chết Vân Kình 10 lần có thừa. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Kình vậy mà trực tiếp đem nhị trưởng lao cất trong túi mang tới. Cái kia xấu làm cho người khác giận sôi bút bê bại, là nhị trưởng lao lấy tự thân một sợi bản mệnh tinh hồn luyện chế thế thân nhân ngẫu, nhìn như buồn cười xấu xí, kỳ thực là một kiện có thể gánh chịu tiên tôn toàn bộ lực lượng thần thức chí bảo. Cái này là cái gì pháp khí hộ thân? Đây là một tôn có thể tùy thời triệu hoán hộ đạo tiên tôn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vân Nguyên đối Vân Kình vậy mà như thế đại thủ bút. Thất bại. Thập nhị trưởng lão ngực kịch liệt chập trùng, bờ môi run rẩy. Vân Si chết rồi, kế hoạch bại lộ. Hôm nay coi như có thể may mắn chạy trốn, trở lại trong tộc cũng ngắt gặp nghiêm trị, hắn mạch này góp nhặt ngàn năm cơ nghiệp, sẽ tại trong tay hắn triệt để bị mất. Dù sao đều là tuyệt lộ. Nếu như thế, thập nhị trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra dọa người điên cuồng, vậy liền cùng chết ta. Hắn khô gầy thân thể đột nhiên bành trướng, quanh thân hiện lít nha lít nhít đen kịt phù văn, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tại đáy cốc nổ tung, huyết sát sát khí điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Hắn muốn tự bạo. Nhị trưởng lao sắc mặt đột biến, hai tay kết ấn, tiên tôn chi lực hóa thành vô hình bình chướng, đem Vân Kình một mực bảo hộ ở sau lưng. Nhưng mà thập nhị trưởng lao khỏe miệng vét ra một cái giữ tợn đường cong, thiêu đốt thần hồn đổi lấy lực lượng, cũng không hóa thành tự bạo năng lượng, mà là ngưng tụ thành một đạo mảnh như sợi tóc huyết sắc gai độc. Gai độc không nhìn không gian khoảng cách, vậy mà xuyên thấu nhị trưởng lão bày ra bình chướng, bắn thẳng đến Vân Kình mi tâm. Không tốt. Vân Uyên con ngươi co vào. Thập nhị trưởng lão mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền là Vân Kình. Hắn thiêu đốt thần hồn thi triển cấm thuật, cho dù giết không chết Vân Kình, cũng muốn để hắn thần hồn trọng thương. Có cái gì so để một cái tuyệt thế thiên tài thần hồn bị hao tổn, từ đó con đường dừng bước càng thống khoái hơn trả thù. Dơ cao tiểu tử. Vân Uyên gầm thét, thiên tôn chi lực điên cuồng vận chuyển, muốn chặn đường. Có thể cái kia gai độc quá nhanh, quá quỷ dị. Vân Kình trọng đồng đột nhiên co lại, thời gian tại thời khắc này trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia đạo gai độc bên trên lượn lờ bán độc hắc khí, cảm nhận được trong đó điên cuồng cùng quyết tuyệt. Tuy nhiên thương trong tay phát ra khẽ đều, thân thương ám kim đường vân lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị nên kích. Nhưng ngay tại một tích tắc này cái kia, hắn ngạch tâm chỗ sâu, một điểm kim mang đột nhiên sáng lên, mang theo huy hoàng đế uy, như hơi co lại mặt trời, tại Vân Kình mi tâm hiện hiện. Kim mang bên trong mơ hồ có thể thấy được phức tạp ấn ký hư ảnh, chính là Vân Hoàng lưu tại hắn khí hải chỗ sâu cái viên kia thần lực tiêu ký. Phúc. Huyết hồn gai độc đụng vào kim mang, như kiến càng lay ngày, im ắng chôn bụi. Phản vệ cuốn ngược. A. Thập nhị trưởng lao phát ra thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, thất khiếu phun máu, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Hắn lảo đảo lùi lại, Khô gầy thân thể run rẩy kịch liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Kình Mi tâm cái kia chậm rãi biến mất kim mang, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hoàng Dương ấn ký, vị kia bản nguyên ấn ký, hắn càng như thế tin nặng ngươi. Thập nhị trưởng lão thanh âm khàn giọng, như là rách nát ống bể. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại hắn gần như sụp đổ thần hồn bên trong điên cuồng sinh sôi. Vì cái gì? Vân Kình đến cùng lại như thế nào định đoạt Vân Hoàng? Lại để cái sau ngay cả bản nguyên ấn ký đều nguyện ý ban thưởng hộ thân. Chẳng lẽ? Thập nhị trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, vạn vệ tia máu trong mắt buộc phát ra hào quang kinh người. Ngươi đã sớm biết đúng hay không? Vân Uyên, là ngươi, nhất định là ngươi vi phạm huyết hệ, đem tiên đế bí mật tiết lộ cho hắn. Hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, thanh âm sắc nhọn chói tai. Nếu không có như thế, dùng cái này tử không đủ 20 liền leo lên tiên vương tuyệt thế thiên phú, tâm cao khí ngạo còn không kịp. Như thế nào khắp nơi đệ thấp làm tiểu, muốn mình theo người, đem thiếu quân dô đến tín nhiệm hắn như thế. Nhị trưởng lão sầm mặt lại, lão thập hai, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Lão phu chưa hề vi phạm huyết hệ, nhất định là ngươi. Thập nhị trưởng lão giống như điên dại, khô chảo chỉ hướng Vân Kình. Nhất định là ngươi thông qua mịt mở thủ đoạn ám hiệu hắn. Nếu không giải thích như thế nào, lão phu muốn cáo bên trên trưởng lão hội. Ngươi Vân Uyên làm trái tổ thể, tội lỗi đáng chém. Lời còn chưa dứt, hắn còn sót lại lực lượng điên cuồng phun trào, lại không để ý phản vệ trọng thương, tiếp tục thiêu đốt còn sót lại thọ nguyên, muốn thi triển bí pháp cưỡng ép ngược dòng tìm hiểu nhân quả mảnh vỡ. Hắn muốn chiếu xuất Vân Uyên phải chăng đã từng lộ ra bí mật cho Vân Kình. Bí thuật quang hoa bao phủ toàn trường, cũng không phải là công kích, mà là thuần túy dò xét ngược dòng tìm hiểu. Nhị trưởng lão gầm thét một tiếng, tiên tôn chi lực bắn ra, liền muốn đem cưỡng ép đánh gãy. Dị biến nảy sinh. Vân Kình Mi tâm Hoàng Dương ấn ký, tựa hồ bởi vì mới ngăn cản huyết hồn gai độc mà bị dẫn động, chưa hoàn toàn bình phục. Giờ phút này thụ bí pháp quỷ dị lực lượng dẫn dắt, lại vi vi ba động một cái chớp mắt. Vân Kình thần hồn chỗ sâu, bởi vì tố hồn bí nghi cùng trọng đồng mà nhìn trông đến, liên quan tới Vân Hoàng Tiên Đế chuyển thế bí ẩn, tại cái này ngoài ý muốn cộng minh dưới, bị cưỡng ép cậy mở một sợi khe hở. Từng màn mơ hồ lại rung động hình tượng, thông qua bí thuật phản hồi, ánh vào thập nhị trưởng lao thần thức, vô tận vỡ vụn tiên đỉnh, tinh thần bất lạc, pháp tắc sụp đổ. Một đạo cao ngạo tuyệt thế đế ảnh đứng ở phế tích chi đỉnh. Dưới chân là ngàn vạn thần ma thi hải. Đế ảnh quay đầu, màu vàng kim nhạt trong ánh mắt, là muôn đời không tan tịch liêu cùng sâu tận xương tủy dã rời. Còn có một tia đối vạn vật băng lãnh xem kỹ. Mà tại cái này mơ hồ hình tượng biên giới, thập nhị trưởng lão nhìn đến càng nhiều để hắn thần hồn run sợ tin tức mạnh mẽ. Vân Kình đã sớm biết Vân Hoàng là tiên đế chuyển thế. Hắn biết đến so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều. Hắn biết được Vân Hoàng kiếp trước kinh lịch, tính cách thậm chí. Không mắc. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Thập nhị trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tràn ngập châm chọc điên cuồng. Ngươi làm mình nhìn đến, ngươi đôi mắt này, tốt một cái hỗn độn đạo thai, tốt một đôi thượng cổ trọng đồng, có thể dòm ra như thế thiên cơ. Hắn bỗng nhiên bay đầu, gắt gao tiếp cận Vân Kình, thanh âm như cựu lưu hàn phong, khó trách ngươi có thể đem hắn dô đến như thế tín nhiệm. Ngươi sớm biết hắn nền móng, sớm biết hắn uy hiếp, ngươi tất cả kính cần nghe theo, quan tâm, huynh trưởng tử thái, tất cả đều là tính toán, là diễn kỹ. Vân Kình a Vân Kình, ngươi mới là giấu sâu nhất cái kia. Thiếu quân như biết được, hắn như thế tín nhiệm huynh trưởng từ vừa mới bắt đầu cũng đừng hữu dụng tâm, hắn sẽ như thế nào? Vân Kình sắc mặt rốt cục thay đổi. Trọng đồng chỗ sâu, một tia hiếm thấy ngưng trọng cùng sắc bén hiện lên. Sự tình có chút vượt qua khống chế. Hắn không nghĩ tới thập nhị trưởng lão cuối cùng liều mạng bí thuật, lại sẽ cùng Hoàng Dương ấn ký ngoài ý muốn của mình, nhìn trộm đến đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất bí mật. Nhị trưởng lão, nhất định phải lập tức giết hắn. Nhưng mà, ông, toàn bộ vạn thú cổ vực không gian, không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động bắt đầu. Cái kia mặt cắm ở trận pháp hạch tâm, danh xưng có thể cấm thiên tỏa vực trăm trượng cờ đen, lại phát ra một tiếng gào thét, mặt cờ bên trên vết rách lan tràn. Một cái vô hình cự thủ từ ngoại bộ dùng tuyệt đối ngang ngược lực lượng, sinh sinh đem cái này cầm khí xé rách. Một cỗ bao trùm bạn vật vô thượng ý chí, lôi cuốn lấy vô tận lửa giận, như cựu thiên ngân hà chút xuống, ở vàng giáng lâm. Sương mù màu máu tiêu tán, màu đỏ tươi nguyệt hoa thất sắc, ngàn vạn yêu thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thời không ngưng kết, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện giữa không trung bên trong. Huyền ý địa như đêm, mắt vàng như băng. Vân Hoàng. Chương 37, bị tù tỏa tiên tháp chương 37, bị tù tỏa tiên tháp vạn thú cổ vực, tĩnh mịch tràn ngập. Vân Hoàng đạp không mà đứng. Quanh thân không có một tia linh lực ba động, lại làm cho cả phiến thiên địa đều phụ phục tại dưới chân hắn. Cặp kia màu vàng kim nhạt đồng tử, giờ phút này không có chút nào nhiệt độ, chỉ là hờ hững đảo qua phía dưới lang tạ sơn cốc. Cuối cùng, rơi vào Vân Kình trên thân. Ánh mắt kia bình tĩnh đến dọa người. Có thể Vân Kình trọng động, lại tại giờ khắc này kịch liệt nói nhói. Hắn rõ ràng nhìn đến, ở mảnh này băng lãnh kim sắt chỗ sâu, đủ để thiêu tận tinh hà huyết sắc, chính chậm rãi cho nhiễm. Đó là so lửa giận càng đáng sợ đồ vật, là bị triệt để xé rách, hủy diệt muốn. Thiếu quân. Thập nhị trưởng lão như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, khàn giọng kiệt lực quát, ngài nghe thấy được sao? Vân Kình kẻ này, lòng dạ đáng chém a. Hắn sớm đã dòm ra ngài vô thượng tôn hủy. Hắn hết thể hành động, đều là định nọt tính toán, không có chút nào thực tình. Như thế khi quân vong thượng, nhìn trộm tiên cơ chi đổ, làm rút hồn luyện phách, gian đe a. Mỗi một chữ, cũng giống như ngâm độc băng truy, hung hăng nện vào ngưng kết trong không khí. Yên lặng, vắng lặng một cách chết chóc. Vân Kình há to miệng, muốn giải thích cái gì, lại phát hiện tất cả ngôn ngữ tại thời khắc này đều lộ ra tái nhợt bất lực. Vân Hoàng màu vàng kim nhạt đồng tử dần dần băng kết, đáy mắt cuồn cuộn lấy ngập trời huyết sắc, một tia ngay cả chủ nhân mình cũng chưa từng phát giác nhói nhói chợt lóe lên. Vô số hình ảnh vỡ nát, phản phất tại giờ khắc này cùng trước mắt cái này Trương Thanh Tuấn lại rối trá khuôn mặt trùng điệp. A. Vân Hoàng đột nhiên cực nhẹ địa cười một tiếng. Thanh âm rất nhẹ, lại làm cho ở đây tất cả mọi người, bao quát tiên tôn cảnh nhị trưởng lão, đều cảm thấy thần hồn một trận băng hàn run rẩy. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đối phía dưới khinh khinh nhấn một cái. Không có ánh sáng, không âm thanh vang. Nhưng sau một khắc, ngoại trừ Vân Kình ba người vị trí, còn thừa cái kia 23 tên áo bào đen tiên quân, tính cả bọn hắn quanh thân 10 trượng không gian, đều như là bị vô hình cự thủ xóa đi, trong nháy mắt cho bụi. Một tia bụi bặm, một giọt máu tươi, một sợi tàn hồn đều không có lưu lại. Cũng không phải ai đều có thể nhìn vị này tiên đế chuyển thế cho cười. Tiên đế chi nộ, pháp tác gạt bỏ, tận quy hư không. Vân Nguyên sắc mặt kỳ biến, tiến lên một bước gấp giọng nói, thiếu quân bất giận. Việc này, Vân Hoàng cũng không nhìn hắn, cặp kia triệt để băng phong mắt vàng, chỉ khóa lại Vân Kình một người. Ánh mắt kia, để Vân Kình cảm giác như là bị lột sạch tất cả nguy trang, trần trụi địa đứng tại vạn cổ hàn băng trước đó. Tòa tiên tháp, ba chữ, như là thiên đạo pháp lệnh, ở băng giáng lâm. Vân Kình quanh thân không gian bỗng nhiên ngưng kết. Một tòa nguy nga cổ tháp tại đỉnh đầu hắn hiện hiện, thân tháp lưu chuyển lên trấn áp vạn cổ hoàng dương thần lực, vô số đạo từ pháp tắc ngưng tụ kim sắc xiển xích từ hư không thoát ra. Trong nháy mắt đem hắn tứ chi, thân thể, cái cổ cuốn chặt lại khóa gấp. Xiển xích ra thân nháy mắt, Vân Kình kêu lên một tiếng đau đớn, tiên vương cảnh bảng bạc linh lực như là bị băng phong giăng hà, đột nhiên ngưng trệ. Hỗn độn đạo thai phát ra gào thét, bị cưỡng ép áp chế đi lặng. Trong đồng tầm mắt trong nháy mắt tảm đạm, bị vô tận kim sắc phủ quang tràn ngập. Tòa tiên tháp, từ Vân Hoàng tự tay luyện chế đỉnh cấp tiên khí, từng là hắn cầm tù trọng phạm, trấn áp tà ma tuyệt địa. Vân Kình không kịp dãy rủa, cũng vô lực dãy rủa. Thậm chí ngay cả hỗn độn đạo thai đều tại bản năng run rẩy, cảnh cáo hắn không thể cùng giờ phút này nổi giận tiên đế chống lại. Lực lượng kiếp như thế bằng bạc, tức giận như thế, mang theo băng lãnh thất vọng, để Vân Kình thằng không dậy nổi mảy may ý niệm phản kháng. Kim sắc xiển xích đột nhiên rút về, kéo lấy hắn, nhìn về phía cổ tháp dưới đáy vô tận tĩnh mịch vết nứt không gian. Tại bị triệt để kéo vào hắc ám trước một cái chớp mắt, Vân Kình gian nan dương mắt, nhìn về phía không trùng cái kia đạo như thần chỉ hờ hững thân ảnh. Hắn nhìn thấy Vân Hoàng cặp kia huyết sắc tràn ngập đồng tử. Sau đó, một câu băng lãnh đến cực điểm, trực tiếp khắc vào hắn thần hồn chỗ sâu lời nói, ầm vang nổ vang, "Vân Kình, ngươi để bổn quân rất thất vọng." Hắc ám triệt để nuốt sống hắn. Vết nứt khép kín, tòa tiên tháp hư ảnh tiêu tán, phản phất cái gì cũng không phát sinh. Chỉ để lại sủi lớp như bùn nhão lại mặt mũi tràn đầy mừng như điên thập nhị trưởng lão, cùng sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng nóng như lửa đốt Vân Nguyên. Vân Hoàng thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, dung nhập hư không, biến mất trước, lưu lại đạm mạc một câu, áp tải trong tộc, chờ xử lý. A. Ha ha ha. Khu khu khụ. Xác nhận Vân Hoàng rời đi, thập nhị trưởng lão rốt cục ức chế không nổi, một bên ho ra máu, một bên phát ra khản giọng điên cuồng tiếng cười. Sắc mặt hắn hôi bại như chết người, trong mắt lại thiêu đốt lên vạn mèo khó ý, Vân Kình, mặc cho ngươi thiên phú tuyệt thế, tâm cơ thâm trầm lại như thế nào? Tại tuyệt đối lực lượng cùng tiên uy phía dưới, cũng bất quá là sâu kiến. Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, ánh mắt âm độc tính toán, Vân Si đã chết, tinh nhuệ mất sạch, nhưng chỉ cần Vân Kình thất sủng bị phế, thậm chí bị luyện hóa, hắn liền có cơ hội. Thiếu quân bây giờ tức giận, rất có thể sẽ không lại truy cứu hắn chặn giết Vân Kình sự tình, hắn chưa hẳn không có lật bản khả năng. Cổ thiếu thập nhị trưởng lão bị nhị trưởng lão vung tay áo đánh ngất xỉu mang đi, áp tải trong tộc. Chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi sân cốc, đập đến tan không ra huyết tinh, cùng một trận huynh đệ ở giữa, vừa mới thành lập lại bỗng nhiên băng phong tín nhiệm nguy cơ. Tên nô điện, cửa điện đóng chặt, Minh Châu ảm đạm. Vân Hoàng ngồi một mình ở huyền ngọc chỗ ngồi, trong điện an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có hắn đốt ngón tay tại trên lan can khinh khinh đánh quy luật nhẹ vang lên. Cái kia từng tiếng khi quân vong thượng tất cả đều là tính toán như là ngâm độc băng truy, hung hăng đâm vào thần hồn của Vân Hoàng. Hắn đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Buồn cười mình biết rõ nhị trưởng lão ngay tại bên cạnh, đủ để hộ Vân Kình chu toàn, nhưng vẫn là không yên lòng, phân ra một sợi thần thức chú ý vạn thú cổ vực. Buồn cười mình thậm chí tại Vân Kình trên thân lưu lại hộ đạo ân ký, sợ hắn tại mình nhìn không thấy địa phương ăn phải cái lô bốn. Kết quả đây, hắn đổi lấy là cái gì? Là sớm tại ban sơ, liền bị đối phương thấy rõ thâm tàng bí ẩn. Là hắn không muốn kỳ nhân bại ngược, sớm bị người kia nhìn trộm đến nhất thanh nhị sở. Những cái kia để hắn cảm thấy ủi thiết quan tâm, những cái kia vừa đúng kính cẩn nghe theo, những cái kia ngẫu nhiên để hắn vì xúc động, đến từ huynh trưởng bụng vệ bao dung. Nguyên lai, tất cả đều là xây dựng ở biết được hắn tiên đế chuyển thế trên cơ sở, thiết kế tỉ mỉ biểu diễn. Hắn bị lừa, bị hắn cảm thấy thú vị thuận mắt vô ý thức đưa cho rất nhiều dung túng cùng. Không nên có mong đợi huynh trưởng từ đầu lừa gạt đến đuôi. Tốt, tốt một cái Vân Kình. Vân Hoàng thanh âm khàn khàn, lại mang theo vạn năm huyền băng rét lạnh, mỗi một chữ phun ra, trong điện nhiệt độ liền chợt hạ xuống một điểm, không khí đều ngưng kết ra băng tinh. Quanh người hắn bình tĩnh hoàng dương thần lực bắt đầu không bị khống chế sôi trào, bạo động. Từng tia từng sợi kim sắc hỏa diễm từ hắn áo bào lọn tóc bên trên tiêu tán đi ra, hỏa diễm những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, vặn mèo nứt ra ra từng đạo mảnh màu đen khẽ hở. Cả tòa tên nô điện đều tại hắn kinh khủng uy áp dưới, kịch liệt rung động. Ông, trong hư không đống nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ bù bù, phản phất đến từ thiên đạo phát tắc, mang theo khuyên can chi ý. Vân Hoàng đống nhiên dương mắt, mắt vàng bên trong huyết sắc nhu dần. Chương 38, Vân Kình, song sắt nước mắt. Chương 38, Vân Kình, song sắt nước mắt. Vân Hoàng đống nhiên đưa tay đối nắm vào trong hư không một cái, không gian bị nạnh sinh sinh xé mở một đạo vết nứt, một bộ tàn phá thi thể bị hắn cách không hút tới, trung điệp ngã tại trong điện trơn bóng như gương trên mặt đất. Nếu như Vân Kình ở đây, liền có thể kinh ngạc phát hiện, thi thể này rõ ràng là bị hắn một thương đâm thủng ngực, ngay cả linh thể đều bị xoắn nát Vân Si. Phế vật lợi dụng, cũng coi như vận mệnh của ngươi. Vân Hoàng ngữ khí băng lãnh vô tình, chợt ngón tay lại như dao, đối Vân Si thi thể hư hư vạch một cái. Một màn quỷ dị phát sinh, vốn nên triệt để tiêu tán vệ linh thể bản nguyên, vậy mà làm trái pháp tắc một lần nữa tụ lại. Phản phất thời gian đảo ngược. Đã tu vệ linh chi đạo, hôm nay liền vệ cái đủ a. Vân Hoàng ngữ khí băng lãnh đến không mang theo một tia nhiệt độ, đầu ngón tay nhấc câu, cái kia đạo tối tăm mở mịt bản nguyên hư ảnh liền kêu thảm bị hắn rút ra mà ra, Hoàng Dương thần hỏa bành địa giấy lên, đem hắn bọc lại, đốt cháy rèn luyện. A a a. Bản nguyên hư ảnh phát ra y mắng thê lương kêu rên, trong đó tạp chất, hóa niệm, thậm chí Vân Si còn sót lại thần hồn mảnh vỡ, tại Chí Dương thần hỏa bên trong bị thiêu đốt đến từ từ rung động, cấp tốc trừ khử. Bất quá mấy tức, liền chỉ còn lại một sợi tinh thuần vô cùng hỗn độn năng lượng. Trên mặt đất, Vân Si thi thể trong nháy mắt khô quắc phong hóa thành một chùm cho bụi, tiên diệt vô tung. Thôn vệ đồng nguyên hạ vị linh thể, bổ ích tự thân. Thủ đoạn tàn khốc trực tiếp, mang theo không che giấu chút nào giận chó đánh mèo cũng phát tiết. Hắn nhưng không có Vân Kình loại kia đối đồng tộc dư thừa, vô vị động dung. Vân Hoàng hờ hững đem hỗn độn bản nguyên theo nhập mình mi tâm, sáng kim sắc lưu quang không có bảo, quanh thân sao động Hoàng Dương thần lực tựa hồ bị vớt lên một kia, sắc mặt hơi nguội. Nhưng này song mắt vàng chỗ sâu, huyết sắc cũng không biến mất, ngược lại bởi vì cái này thôn vệ tiến hành, tăng thêm mấy phần u ám lệ khí. Hắn ngước mắt quét về phía hư không, phảng phất tại cùng trong cõi u minh cái nào đó tồn tại đối thoại. Ân, bình thản, từ ái. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh giá đến cực hạn đùa cợt đường cong, nụ cười kia tuấn mỹ nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. A, kế tiếp, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào tòa kia ngăn cách hết thảy, chấn áp cái nào đó lửa đạo tòa tiên tháp bên trên. Liên đến viên hỗn độn đạo thai. Thanh âm nhẹ như là thở dài, nhưng từng chữ thấm lấy hàn ý trong hư không cái kia đạo vù vù im bặt mà dừng, không dám tiếp tục lên tiếng. Tòa tiên tháp bên trong, hắc ám, tuyệt đối hắc ám. Không phải là không có quang cái chủng loại kia đen, mà là ngay cả quang cái này khái niệm đều bị tước đoạt hư vô chi tối. Vân Kình bị hung hăng quăng vào mảnh này hắc ám trong nháy mắt, vô số băng lạnh thấu xương phủ văn xiển xích liền từ trong hư không phát ra, gắt gao trói buộc ở tứ chi của hắn, cái cổ, thân eo. Trên xiển xích răng đầy trấn áp cùng phong cấm cổ lão phù văn, mỗi khóa gấp một đầu, trong cơ thể hắn tiên vương cảnh linh lực liền bướng víu một điểm, hỗn độn đạo thai vận chuyển cơ hồ bị cưỡng ép nhấn ngừng, ngay cả trọng đồng tầm mắt đều bị áp xúc đến chỉ có thể cảm giác tự thân một tấc vuông. Đây là trấn tiên tháp nội ẩn vô số trấn áp, tỏa linh cùng mài hồn cấm chế, bây giờ chỉ mở ra trấn áp một loại. Khục. Xiển xích cuốn lên cái cổ, để Vân Kình nhịn không được kêu rên lên tiếng. Cũng may cũng không tiếp tục nắm chặt, không tính khó chịu. Trong tháp tĩnh mịch, chỉ có xiềng xích ma sát phát ra rợn người rất nhỏ tiếng vang, cùng một đạo bị áp chế đến cực hạn tiếng hít thở. Vân Kình bị giam cầm ở mảnh này tuyệt đối trong yên tĩnh, không thể động đậy. Vân Hoàng không hề lộ diện, không có nghe hắn bất kỳ một câu giải thích, chỉ có như là thực chất lửa giận cùng thất vọng tràn ngập tại tòa tiên tháp mỗi một tấc không gian, để Vân Kình nội tâm không ngừng chìm xuống. Tiểu Kim Ô khi đến sủ lông phun lửa, cái này nhưng như thế nào hướng lên? Vân Thị Tông tộc nội bộ ám lưu hung dũng, đem thập nhị trưởng lão ném cho trưởng lão hội tạm giam về sau. Nhị trưởng lão Vân Nguyên trước tiên bọn tới Tê Ngô điện bên ngoài cầu kiến, lại bị Vân Hoàng bố trí ngăn cách đại trận lạnh như băng cả bể. Nhị trưởng lão gấp đến độ giơ chân, Vân Kình cùng hắn, sớm đã không phải gia tộc gan bài người hộ đạo đơn giản như vậy. Vài chục năm hỗn độn hang cổ làm bạn, hắn nhìn xem cái đứa bé kia từ bập bẹ hài đồng trưởng thành thanh tùng đứng ngạo nghệ thanh niên, thật sự là diệp sư diệp phụ, tình như có đủ. Nếu không chân quý như thế tu di hóa ngẫu cũng sẽ không giống cải trắng một dạng ném cho Vân Kình phong thân, chính là nhị trưởng lão một mạch đích hệ huyết mạch, cũng chưa từng cho hắn như thế trông nom qua. Hắn có thể nào trơ mắt nhìn xem Vân Kình hao tổn nơi này? Thiếu quân, giờ cao tiểu tử có lẽ có dầu diếm, nhưng hắn tâm tính tuyệt không phải gian ác, đối thiếu quân, đối Vân thị tuyệt không hai lòng à. Khẩn cầu thiếu quân minh xét, tha cho hắn giải thích. Nhị trưởng lão ở ngoài điện cao giọng khẩn cầu, thanh âm mang theo trước này chưa có lo lắng. Trong điện không có chút nào đáp lại, chỉ có bao phủ toàn bộ Tê Ngô điện kinh khủng uy áp quanh quần không tiêu tan, tỏ rõ lấy bên trong chúa tể tâm tình. Nhị trưởng lão cầu kiến không có kết quả, dưới tình thế cấp bách, lại ngược lại đi tìm đại trưởng lão Vân Triệt. Lão đại, ngươi ngược lại là nói một câu a. Giờ cao tiểu tử bị giam tiến tỏa tiên tháp, đó là người có thể đợi địa phương sao? Thiếu quân đang tại dưới cơn thịnh nộ, vạn nhất thật đem dơ cao tiểu tử cho. Nhị trưởng lão tại Vân Triệt trong tĩnh thất gấp xoay quanh, râu dê đều vểnh lên bắt đầu. Vân Triệt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đôi mắt được khép, khuôn mặt vẫn như cũ không hề bất tâm. Hắn chậm rãi kích thích trong tay một chuỗi niệm châu, thanh âm trầm thấp bình ổn, nhỏ uyên, an tâm chớ đổi. Ta làm sao có thể an? Đó là tòa tiên tháp, là dùng đến chấn áp chư thiên cường địch, ma diệt vạn cổ ma đầu tuyệt địa. Năm đó vị kia làm tức giận tiên đế tiên tôn ở bên trong chống bao lâu? Bất quá ba ngày nhân tiện nói cơ vỡ nát. Thần hồn câu diện, dơ cao tiểu tử bất quá thiên vương, lại có thể chống bao lâu? Nhị trưởng lão đỏ ngầu cả mắt, nhìn xem đại trưởng lão cái kia vạn năm mặt đơ tượng càng là giận không chỗ phát tiết. Vân Triệt nước mắt, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một sợi ánh sáng nhạt, giống như tại thôi diễn cái gì. Nửa ngày mới chậm rãi nói, thiếu quân mặc dù giận, lại chưa tại chỗ giết chết luyện hóa, chỉ là nhốt vào tòa tiên tháp. Việc này còn có con lượng. Cứu vãn, làm sao cứu vãn? Ta chuyển thành vòng hắn cũng ai cũng không thấy. Nhị trưởng lão đội la lên. Vân Triệt trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói, đừng quên tố hồn bí nghi. Này thiên đạo ý chí ngàn chọn và tuyển, không tiếc vượt giới dắt tới linh hồn cùng thiếu quân, hẳn là cực kỳ phù hợp với là hai người bọn họ không thể tầm thường so sánh, chưa chắc sẽ đi đến xấu nhất một bước kia, chí ít dơ cao tiểu tử sẽ không có lo lắng tính mạng. Hắn lời nói này đến mơ hồ, tố hồn bí nghi chọn chúng linh hồn cùng cái này đặc thù tiên đế chuyển thế ở giữa, còn có cái gì tối tâm nhân quả không thành? Vân Nguyên tiến lên một thanh hao ở đại trưởng lão dâu ria, đem người lôi kéo một lảo đảo, tiên nhân phong phạm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngươi mọi người nghiêm chỉnh, lại cho lão phu làm trò bí hiểm. Bất quá lúc này thực sự không phải so đo việc này thời điểm, nhị trưởng lão nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn đại trưởng lão chấn định như thế, lòng nóng này cũng miễn cưỡng bình phục một điểm. Chỉ hy vọng như thế. Không được, lão phu đến suy nghĩ tiếp tìm cách, ít nhất phải để thiếu quân nghe giờ cao tiểu tử nói một câu a. Lời còn chưa dứt, liền lại hấp tấp liền xông ra ngoài. Chỉ còn lại đại trưởng lão đối chậm rãi bay xuống mấy sợi râu đẹp, nước mắt vẩy tại chỗ. Vân Uyên, mà thập nhị trưởng lão một mạch thì đắm chìm trong một loại sống sót sau tai nạn bí ẩn cuồng hỉ bên trong. Chỉ cần Vân Kình chết rồi, mà thập nhị trưởng lão còn sống, bằng vào hắn thân phận trưởng lão cùng nhiều năm kinh doanh gia tộc nhân mạch, chưa hẳn không thể chống đến lần sau Vân Điên diễn võ, dẫn đầu này mạch dậm huy hoàng. Bọn hắn thậm chí bắt đầu âm thầm liên lạc đồng dạng đối hỗn độn đạo thai có lòng mơ ước gia tộc cao tầng, ý đồ đem Vân Kình triệt để đóng đinh. Chương 39, thẩm vấn cùng tiểu Vân đỉnh thí luyện chương 39, thẩm vấn cùng tiểu Vân đỉnh thí luyện Tê Ngô điện chỗ sâu, hàn ý vẫn như cũ lạnh thấu xương. Vân Hoàng cao cứ ngọc tọa, trong điện Minh Châu thanh huy rơi vào trên người hắn, lại bị cái kia thân màu đen thêu kim bảo phục đều thôn vệ. Hắn mắt vàng không có một gợn sóng, luyện hồn quất nguyên bực này âm độc đáng sợ bí thuật, tại vị này tiên đế chuyển thế trong tay thi triển đến như là hô hấp tự nhiên. Tạp chất quá nhiều, không có tác dụng lớn. Vân Hoàng tùy ý đánh giá một câu, phản phất vừa mới xử lý chỉ là một kiện hơi có tì vết tiên tài, động tác ưu nhã mà hở hững. Hắn tựa hồ khôi phục bình tĩnh của ngày xưa tôn quý, nhưng quanh thân không ngừng bỡ vụn trọng tổ không gian biểu hiện, hắn tâm tình bây giờ thật không tốt. Đã hắn không thoải mái, tội kia khôi đầu sọ cũng đừng hòng an nhàn. A, hát hơi. Tòa tiên tháp tầng cao nhất treo ở hư không, chính an nhàn bị mấy đạo to bằng cánh tay trẻ con chói tiên khóa một mực chói chặt Vân Kình, không từ nhảy mũi. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía hư không, tầm mắt đi tới, chỉ có trên xiềng xích vẽ chấn hồn phù chạy xuôi màu u lam quang. Cái kia quang không những không ấm, ngược lại tăng thêm âm trầm hàn ý, từng kia từng sợi địa ăn mòn hộ thể linh lực. Thật không biết ổ khóa này tiên tháp là Vân Hoàng dùng cái gì vật liệu luyện chế, hàn ý thấu xương, cho dù là hắn cái này đi qua hỗn độn hàng cổ rèn luyện tiên vương thân thể, đều ẩn ẩn có chút chịu không nổi. Tuyệt đối hắc ám, tuyệt đối tĩnh mịch, tuyệt đối băng lãnh, còn có tuyệt đối lực lượng áp chế. Đây cũng là tòa tiên tháp, phá hủy ý chí, ma diệt hy vọng tuyệt địa. Nhưng mà, Vân Kình đồng tử trong bóng đêm ý nguyên bảo trì thanh minh ánh sáng nhạt. Hắn đang đợi, cũng đang suy nghĩ, muốn như thế nào ứng đối bây giờ tình cảnh, các loại cái kia đem hắn nhốt vào nơi đây người. Tiết, tiết, nặng nghề, phản phất dị xét vạn năm kim loại tiếng ma sát, đột nhiên phá vỡ đỉnh tháp vĩnh hằng yên tĩnh. Đóng chặt cửa sắt, hướng phía hai bên chậm rãi trở ra. Ngoài cửa mở nhạt trường minh cung đèn, hỗn hợp có trong môn đu lam phủ văn quan mang, cùng một chỗ tràn vào bóng tối này tu thất, trong hư không bỏ ra giao thoa biến ảo quang ảnh. Vân Kình đột nhiên ngẩng đầu, trọng đồng tại quang ảnh giao thoa bên trong cấp tốc điều chỉnh tiêu cự, trong nháy mắt khóa chặt cổng cái kia đạo phản quang mà đứng thân ảnh. Bốn mắt nhìn nhau, là Vân Hoàng. Hắn đứng tại cổng, khuất bóng khuôn mặt có chút mơ hồ, chỉ có cặp kia mắt vàng như là hàn đảm trong thâm viên mở ra hai điểm thần hỏa, cuộn cuộn lấy không che giấu chút nào cơn giận còn sót lại, cùng một tia bị chạm đến vậy ngược sau lạnh thấu xương sắc cơ. Nửa ngày, Vân Hoàng rốt cục cất bước vào tù thất, gấm giày đạp ở băng lãnh ngọc gạch bên trên, mỗi một bước đều rõ ràng có thể nghe gõ vào lòng người phía trên. Hắn tại khoảng cách Vân Kình ba bước chỗ dừng lại, gần đến Vân Kình thậm chí có thể cảm nhận được trên người hắn hôn tạm đặc biệt khí tức, như là đặt mình vào băng hỏa lưỡng cực giao giới. Vân Hoàng ánh mắt chậm rãi đảo qua Vân Kình bị tỏa liên xiết ra dấu vết huyền ý lìa, đảo qua hắn tái nhợt bên mặt, cuối cùng dừng lại tại cặp kia vĩnh viễn bảo trì thanh tỉnh cùng chấn định trọng đồng phía trên. Xem ra Vân Hoàng mở miệng thanh âm tại chống trải băng lãnh đỉnh tháp quanh quẩn, tỏa tiên tháp thanh tĩnh, rất hợp huynh trưởng tâm ý. Hắn vi vi nghiêng đầu, chữ chữ như băng truy, dưới thềm chi tủ tư vị như thế nào? Vân Kình ý đồ mở miệng, lại phát hiện cổ họng khô chát chát căng lên. Xiềng xích áp chế để hắn ngay cả điều động một tia linh lực nhuận hầu đều khó mà làm đến. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng dương mắt, đón lấy Vân Hoàng ánh mắt, ở trong đó không có cầu khẩn, cũng không oán đỗi, chỉ có một mảnh chân thành ấy nấy. Vân Hoàng tựa hồ cũng không cần câu trả lời của hắn. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay một sợi hoàng dương thần lực bắn ra, tinh chuẩn địa không có vào đỉnh tháp một chỗ bí ẩn lỗ khảm. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, đỉnh tháp một viên khảm nạm màu xám thạch châu, đột nhiên bị kích hoạt, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, mang theo kỳ dị điểm hương xương trắng cấp tốc tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ đỉnh tháp không gian. Vân Kình trong lòng nhất lắm, mặc dù không biết cái này thạch châu công dụng, nhưng Vân Hoàng mà ngay cả loại thủ đoạn này đều đã vận dụng. Hắn là hạ quyết tâm, muốn triệt để thẩm cái minh bạch. Vân thị tộc địa bên trong, liên quan tới tiểu Vân đỉnh thí luyện các hạng chuẩn bị, đang tại khua chiêng gõ trống tiến hành lấy. Trận kia chấn động cao tầng vạn thú cổ vực sự kiện, bị lực lượng vô hình gắt gao đặt tại dưới mặt nước, ngoại trừ giải rác mấy vị người biết chuyện, đám người còn lại chỉ làm đại công tử Vân Kình là vì sắp đến Vân Điên diễn võ đóng tử quan, không hỏi ngoại sự. Dù sao, tiên đế trò cười ai dám loạn truyền. Sau 3 ngày, Tiểu Vân đỉnh thí luyện đúng hạn tại thanh lý qua vạn thú cổ vực chúng cử đi. Huyết vụ mờ mịt cổ vực biên giới tiếng người huyên náo, to lớn hình khuyên khán đài lơ lửng giữa không trung, phù văn lưu chuyển, khí thế rộng rãi. Phía dưới sân thí luyện một bên, bị cố ý an bài đi ra giải sầu Vân Thước, chính nắm chặt nắm tay nhỏ, khuôn mặt hưng phấn đến đỏ bừng, liều mạng vì hắn quen thuộc Vân Giao tỷ tỷ và Vân Lệ ca góp phần trợ uy. Giao tỷ tỷ, Vân Lệ ca, đánh hắn, dùng đại ca giáo chiêu kia. Hắn hoàn toàn không biết, trong miệng mình vị kia bế quan khổ tu đại ca, giờ phút này chính bản thân chỗ phương nào, chịu đựng lấy như thế nào dày vò. Nhị trưởng lao chân an cùng Vân Giao đám người quan tâm chăm sóc, vì hắn cấu trúc một cái tạm thời an toàn cảng. Vân Dao giờ phút này lại có chút không quan tâm, nàng một bên ứng đối lấy yêu thú thế công, một bên lo âu liếc nhìn một bên thần sắc cụ rột Vân Lệ. Từ ngày đó thần bảng hiện thế về sau, cái sau cũng có chút không thích hợp, thường xuyên một người lợi, trên thân cái kia cô ớt khí ngay cả nàng đều cảm thấy có chút tìm đập nhanh. Lệ ca, ngươi còn tốt chứ? Thừa dịp giao thủ khoảng cách, Vân Dao nhịn không được truyền âm hỏi. Vân Lệ thân ảnh như điện, tránh đi một đạo kiếm khí bén nhọn, trường kiếm trong tay thuận thế phản đẩy, bước lui đánh lén tuyển thủ. Vô sự, chuyên tâm tỉ thí. Dừng một chút, hắn lại đổi chủ đề, nghe nói tam trưởng lão lại cho ngươi đi thư các hỗ trợ. Chuyện tốt, có nàng lão nhân ra che chở, những cái kia dòng chính không còn dám tìm ngươi phiền toái. Cách ta xa một chút a. Câu nói này tại hắn đầu lưỡi lăn lăn, nhìn xem Vân Dao trong mắt trong suốt bên trong rõ ràng lo lắng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Trên đài cao, tượng trưng cho Vân thị thế hệ tuổi trẻ cao nhất địa vị 12 cái ghế, giờ phút này chỉ ngồi 5-6 người. Còn lại chư vị hoặc là thật đang bế quan trùng kích bình cảnh, hoặc là khinh thường tại quan sát thấp một tầng sàng chọn tỉ thí, cũng không trình diện. Dù sao đến bọn hắn cấp độ này, tiểu Vân đỉnh thí luyện không nhìn cũng được. Vân Kình vắng mặt, xen lẫn trong đó, cũng không mười phần chói mắt. Chỉ có số rất ít biết được nội tình người, ánh mắt lướt qua thủ tọa tấm kia rông tuyết ghế lúc, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Nhị trưởng lão Vân Nguyên ngồi tại trưởng lão tịch hàng đầu, nhìn như chuyên chú nhìn chằm chằm phía dưới trên lôi đài kịch liệt linh lực va chạm, trong tay lại vô ý thức đem cái kia mấy sợi tròm râu dê rừng vê thành lại vê, cơ hồ muốn nắm chặt đoạn. Hắn khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng quét về phía bên cạnh thân lại tại nhắm mắt dưỡng thần, lão tăng nhập định đại trưởng lão Vân Triệt, hắn không thể dùng ánh mắt đem lão gia hỏa này trừng ra cái lỗ thủng đến. Dơ cao tiểu tử còn tại cái kia không thấy ánh mặt trời tỏa tiên thắp bên trong chịu khổ, lão già này làm sao còn có thể như thế khí định thần nhàn. Mà cùng nhị trưởng lão hình thành so sánh rõ ràng, là ngồi tại trưởng lão ghế chót vị trí thập nhị trưởng lão. Hắn sắc mặt mang theo trọng thương chưa lành tái nhợt, khí tức cũng rõ ràng suy yếu không ít, nhưng hắn lại tạm thời bị giải trừ cấm túc, thậm chí cho phép có mặt hôm nay trường hợp. Hắn nhìn xem trên đài cao trống rỗng ghế, lại liếc mắt cách đó không xa như ngồi bản trông nhị trưởng lão, khóe miệng khó mà ức chế điệu, lặng yên cong lên. Chương 40, Đạo thai bí ẩn, tiên đế ngấp nghé chương 40, Đạo thai bí ẩn, tiên đế ngấp nghé tỏa tiên tháp bên trong. Vân Hoàng đột nhiên đến gần, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn đến không đủ ba thước. Vân Kình thân thể vi vi cứng đờ. Khoảng cách này, Vân Hoàng trên thân hỗn hợp có Hoàng Dương thần uy cùng băng lãnh tức giận khí tức, không giữ lại chút nào địa bao phủ hắn. Vân Hoàng vi vi cúi người, đầu ngón tay cách không hư điểm hướng Vân Dơ cao bụng dưới khí hải chỗ, nơi đó là tu sĩ hạch tâm chỗ. Huynh trưởng có biết, hỗn độn đạo thai vì sao được xưng là đạo thai mà không phải trực tiếp xưng một loại nào đó tiên thể, thần thể? Vấn đề này đột ngột không hiểu. Thạch Châu quang hoa bao phủ xuống, Vân Kình tâm thần nhất lẫm, âm thầm cảnh giác. Trực giác nói cho hắn biết, cái đề tài này rất nguy hiểm. Không đợi Vân Kình phản ứng, Vân Hoàng đã phối hợp nói ra, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một loại gần như thì thầm thân mật tăng gốc, cái gọi là đạo thai, chính là một cái hoàn mỹ phôi thai, một cái thiên sinh địa dưỡng vật chứa. Ánh mắt của hắn rơi vào Vân Kình bụng dưới khí hải vị trí, nhìn thẳng cái kia bị trùng điệp phong tỏa hỗn độn bản nguyên, nó có được diễn hóa vạn pháp vô hạn khả năng, cũng chính là bởi vì hắn chưa định hình dễ nhất bị cướp đoạt cùng lợi dụng. Như bổn quân không phải là chuyển thế, mà là cần một bộ hoàn mỹ nhục thân gánh chịu tiên đế chi lực, ngươi cái này hỗn độn đạo thai, chính là tuyệt hảo thai thể. Ánh mắt của hắn rơi vào Vân Kình trên thân, phảng phất tại xem kỹ một kiện thú vị đồ vật. Thấy lạnh cả người từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu, Vân Kình toàn thân chấn động, xiềng xích xoạt kêu vang. Vân Hoàng tựa hồ rất hài lòng phản ứng của hắn, tiếp tục nói, viễn cổ có bí pháp, có thể hỗn độn đạo thai là mẫu thể dựng dục ra cường đại hơn thần thể hoặc tiên thể. Đương nhiên, thai nghén thành công này, chính là ngươi cái này mẫu thể sinh cơ tận tuyệt, đạo tiêu bỏ mình thời điểm. Hắn nhìn xem Vân Kình trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, mắt vàng bên trong hiện lên một tia ý vị khó hiểu vang, thậm chí, phương pháp này đối tiên đế chuyển thế chi thân cũng có ích lợi. Bổn quân trước kia nghĩ đến, như huynh trưởng gây bổn quân không thích, liền đưa ngươi ăn cũng là bất việc. Vân Hoàng ngồi dậy, một lần nữa kéo ra một chút khoảng cách, nhưng này cảm giác gáp bách lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, đáng tiếc trước ngươi một mực trang rất tốt, để bổn quân không có chỗ xuống tay bây giờ. Cũng là chuyện tốt, không phải sao? Vân Kình bỗng nhiên ngước mắt, trọng đồng bên trong khó mà ức chế địa hiện lên vẻ hoảng sợ. Xem ra, huynh trưởng là minh bạch. Thập nhị trưởng lão những cái kia thô thiện thủ đoạn, đơn giản phung phí của trời. Vân Hoàng ngữ khí mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, nhưng bổn quân khác biệt. Một câu, để trong tháp không khí triệt để đông kết. Vân Kình cùng Vân Hoàng bốn mắt nhìn nhau. Cặp kia mắt vàng bên trong không có bất kỳ cái gì ôn nhu, chỉ còn lại tiên đế quan sát con kiến hôi tàn nhẫn hờ hững. Hắn hướng phía Vân Kình, chậm rãi nâng tay phải lên. Năm ngón tay thon dài như ngọc, đầu ngón tay lại quanh quẩn lên một sợi cực hạn nguy hiểm sáng chói hoàng dương thần lực. Cái kia kim mang cũng không xí liệt, ngược lại nội liễm đến đáng sợ, ẩn chứa rút ra bản nguyên kinh khủng đạo vận, để Vân Kình thần hồn đều đang run rẩy. Vân Si phệ linh thể bản nguyên đã bị bổn quân rút ra. Vân Hoàng tiếng như cửu u, nhàn nhạt mở miệng, mặc dù phẩm chất thấp kém, cũng là có chút ít còn hơn không. Hắn đưa tay, đầu ngón tay kinh khủng kim mang không ngừng phụt ra hút vào, khoảng cách Vân Kình đan điền khí hải chỉ có tấc hơn. Về phần ngươi hỗn độn đạo thai, bổn quân rất ngạc nhiên, nó phải chăng có thể triệt để lấp đầy chuyển thế cái nước, vững chắc vô thượng đạo cơ? Vâng. Kinh khủng uy áp như cựu tiên tinh hà chút xuống, ở vang nện xuống. Vân Kình quanh thân không gian triệt để ngưng kết, hóa thành so tỏa tiên tháp càng không thể phá vỡ lồng giam. Hắn chỉ có thể nhìn cái kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt đầu ngón tay, mang theo tử vong vật luật, từng chút tới gần mình khí hải. Trọng đồng bên trong phản chiếu lấy Vân Hoàng lạnh như thiên đạo, không chứa một tia nhân loại tình cảm khuôn mặt. Chẳng lẽ hắn thật tính ra sai? Trước đó hết thảy tất cả, những cái kia ngầm đồng ý dung túng, những cái kia nhỏ xíu ôn nhu bộc lộ, hoàn toàn không thể đả động vị này tiên đế vô thượng đạo tâm sao? Thạch Châu quang huy vẩy xuống, chân tướng vô cùng chân thực mà bén nhọn, hung hăng rảo nhập trái tim của hắn chỗ sâu nhất. Vân Hoàng không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay thần lực ngưng thực, ngay tại cái kia đầu ngón tay sắp chạm đến bộ ngực hắn áo bào nháy mắt, thiếu quân. Vân Kình bỗng nhiên giáng chống đỡ lấy mở miệng, thanh âm bởi vì xiển xích áp lực cực lớn lộ ra có chút khàn khàn, lại dị thường rõ ràng. Hắn không có dãy rủa, không có cầu xin tha thứ, chỉ là nhìn xem Vân Hoàng con mắt, trọng đồng chỗ sâu mang theo được ăn cả ngã về không ngọn lửa. Như thiếu quân cần. Hắn dừng lại một chút, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, đi đè xuống đối con đường kết thúc sợ hãi bản năng. Sau đó, rõ ràng nói ra, giơ cao, nguyện dâng ra đạo thai. Tiếng nói vừa ra trong mấy mắt, Vân Hoàng cái kia sắp điểm chúng hắn đang liền đầu ngón tay, mấy không thể xem xét địa dừng lại. Kim mang phun ra nuốt vào, tỏa ra hắn bỗng nhiên sâu liễm đồng tử. Tháp trong phòng, tĩnh mịch tím mắng. Chỉ có cái kia ngưng trệ uy áp, cùng Vân Hoàng đầu ngón tay sáng tối chập chờn kim mang, như nói một loại nào đó hết sức căng thẳng nguy hiểm cân bằng. A, một tiếng băng lãnh chê cười hừ cười từ Vân Hoàng trong cổ tràn ra. Hắn bỗng nhiên phất tay áo, lần nữa đối diện Vân Kình, cặp kia vừa mới thu lại phong mang mắt vàng, giờ phút này lại bị càng sâu băng lãnh tức giận tràn ngập, càng thêm dọa người. Cam nguyện dâng lên. Hắn ngay nuốt lấy bốn chữ này, ngữ điệu băng lãnh, "Vân Kình, ngươi lại chơi trò hề này, trước đó bổn quân nguyện ý phối hợp, bây giờ, ngươi ở đâu ra lực lượng cho là ngươi còn có thể lừa dối quá quan? Vô luận ngươi tự nguyện cũng tốt, bị ép cũng được, hỗn độn đạo thai bổn quân quyết định." Vân Hoàng mắt vàng bên trong hàn ý lạnh thấu xương, rõ ràng hạ cuối cùng thẩm phán, giao ra tố hồn bí nghi tương quan toàn bộ ký ức, bung ra thần hồn phòng bị, để bổn quân tự mình xem xét. Thanh âm hắn băng lãnh, không thể nghi ngờ, sau đó, "Ngươi đạo thai, bổn quân muốn rút đi ba thành bản nguyên, làm chứng trị." Rút đi ba thành bản nguyên. Đây đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là trọng thương, mang ý nghĩa căn cơ bị hao tổn, tiềm lực đại giảm, tương lai trần nhà đem bị ngạnh sinh sinh đè thấp. Đối với hỗn độn đạo thai bực này lịch thiên thể chất, ba thành bản nguyên tổn thất, tuyệt khó đền bù. Vân Hoàng đây là muốn chết để phế bỏ hắn một nửa tương lai. Vân Kình sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn xem Vân Hoàng cặp kia không được xía vào trong mắt màu vàng nóng, biết lần này không có bất kỳ cái gì cứu vãn đường sống. Hoặc là chết để rộng mở thần hồn, giao ra ký ức, tiếp nhận căn cơ nửa bị đại giới. Hoặc là nặng nghề đến làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng, như là băng lãnh sền sệt biển sâu chi thủy, từ bốn phương tám hướng vọt tới, chậm rãi tràn qua Vân Kình miệng mũi, bao phủ đỉnh đầu của hắn. Trong tầm mắt đỉnh tháp Thạch Châu quang huy lưu chuyển, như thế chướng mắt mà tàn khốc. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, trọng đồng bên trong chỉ còn lại một mảnh yên lặng u ám. Là, hắn nghe thấy thanh âm của mình, khô khốc vang lên. Giơ cao, tuân mệnh. Hắn chậm rãi buông lỏng đối thần hồn tất cả phòng hộ, mở rộng thức hải đại môn. Đồng thời, hỗn độn đạo thai vận chuyển cũng bị cưỡng ép đình trệ, chờ đợi cái kia bóc ra bản nguyên đau đớn giáng lâm. Tuấn Nhã trên mặt chỉ có một loại thản nhiên bình tĩnh, cùng một tia cực lực che giấu nhưng như cũ tiết ra, rất nhỏ run rẩy. Đây không phải là đối tử vong sợ hãi, càng giống là một loại tín ngưỡng sắp sụp đổ trước yếu đất. Chương 41, Vân Điên diễn võ, khai mạc. Chương 41, Vân Điên diễn võ, khai mạc. Vân Thị Vân Điên diễn võ sẽ tại Vân Cù Phong trên cử hành. Ngọn núi này chính là Vân Thị Tiên Tổ lấy đại thần thông lấy ra cựu thiên chi thượng một mảnh phù huyền không lục lại trải qua đời đời tế luyện, cuối cùng thành hôm nay khí tượng. Phong thể treo ở tộc địa cao vạn trượng không, toàn thân hiện lên huyền thành chi sắc, cứng như tinh hạch. Trên đó có mây mù chạm trắng bạc đường vân lưu chuyển, chính là áp xúc đến cực hạn thiên địa linh mạch hiển hóa. Chiếu ngày lưu ly trái đất, huyền quang tử khí cuốn mây, vương đến khí thế của tiên gia. Hôm nay, sắc trời tảng sáng, tử khí đông lai. Vân Củ dãy núi đã là bóng người lay động, bầu không khí sôi trào. Vân Thị các phòng các mạch, xa gần chi hệ, y theo nghiêm khắc ghế phân chia, đã ngồi xuống bốn phòng, trong không khí đều là lòng tranh hổ đấu trước căng cứng cảm giác hưng phấn. Mà làm người khác chú ý nhất, không ai qua được sườn đông khán đài hàng trước nhất, ngũ trưởng lão Vân Quân một mạch chỗ. Cùng mọi người trong tưởng tượng trưởng lão khác biệt, ngũ trưởng lão hôm nay mặc có chút vui mừng màu đỏ sẫm phúc văn cờ bảo, hồng quang đầy mặt, cười ha hả ngồi tại trên bàn tiệc. Trước người sau người vây quanh hơn 20 người đệ tử chấp sự, các sách linh ngọc lãng hoa, đầy đựng tiên ba cánh hoa. Vị như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh ở trung ương, là một vị thân mang màu vàng nhạt lụa mỏng váy lụa, nhìn lên đến bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ dung nhan xinh đẹp, da thịt trắng hơn tuyết, một đôi mắt to linh động thanh tịnh, nhìn quanh ở giữa thiên nhiên mang theo vài phần ngây thơ hồn nhiên, chính là ngũ trưởng lão một mạch tiểu nữ. Thân phụ tiên tiên phúc duyên thể Vân Như ý giờ phút này, nàng đôi mi thanh tú cao lại, vân vê một vàng một phấn hai đầu dây của tóc, buồn rầu hỏi thăm, "Gia gia, ngươi ưa thích cái nào nhàn sắc nha?" "Ta không chọn được." Vân Như ý thanh âm mềm nu, tràn đầy hồn nhiên. "Ôi, nhà ta nhỏ Như ý mang cái nào gia gia đều ưa thích." Vũ trưởng lão lập tức từ trên ghế bắn lên, tiến đến tôn nữ trước mặt, tấm kia xung quân vân hạo một nhà lúc lánh khớp quả quyết mặt mò, giờ phút này chất đầy từ ái tiêu dung. "Không đáp." "Làm sao lại không đáp? Như ý mặc cái gì đều dễ nhìn, cái này màu hồng nhiều sân ngươi, cùng tiểu tiên tử giống như." Hắn lời nói xoay chuyển, không có chút nào nguyên tắc, nếu là không ưa thích, chúng ta lập tức đổi. Nhanh, đem dự bị dây cột tóc đều lấy ra. Sau lưng đệ tử lập tức bưng lên một cái to lớn thay. Như ý ngươi nhìn, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, tỏa ra ánh sáng lung linh, tĩnh tâm ngưng thần, gia tốc tiên lực hồi phục. Gia gia đều cho ngươi chuẩn bị đầy đủ, nhưng có ưa thích. Vũ trưởng lão xoa xoa tay, trông mong nhìn xem tôn nữ, hiển nhiên một cái nhị thập tứ hiếu tốt gia gia. Vẫn như ý bị gia gia chiến trận này chọc cho phốc phốc cười một tiếng, như xuân hoa nở rộ. Cuối cùng chọn lấy một cây cùng váy hô ứng. Biên giới suýt lấy nhỏ vụn kim tinh vàng sáng dây của tóc. Muốn cái này, ta ơn ra ra. Tốt tốt tốt. màu vàng sáng tốt, phú quý đại khí. Đến, ra ra cho ngươi hệ, bảo đảm hệ đến lại tốt nhìn lại rắn chắc. Vũ trưởng lão mừng rỡ gặp răng không thấy mắt, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận dây của tóc, cái kia khinh nu tỉ mỉ động tác, phảng phất tại đối đại thế gian chân quý nhất đồ dễ bể. Bên cạnh cái khác chi mạch tử đệ nhìn trợn mắt hốt mồm, một chút người trẻ tuổi càng là nhịn không được xì xào bàn tán, vừa là hâm mộ vừa buồn cười. Mà ngũ trưởng lão một mạch sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí tại ngũ trưởng lão hệ xong dây cột tóc về sau, 20 danh thủ dệt nổi cái giỏ đệ tử lập tức bắt đầu đều huy sái. Chỉ một thoáng, mạn tiên hoa vũ lộn xộn dương, linh hương mùi thơm ngào ngạt, đem Vân Như Ý tôn lên như là trong biển hoa thần nữ. Địa bộ này, chỗ nào giống nghiêm túc tiên gia thi đấu, quả thực là thế gian quý nữ du lịch. Cánh bắc chỗ cao nhất trưởng lão trên ghế, mấy vị hạch tâm trưởng lão sớm đã ngồi xuống. Mới từ bắc cảnh trở về thất trưởng lão một thân tinh lực chứa liễm, trừng mắt nhìn nơi xa cánh hoa bay tán loạn tràn diện, khuỷu tay bên cạnh mặt lạnh lục trưởng lão. "Uy, lão lục, ngươi nhanh nhìn lão ngũ." Thất trưởng lão giọng to, mang theo chiến trường ma luyện ra ngay thẳng, "Hắn những năm này làm sao? Bị thứ đổ gì phụ thể? Ta nhớ được năm đó hai ngươi tại bí cảnh lẫn nhau chặt thời điểm, đấy gọi là một cái hôn tiên ám địa, bí cảnh hạch tâm đều bị đâm xuyên, hắn không phải cái này phong cách vậy à?" Hắn chỉ vào bên kia cẩn thận từng ly từng tí cho tôn nữ hệ dây cột tóc ngũ trưởng lão, "Cái này, ta đây cũng không dám nhận." Lục trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đều không hướng bên kia nghiêng mắt nhìn một cái, chỉ cười lạnh một tiếng, "Bàng môn tà đạo, yêu chiều vô độ, có sai lầm trưởng lão thể thống. Bản tọa khinh thường cùng hắn làm bạn." Trong lời nói phảng phất mang theo không thiếu ân oán cá nhân, hiển nhiên đối cái kia đoạn lẫn nhau chặt chuyện cũ cũng không phải là không có chút nào khúc mắc. Cách đó không xa, ngồi ngay ngắn chủ vị bên trái đại trưởng lão Vân Triệt, cũng đem một màn này thu hết vào mắt. Hắn vi vi nghiêng đầu, đối bên cạnh rõ ràng có chút không yên lòng nhị trưởng lão Vân Nguyên thấp giọng nói, "Lão ngũ những năm này, tu tâm dưỡng tính, sát thực biến hóa khá lớn." Nhị trưởng lão chính ngắm nhìn quảng trường cửa vào phương hướng, hai đầu lông mày khóa lại vùng đi không được sầu lo, nghe vậy không để ý tí nào. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy lo nghĩ, chỉ có còn bị tù tại tòa tiên tháp bên trong Vân Kình. Diễn võ sắp bắt đầu, Vân Kình còn không có xuất hiện, thiếu quân bên kia cũng không có minh xác chỉ thị, đến cùng là cái gì điều lệ? Có thể tuyệt đối đừng. Đại trưởng lão biết tâm hắn sự tình, tiếp tục chậm rãi nói, "Tiên tiên phúc duyên thể, được trời ưu ái, nhưng cũng tối kỵ nhân quả dây dưa. Lão ngũ những năm này không tranh không đoạt, chủ động lập bộ, thậm chí kiến tạo như vậy. Hiên hoa không khí, chỉ sợ là vì mức độ lớn nhất ngăn cách khả năng tác động đến như ý nghiệp lực tranh đấu. Lấy tinh khiết chi khí tẩm bổ nàng tiên vận phúc duyên, khẩn thiết bảo vệ con chi tâm, cũng là không dễ." Nhị trưởng lão thu hồi chút tâm thần, tức giận sắc hắn, lão phu nhìn hắn rõ ràng là thích thú. Lời còn chưa dứt, lại nhịn không được nhìn về phía cửa vào, "Kình tiểu tử nếu có thể trở về, hắn cũng có thể tự ái cho hắn trói dây cột tóc ca." "Ai?" Đại trưởng lão gặp hắn vẫn như cũ mất hồn mất vía, khẽ lắc đầu, "Không được, hắn vốn cũng không là nhiều lời người, thực sự tìm không ra đề tài." "Ai? Không được, một hồi để ta muội hướng đi, nàng nhất biết nắm nhỏ duyên." Lúc này, đại trưởng lão sau lưng một vị thanh niên cũng cảm thấy thở dài, hắn hợp thời tiến lên, tiếp lời nói, "Tổ phụ nói thật phải. Ngũ trưởng lão tổ tôn tình thâm, là hộ đạo loại nhọc lòng, chúng ta vãn bối kính nể. Như ý muội muội phúc duyên tâm hậu, tâm tính thuần lương, tương lai hẳn là ta Vân thị lương đống." "Không có cách." Nhị trưởng lão không để ý tới người, hắn dù sao cũng phải cho tự mình tổ phụ một bộ mặt, không thể thật làm cho hắn lời nói rơi trên mặt đất không phải. Thanh niên này ước chừng 20, giữa lông mày cùng đại trưởng lão giống nhau đến mấy phần, khí chất lại càng lộ vẻ nhã nhặn ấm áp. Chính là đại trưởng lão cháu, thế hệ tuổi trẻ bên trong cùng Vân Kình, Vân Như Ý nổi danh, Tịnh Xưng Kình Thiên Lạc Nguyệt Như Ý Dương, Vân Thiên Lạc. Nhị trưởng lão nhìn về phía Vân Thiên Lạc, gặp hắn tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, khí tức quanh người cô đọng, hiển nhiên tu vi lại có tiến tiến, lại nghĩ tới tự mình cái kia còn bị giam giữ, tiền đồ chưa biết Vân Kình, cảm thấy ngũ vị tạp trần, chỉ là miễn cưỡng đối Vân Thiên Lạc nhẹ gật đầu, lập tức lại song nhược rơi vào trầm mặc. Giờ thìn ba khắc, chuông vang vang 9 lần, âm thanh chấn cửu tiêu. Ken, chỉ gặp cửu thiên chi thượng, Vân Hải tự động phân hướng hai bên, từ kim ngự đạo từ Tê Ngô điện phương hướng kéo dài mà đến, cho đến quảng trường cánh bắc chỗ cao nhất tôn vị trước đó. Trên đó, một đạo cầm bảo thân ảnh chắp tay mà đến. Vân Hoàng, hắn bước trên mây mà tới, giáng lâm tại chủ vị đại cao. Không cần bất kỳ ngôn ngữ, khi hắn thân ảnh hiện hiện lúc, tham kiến thiếu quân. Như núi kêu biển gầm bái kiến âm thanh đều nhịp vang lên, như là kinh lôi lăn qua chân trời. Tất cả Vân thị tử đệ, chấp sự trưởng lão, tất cả đều không mình hành lễ, đầu lâu buông xuống, lấy đó vô thượng tôn sùng. To như vậy quảng trường, chỉ có rộng lớn lễ kính thanh âm quanh quẩn. Chương 42, hoàng đệ, ta đến chậm. Chương 42, hoàng đệ, ta đến chậm. Vân Hoàng hôm nay thân mang một bộ trang trọng lộng lẫy bạch long miện phục, ám kim sợi tơ thêu đầy nhật nguyệt tinh thần, lúc hành tẩu lưu quang nguyện chuyển như ngân hà lũ, bên hông treo biểu tượng Vân thị chí cao quyền hành sơn hà trấn quê. Hắn tại tôn vị trước an nhiên ngồi xuống, mắt vàng đảo qua phía dưới ngàn vạn thân ảnh, chỗ ánh mắt nhìn tới, chúng sinh nín hơi. Lên. Một chữ phun ra, như là thiên hiến. Đám người lúc này mới dám ngồi dậy, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Ngay sau đó, một vị râu tóc bạc trắng, tinh thần khỏe mạnh chấp sự trưởng lão vượt qua đám người ra, Vân Điên diễn võ, đứng hàng 12 công tử người, ra trận hợp dụng cụ, thanh âm cao vút to, xuyên thấu vân điêu. Gọi tên âm thanh bên trong, lần lượt từng bóng người ứng thanh mà động, đều hướng phía trong sân hội tụ. Dẫn đầu ra trận chính là một đạo màu xanh kiếm băng, lăng lệ vô cùng, rơi xuống đất hoa thành một tên cầm trong tay trường kiếm, thân hình tiêu sái thanh niên, chính là Vân thị kiếm đạo thiên tiêu, tứ công tử Vân Báo Kiếm. Theo sát phía sau, lần lượt từng bóng người hoặc lấy quỷ mị thân pháp, đột ngột hiện thân, hoặc đạp trên cỏ cây thanh lưu, nhanh nhẹn mà tới, thậm chí có người mang theo vỏ rượu, ngửa đầu uống thả cửa một ngụm, mang theo 3 phần men say 7 phần không bị trói buộc, lung la lung lay lại tình chuẩn địa rơi vào trên vị trí của mình. Từng vị Vân thị thanh danh hiển hách thiên kiêu liên tiếp hiện thân, phong thái khác biệt dị, dẫn tới trên khán đài kinh hô tán thưởng không ngừng. Mau nhìn, là Như Ý tiểu thư. Trong đám người chợt bộc phát ra nhiệt liệt bạo động. Chỉ gặp một đạo vàng nhạt thân ảnh như là thải điệp nhẹ nhàng, tại Mạn Thiên Hoa Vũ bên trong nhanh nhẹn rơi vào, cười nói tự nhiên, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, nhất là một đám con em trẻ tuổi, ánh mắt lửa nóng. Đương nhiên, những cái kia ánh mắt lửa nóng đều bị ngũ trưởng lão từng bước chừng trở về, cũng hung hăng vẽ tiến sổ đen bên trong. Đại trưởng lão sau lưng Vân Thiên Lạc, cũng đối tổ phụ vi thi lễ, lập tức thân hình thoát một cái, lăng không mấy bước, vững vàng rơi vào trước mọi người. Hắn hướng bên cạnh đệ muội gật đầu vân an, tư văn hữu lễ, lại tự có một cô lăng nhiên khí độ. Trong chớp mắt, 12 công tử đã liệt 11. Nam tuấn nữ tịnh, khí tức hoặc lăng lệ trầm ngưng, hoặc tiêu sái phiêu dật, không có chỗ nào mà không phải là thiên bảng nổi danh tuyệt thế thiên tiêu. Có lần đầu được mời đến đây bảng chi tử đệ âm thầm liễu lơi, thấp giọng cùng đồng bạn giao lưu, ta Vân thị 12 công tử bực này khí tượng, bực này thiên tư, tùy tiện một người phóng tới ngoại giới đại tông, đều là có thể trấn áp một đời nhân vật cấp độ thánh tử a. Đầu chỉ, một người khác ngữ khí phức tạp, ta nghe trưởng lão nói, nếu không có Cửu Tiêu Thanh Vân bảng từng cùng các đại đỉnh tiêm thế lực ước hẹn, tiên bảng sơ kỳ chỉ lấy mỗi nhà đứng đầu nhất một người, chỉ sợ nơi này không ít người cũng sẽ không tại thiên bảng lộ ra tên. Tiếng đàm luận dần dần thấp, hóa thành càng sâu kính sợ cùng cảm khái. Nhưng mà, giữa sân 11 người mặc dù sặc sỡ lóa mắt, lại cuối cùng thiếu đi thủ tịch vị kia. Không biết đại công tử Vân Kình, người ở phương nào? Toàn trường ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, đều là tập trung vào đó. Vân Hoàng ngồi ngay ngắn trên đài cao, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm, cờ bào lưu chuyển lên nhàn nhạt thần uy, không người có thể dòm hắn tâm tư. Nhị trưởng lão cao mày, trong tay áo tay cầm lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, Vân Kình đã bị tù tỏa tiên tháp 3 tháng. Trái lại thập nhị trưởng lão, lại là tinh thần phấn khởi tới cực điểm. Hắn hơi lom xuống trong mắt, đắc ý cùng khoái ý như muốn tràn ra, khóe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương. Vân Kình hôm nay chưa đến, cho dù không chết, cũng tất nhiên bị triệt để chán ghét mà vứt bỏ. Những ngày qua, hắn ở trong tộc bốn phía chuẩn bị, liền đợi đến Vân Kình thân tử đạo tiêu, hắn mạch này liền có thể triệt để xoay người. Lại qua mấy tức, rất nhiều người là Vân Kình bắng mặt xì xào bàn tán, thập nhị trưởng lão cũng nhịn không được nữa, làm bộ mở miệng, cái này đại công tử còn chưa tới, chẳng lẽ bỏ cuộc? Nếu như thế, cái này thủ tọa không công bố, 12 thiếu 1, vừa vặn từ ta một mạch bổ vị, cũng là hợp lý. Xoẹt. Không có dấu hiệu nào. Vân Củ Phong trên không đột nhiên xé mở một đạo sâu thẳm vết nứt, dòng chảy không gian mãnh liệt tiết ra ngoài. Ngay sau đó, từng tiếng càng thương minh truyền đến, đem tràn lan không gian loạn lưu toàn bộ đánh sơ sát. Một đạo màu đen thân ảnh, xé rách hư không, đạp trên vô hình cầu thang, từ trên 9 tầng trời chậm rãi đi xuống. Người tới huyền y liễu tóc đen, dáng người thẳng tắp như côn luân ngọc thụ, trầm tĩnh khí độ nội liễm tại xương, trọng đồng đang mở hí, tinh vân sinh diệt lưu chuyển. Trong tay hắn nắm một thanh trường thương, thân thương hiện lên hỗn độn màu huyền hoàng, phảng phất gánh chịu thiên địa chưa phân lúc nặng nề mênh mông. Vân thị đại công tử, Vân Kình. Nhất làm cho người kinh hãi chính là hắn quanh thân khí tức, không có trọng thương bề ngoài, không có chật vật không chịu nổi. Hắn đạo vận hòa hợp, khí tức bên chìm tựa như biển, thình lình lại đột phá tiếp, bây giờ không ngờ chí tiên vương cảnh trung kỳ. Cái kia phần trầm ổn bên trong lộ ra rộng rãi, uy nghiêm nội ẩn lấy thoải mái khí độ, so với 3 tháng trước, dường như thoát thai hoàn cốt. Vỡ vụn không gian sau lưng hắn cấp tốc lấp đầy, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này, yên lặng như tờ. Vân Kình bộ pháp thong dong, từng bước một đi hướng giữa sân, cũng đi hướng cánh bắc trên đài cao, vậy tôn quý vô cùng thân ảnh. Hắn nuốt ve trên thân thương đạo vận do trời sinh trở vận hai chữ, đối Vân Hoàng không mình hành lễ, bị cười mở miệng, thanh âm trong sáng như trước, đến chậm một bước, hoàng đệ thứ lỗi. Hoàng đệ, cái này hai chữ như cửu thiên kinh lôi, nổ vang tại mỗi người bên hai. Vô số người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, gần như không dám tin tưởng mình nghe được cái gì. Cái này phía sau tin tức, làm cho tất cả mọi người tâm thần bị chấn, miên man bất định. Thập nhị trưởng lão trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành hoàn toàn trắng bệnh kinh hãi, chén trà trong tay ba một tiếng, bị hắn thất thủ té xuống đất. Hắn chẳng những không có việc gì, còn đột phá đến tiên vương cảnh trung kỳ, với lại cùng thiếu quân quan hệ lại như thế thân cận. Trên khán đài, nhị trưởng lão căng cứng tâm thần rốt cục lòng xuống, hắn những ngày qua thực sự trong lòng nóng như lửa đốt. Đắc ý liếc qua thập nhị trưởng lão bộ dáng chật vật, trong lòng hừ lạnh, chó hay, vừa mới bắt đầu. Vân Hoàng cao cứ ngọc tọa, màu vàng kim nhạt đồng tử rơi vào Vân Kình trên thân, đáy mắt chỗ sâu, một vòng cực kỳ nhạt tấm áp hiện lên, quanh thân băng lãnh, khí áp đều lặng yên hòa hoãn chút. Hắn khẽ bước cằm, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, ra trận a. Vâng. Vân Kình mỉm cười, tại vô số đạo phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, an nhiên đứng lặng. Vân Điên diễn võ, giờ phút này mới tính chân chính kéo lên màn mở đầu. Mà một ít người xuân thu đại mộng, tại thời khắc này triệt để vỡ thành một miệng. Nhưng vào lúc này, nhị trưởng lao rốt cuộc kìm nén cũng được, không lo được Vân Hoàng ở đây, trực tiếp truyền âm Vân Kình hỏi thăm, Kình tiểu tử, ngươi thế nào? Ngươi cùng thiếu quân đến cùng chuyện gì xảy ra? Vốn là một phái tiên vương phong phạm, thong dong chắp tay đứng ở trong sân Vân Kình, lưng đột nhiên cứng đờ. Xong, quên cho nhị trưởng lao báo bình an. Hắn liền nói luôn cảm giác quên chuyện gì. Nhưng nếu nói đến hắn là thế nào đem cái kia tiểu kim ô hướng tốt, huynh đệ quan hệ lại đột nhiên tăng mạnh, hắn thực sự xấu hổ mở miệng. Gần chút thời gian toàn đội vàng tiêu hủy cái kia đoạn lịch sử đen đi. Vân Kình chỉ có thể kiên trì, qua loa hồi phục, nhị trưởng lão yên tâm, ta hết thảy mạnh khỏe. Việc này nói rất dài dòng, nhất thời một lát khó mà nói hết, lại dưới mắt diễn võ sắp đến, không tiện nhiều lời, sau trận đấu ta lại biên. Nói lại cho ngài nghe. Truyền âm đưa ra, Vân Kình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng làm bộ một bộ nghiêm túc chờ đợi diễn võ bắt đầu, không dành truyền âm bộ dáng. Về phần nhị trưởng lão thu được cái này rõ ràng qua loa truyền âm về sau, sẽ là như thế nào một bộ dựng râu trừng mắt biểu lộ, Vân Kình tạm thời là không để ý tới. Liên để chuyện ngày đó trở thành hắn cùng hoàng đệ ở giữa, ngầm hiểu lẫn nhau bí mật à, cảm tạ anh đi đưa tặng ba ba trà sữa 15. Tạ ơn các bảo bối thúc canh cũ, ba ba trà sữa, một phong thư tình, điểm cái tán, hoa hoa, yêu phát điện chương 43, Vân Kình lịch sử đen, người nào đó đem hết toàn lực không thể tiêu hủy, chương 43, Vân Kình lịch sử đen, người nào đó đem hết toàn lực không thể tiêu hủy, 3 tháng trước, tòa tiên tháp tầng cao nhất hư không. Vân Hoàng đầu ngón tay lơ lửng tại Vân Kình đan điền khí hải phía trên, chỉ còn lại tốt hơn. Chỉ cần lại tiến một điểm, liền có thể chạm đến cái kia vạn cổ hiếm thấy hỗn độn đạo thai. Vân Kình đã theo lời triệt để bung ra thức hải phòng ngự, đình chỉ đạo thai vận chuyển, quanh thân linh lực tất cả đều yên lặng. Sinh tử vĩnh lục đều ở trước mắt người một ý niệm. Ngay tại hắn phóng khai tâm thần phòng hộ nháy mắt, ông đỉnh tháp viên kia không chút nào thu hút màu xám thạch châu, tại Vân Hoàng âm thầm thôi động dưới, rốt cục triệt để bộc phát. Tại Vân Kình thời điểm không biết, nó tán phát mùi thơm ngào ngạt dị hương thủy chung thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy tinh thần của hắn. Vân Kình chỉ cảm thấy thần hồn vi vi rung động, những cái kia bị ý chí gắt gao khóa dưới đáy lòng cảm xúc, đối vị chi mệnh vận sợ hai không cam lòng, đối tàn khốc dị thế mở mịt cô độc, đối trước mắt thân duyên phức tạp khó tả ỉ lại thân cận. Cảm xúc dòng lũ xen lẫn, bị tên khoa học nhất hồn châu tiên bảo điền cuồng phóng đại, cơ hồ muốn đem ý thức của hắn triệt để nuốt hết. Không tốt. Là hạt châu kia còn sót lại thanh tỉnh để Vân Kình ý thức được không ổn, nhưng phòng bị gỡ trừ quá triệt để, giờ phút này còn muốn cố thủ linh đài, đã trễ. Một mực đối xử lạnh nhạt xem kỹ Vân Hoàng, khóe môi câu lên một vòng hờ hững đường cong. Nhất hồn châu triệt để có hiệu quả, bóc đi tất cả hậu tiên tân trang tâm phòng ngụy trang. Giờ phút này từ Vân Kình thần hồn bên trong chạy xuôi ra phản ứng, chính là nguyên thủy nhất, chân thật nhất cảm xúc chiếu rọi. Hắn ngược lại muốn xem, vị này tâm tư thâm trầm huynh trưởng tại bóc đi cung thuận tối ra về sau, bên trong đến tột cùng là tỉ mỉ bệnh hoang luôn tính toán, vẫn là. Vân Hoàng suy nghĩ, sau đó một khắc im bặt mà dừng. Trong dự đoán độc chửi mắng, tuyệt vọng gào thét, hoặc là càng tinh xảo hơn biện bạch thiết kế, toàn chưa xuất hiện. Vị trung điệp xiềng xích trói buộc Vân Kình cúi đầu, tóc đen tản mát, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, thân thể mấy không thể xem xét địa run nhẹ nhẹ, an tĩnh. Dị thường. A. Vân Hoàng trong lòng cái kia tơ vi diệu đắc ý, cấp tốc bị một loại càng sâu lạnh mệt mỏi thất vọng thay thế. Đến một bước này, còn có thể dáng chống đỡ tâm phòng. Hán vị này huynh trưởng tâm tính, ngược lại thật sự là cứng cỏi làm cho người khác. Xin chán ghét. Ngay tại hắn kiên nhẫn hao hết, không muốn lại cho Vân Kình cơ hội, muốn phẩy tay áo bỏ đi nháy mắt. Một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được tiếng vang. Một giọt tấm áp sáng long lanh giọt nước, không có dấu hiệu nào tự Vân giờ cao khuôn mặt trượt xuống, thẳng tắp nện ở Vân Hoàng cái kia tản ra nguy hiểm kim mang trên mu bàn tay. Nước mắt nhiệt độ xuyên thấu qua làn da, lại để Vân Hoàng cảm thấy một tia không hiểu nóng bỏng. Cả người hắn đông nhiên cứng đờ, cực kỳ chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía xiềng xích trói buộc người kia. Tấm kia từ trước đến nay trầm tĩnh phong dong, tổng mang ôn hòa ý cười tuấn lãng khuôn mặt, giờ phút này trắng bệch như tờ giấy. Mà nhất trùng kích Vân Hoàng tầm mắt là cặp kia trọng đồng. Không gặp lại ngày xưa trầm tĩnh thâm thúy, giờ phút này tràn đầy vỡ vụn lay động thủy quang, đôi mắt cùng hốc mắt bằng tốc độ kinh người choáng mở một mảnh nhìn thấy mà giật mình phi hồng, nước mắt gây mất dây giống như rơi xuống. Không phải gào khóc, thậm chí không có rõ ràng nghẹn nào. Hắn chỉ là như thế an tĩnh, mãnh liệt địa rơi suy nghĩ nước mắt. Gắt gao cắn môi dưới, ý đồ ngăn cản bất kỳ mất mặt thanh âm tiết ra, lại vẫn có không cách nào ức chế vỡ vụn nghẹn nào, đứt quãng từ hắn môi mím chặt trong khe tràn ra. Cặp kia từ trước đến nay vững như bàn thạch, chấp thương liệt không tay, vậy mà cũng tại không cách nào khống chế địa run rẩy. Vân Hoàng đầu ngón tay cái kia sợi nguy hiểm kim mang, đều bởi vì biến cố bất thình lình chập chờn dưới. Lửa giận bị trước mắt triệt để mất khống chế cảnh tượng trùng kích đến thất linh bất lạc, không còn sót lại chút gì. Hắn thẳng tắp va vào một đôi bị nước mắt triệt để tẩy qua trọng đồng bên trong. Ở trong đó không có dối trá, không có mượn cớ che đậy, chỉ có một mảnh bị thâm trầm đau đớn bao phủ, gần như trẻ con kém cỏi chân thành cùng. Ý lại, hoàng đệ. Vân Kình rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn vỡ vụn, mỗi một chữ đều thẩm thấu nước mắt ướt át đạo thai. Cho ngươi, không nên tức giận. Có được hay không? Lời nói đứt quãng, lại như khe núi dòng lũ, vỡ tung Vân Hoàng băng lãnh bình chướng. Nói đến đạo thai hai chữ, Vân Kình thân thể kịch liệt run lên, phản phất lại bị cái kia gần trong gang tấc kinh khủng kim mang nói nói, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, lại vẫn mang theo một loại hiến tế thành kính. Hắn không biết khí lực từ nơi nào tới, vậy mà liền lấy bị trói buộc tư thế, một đầu xử đến Vân Hoàng cái kia màu đen thêu kim đầu vai, còn bắt người bả vai cọ sát nước mắt. Như thân này chi đạo thai, thật có thể đối hoàng đệ chi đạo đồ có chỗ giúp ích. Vân Hoàng đã sẽ không động. Câu này lọt vào tai, mới miễn cưỡng tìm về một tia thanh minh. Đây là Vân Kình lần thứ hai nói tự nguyện dâng ra đạo thai, hắn lại nói không ra bất kỳ trào phúng chi ngôn, thậm chí muốn chạy chối chết. Bả vai hắn đều bị người này khóc ướt. Nhiếp Hồn Châu bất quá là dẫn động phóng đại cất giấu cảm xúc. Người này bình thường trong lòng đều đang nghĩ thứ gì loạn thất bát ao. Như thế nào như thế? Trên bờ vai truyền đến ấm áp tầm ý, bên hai quanh quẩn nghẹn ngào kể ra, nhìn trước mắt cái này trường nước mắt giao thoa, hiếm thấy yếu ớt mặt. Vân Hoàng tâm thần thất thủ. Nhất là khi hắn quá chấn kinh, đầu ngón tay vô ý thức lại hướng đan điền xê dịch nhỏ không thể thấy một tia lúc, Vân Kình hốc mắt trong nháy mắt ướt át, mắt thấy lại phải rơi mèo nước mắt. Vân Hoàng tức giận, lời nói êm hay. Hắn hôm nay nếu là thật lấy, Vân Kình sợ là có thể khóc chết ở chỗ này. Hắn giống như là bị nóng đến một dạng, đột nhiên đưa tay thu hồi, liên quan cái kia sợi kinh khủng kim mang đều phốc một tiếng triệt để dập tắt, tốc độ nhanh đến trước đó chưa từng có. Tê cả da đầu, chân tay luống cuống. Tiên đế chuyển thế, trải qua vạn cổ, quan sát qua thần ma huyết hải, chấp trưởng hôm khác vận nhu cục, giờ phút này lại bị mấy giọt nước mắt cùng vài câu nghẹn ngào lời thật lòng, đánh cho trận cước toàn loạn, tiến thoái lưỡng nan. Hắn muốn lên trước đem cái kia nhiếp hồn châu năng lượng khai thông đi ra, nhưng hắn khoát tay, Vân Kình đã cảm thấy hắn muốn tới rút hắn bản nguyên, nể cổ liền giết bộ dáng thấy đầu hắn đau. Vân Hoàng muốn nghiêm nghị quát bảo ngưng lại cái này hoàn toàn mất khống chế, không ra thể thống gì chẳng diện, tìm về uy nghiêm của mình. Có thể lời đến quẹt miệng, lại phát hiện thanh âm của mình lại có chút không hiểu khô khốc, thậm chí lực lượng không đủ. Im ngay, không cho khóc nữa. Cái này quá lớn, tại đối phương mãnh liệt im mắng nước mắt cùng cặp kia đỏ bừng, tràn ngập ủy khuất con mắt nhìn soi mói, không những không thể dựng nên uy nghiêm, ngược lại lộ ra một cố khó nói lên lời. Thẹn quá hóa giận cùng chật vật. Vân Kình bị hắn cái này một giống tựa hồ càng ủy khuất, bờ môi run rẩy, trọng đồng dưng dưng nhìn hắn một chút, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, ta đều như vậy, ngươi còn không tha thứ ta sao? Phản phất là hắn Vân Hoàng tại không? Lý, lấy, náo. Vân Hoàng triệt để thua trận, trong lòng biết hôm nay vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp tục thẩm vấn đi xuống. Hắn bỗng nhiên vung tay áo, rầm rầm, chói buộc tại Vân Kình trên người chấn hồn tỏa liên ứng thanh mà ra, như là mất đi sinh mệnh hắc xà mềm nhũn rủ xuống. Đông nhiên mất đi trèo trống, lại kiêm tâm thần quấy động, thể lực tiêu hao, Vân Kình lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Mắt thấy hắn lại phải khóc, Vân Hoàng cũng không lý tới sẽ, nguyên bản đã trải qua thu hồi xiềng xích lại lần nữa nhô ra, đem mặt chạm đất nằm dạp trên mặt đất người nào đó quyển ba quyển đi, tức giận ném vào tỏa tiên tháp tầng thứ ba gian nào đó tinh thất bên trong. Vân Kình cứ như vậy không có hình tượng chút nào địa lộc cộc lan bảo, rốt cục thoát ly Vân Hoàng ánh mắt. Không có khóa liên phong cấm tu vi, nhiếp hồn châu ảnh hưởng chắc hẳn không được bao lâu liền có thể bình phục. Vân Hoàng thậm chí không dám lại nhiều nhìn một chút cái kia tịnh thất phương hướng, đột nhiên quay người, màu đen ống tay áo mang theo một trận gió lạnh, bộ pháp so lúc đến nhanh hơn không chỉ một bậc, gần như vội vàng rời đi tòa tiên tháp tầng cao nhất. Tòa tiên tháp tầng cao nhất, chấn hồn chi khí quá lạnh thấu xương, nhốt tại nơi đó dễ dàng thường tới đạo cơ bản nguyên. Tâm hắn hạ nói một mình, giống như là vì thuyết phục mình, hắn như đạo thai có hại, cũng là tổn thương ta Vân thị thực lực. Chương 44, khuê đoán 300 thủ chương 44. Quê đoán 300 thủ cho đến bước ra cửa tháp, mắt lạnh gió đêm đập vào mặt, rốt cục thổi tan nhiếp hồn châu quanh quần không đi ngọt ngào hương khí. Vân Hoàng trên mặt tầng kia cố giả bộ lạnh lẽo cứng rắn mới thoáng buông lỏng, bên hai hậu chi hậu giác địa khắp bên trên một điểm mỏng nóng. Bước chân hắn dần dần chậm, mắt vàng bên trong băng phong tức giận dần dần buông lỏng, thay vào đó là một mảnh phức tạp gợn sóng. Nhiếp hồn châu chi lực, hắn rõ ràng nhất bất quá. Hôm nay một phen thẩm vấn mặc dù kết cục hoang đường, nhưng Vân Kình cảm xúc sụp đổ, mặc dù có ngoại lực thúc dẫn, nhưng căn nguyên đều là xuất từ bản tâm. Những cái kia mãnh liệt ủy khuất, sâu sắc sợ hãi, không giữ lại chút nào ý lại. Cũng không phải là hư sức, cặp kia trong nước mắt chiếu ra đều là vỡ vụn chân thành. Càng là xưa nay cẩn thận nội liễm người, sụp đổ lúc yếu đất, càng có loại trực kích lòng người lực lượng. Hắn như hoàn toàn không có thực tình, mặc dù có nhiếp hồn châu dẫn đạo, cũng chưa chắc có thể toát ra như vậy. Vân Hoàng nhíu mày, khó được tận lời. Như vậy xuẩn thái, hắn xác thực che giấu, nhưng cũng xác thực. Vân Hoàng thấp giọng tự nói, đằng sau mấy chữ trừ khử tại trong gió đêm, ngay cả mình cũng không nghe rõ. Có lẽ có chút danh giới cuối cùng chưa phá, có chút tâm ý không giả, liền không cần lại truy nguyên đến như vậy tình trạng. Thôi. Vân Hoàng nhìn về phía chân trời tướng Minh Thần Hy, cặp kia đỏ bừng hai mắt đẫm lệ cùng câu kia mang theo khóc gầm hoàng đệ lại một lần không bị không chế lóe qua bộ não. Trong lòng những cái kia tích tụ lửa giận, cuối cùng lặng yên không một tiếng động tán đi chút. Tán? Tán đi sao? Cảm nhận được tòa tiên tháp đầu kia dị thường ba động, Vân Hoàng đông nhiên trong lòng giật mình. Hai từ im mắng, nhất định tại làm yêu. Vân Kình đến cùng vừa đang làm gì? Tòa tiên tháp bên trong, tia sáng lờ mờ, càng lên cao, sức áp chế càng mạnh. Lần nữa trở về tòa tiên tháp, Vân Hoàng đi lại không ung dung đi tới tầng thứ 3 tĩnh thất cửa bảo. Nặng nề đại môn đóng chặt, ngăn cách trong ngoài. Vân Hoàng đứng yên trước cửa, không có lập tức đẩy ra. Hắn mắt vàng tĩnh mịch, thần thức đã như vô hình chi thủy, lặng yên không một tiếng động rót vào cánh cửa, đem trong phòng cảnh tượng thu hết vào mắt. Tĩnh thất không lớn, tứ bích chấn hồn huyền ngọc tản ra u u lanh quang, nhưng đã mất tầng cao nhất không liệt. Trung ương một trương giường đá, một phương bàn đá, bày biện đơn giản. Nhưng trên bàn bút mực giấy nghiên đều đủ, thậm chí còn có mấy đĩa linh quả linh trà. Nơi đây cùng nói là tu thất, không bằng nói càng giống một chỗ cung cấp người thành tu tĩnh thất. Vân Kình hiển nhiên đã từ ban sơ sụp đổ trung bình phục không ít, nhiếp hồn châu ảnh hưởng đang tại rút đi, chỉ là hiển nhiên coi như không được thanh tịnh. Giờ phút này, hắn chính quanh chân ngồi tại trước án, một tay chống đỡ thái dương, lông mày cao lại, lâm vào đắm chiêu. Kỳ quái, mới ta đang tính toán cái gì tới? Thức hải còn có chút phiêu hốt, suy nghĩ như là như diều đứt dây. Đúng, cái kia tiểu kim ô tính tình lớn, lần này sợ là thật để ý bình thường xin lỗi mời lượng, sợ là vô dụng. Hắn cố gắng ngưng tụ tan dã thần trí, ra dáng bắt đầu phân tích, thật tình không biết mình đã lạc để 3000 dặm. Đến muôn cái hắn không cách nào cự tuyệt biện pháp, dẫn hắn hiện thân gặp mặt mới tốt. Vân Kình nhớ mang máng, mình từng âm thầm phòng đoán qua, Vân Hoàng nhìn như uy nghi tự nhiên, lãnh khốc quyết đoán, kỳ thực thực chất bên trong cất giấu chút không dễ dàng phát giác. Văn Mặc đặc biệt thích cùng cao ngạo hứng thú. Xưa nay quần áo đeo sức không gì không giỏi, ngẫu nhiên bộc lộ đôi câu vài lời cũng thường mang ý thơ, lần trước diễn võ trưởng mình lấy thơ tương hòa lúc, dù chưa nói rõ, lại có thể cảm thấy quanh người hắn khí tức đều hòa hoãn một chút. Hợp ý, có lẽ có thể đánh động hắn. Vân Kình chỉ cảm thấy kế này rất hay, không có chút nào nghi hoặc vì sao bây giờ trói buộc giết hết. Hoàn cảnh thay đổi, đãi ngộ tăng lên. Hắn nhấc lên bàn bên trên chi kia trắng muốt ôn nhuận linh tê ngọc bút trải rộng ra tinh chất mềm dẻo vân tâm giấy suy nghĩ một chút, liền múa bút đặt bút. Mới đầu bút lông còn tính vững vàng, câu chữ cũng tinh tế, viết đều là thân này như đến minh huy chiếu, nguyện hóa trường phong quấn đế hôn cam vi giai thạch nhận đế giày, dứt khoát bích huyết nhiễm thềm son loại hình đại biểu trung thầm, khẩn cầu khoan thứ câu thơ. Mặc dù ngôn từ khẩn thiết, tư thái hạ thấp, đến cùng còn tại trần tình biểu trung trong phạm vi, nhưng mà lấy thơ gửi gắm tình cả người, dễ nhất xúc cảnh sinh tình. Huống chi Vân Kình tâm thần chưa hoàn toàn vững chắc, ở sâu trong nội tâm rất nhiều ngay cả mình cũng chưa từng phân biệt rõ ràng tình cảm phức tạp, tại cái này yên tĩnh cùng cô độc bên trong lặng yên lên men. Viết, Vân Hoàng đem hắn đánh vào tòa tiên tháp lúc cặp kia không có chút nào gợn sóng mắt vàng, liền không bị khống chế hiện lên ở trước mắt. Buồn từ đó đến, không thể đoạn tuyệt. Nghĩ kỹ lại, huynh đệ hai người mặc dù bắt đầu tại Vân Kình tỉ mỉ thiết kế, nhưng ở cường giả này vi tôn, động một tí sinh tử đạo tiêu tàn khốc thế giới, Vân Hoàng quả thực mang cho Vân Kình to lớn cảm giác an toàn. Một vị giới này trí cường giả nguyện ý làm chỗ dựa thời khắc lật tẩy, người này hay là hắn huyết mạch tương liên đệ, phần này ràng buộc, tại kiếp trước kiếp này đều là thân duyên lương bạc Vân Kình mà nói, có khó nói lên lời lực hấp dẫn cùng lòng cảm mến. Diễn, khí giả chân tình. Nếu không có chân tâm thật ý, lại có thể nào giấu giếm được tiên đế cặp kia động chiếu vạn cổ con mắt. Vân Kình càng nghĩ càng khổ sở, hốc mắt lần nữa khắp bên trên ấm áp hơi nước. Đầu bút lông tùy theo mất khống chế, trở nên u oán lưỡng lự, trong bất chi bất giác, lại triệt để chuyển hướng về phía. Khuê đoán thơ lối rẽ. Hắn lấy thâm cung thất sủng mỹ nhân tự so, cái gì quân ân như ngày chuyển thu âm, tự khóa thâm hàn không oán sâu cái gì thiếp cầu phát sáng hơi rủ xuống cố, chiếu ta ưu độc trong tháp ngủ. Càng biết càng đầu nhập, càng biết càng tương tâm. Vân Kình hoàn toàn đắm chìm trong mình kiến tạo thê mỹ ai oán tình cảnh bên trong, nước mắt phối hợp với câu thơ của cụm rơi xuống. Hắn lại không hề hay biết, hạ bút tốc độ còn càng lúc càng nhanh, từng chương tràn ngập triển miên buồn bã khẩn thơ bản thảo bị hắn tiện tay bỏ qua, rơi lả tả trên đất, cùng vụn vặt nhỏ xuống nước mắt cùng nước bắn điểm đèn sen lẫn trong một chỗ, một mảnh hỗn độn, lộ ra một loại quỷ dị sáng tắc của nhiệt. Ngoài cửa Vân Hoàng, hắn cảm giác mình mặt, hôm nay không biết run rẩy lần thứ mấy. Cái kia một điểm cuối cùng cưỡng ép duy trì lạnh lẽo cứng rắn tư thái, rốt cục tại cái này hoang đường đến cực điểm cảnh tượng trước mặt, triệt để sụp đổ, nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Không thể nhịn được nữa. Đủ. Bao hàm lấy chấn kinh nổi nóng cùng một kia. Ngượng ngùng tiếng quát, tại trong tĩnh thất bỗng nhiên nổ vang. Nặng nghề huyền thiết cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, đâm vào trên tường phát ra trầm muộn tiếng vọng. Vân Hoàng phản quang mà vào, huyền y y mang phong. Hắn đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn bành mắt hồng hồng, mặt mũi tràn đầy nước mắt, còn nắm nuốt bút một mặt ngậm nhiên nhìn qua kẻ cầm đầu một chút, lập tức ánh mắt rơi vào cái kia đầy bàn đầy đất, khó coi thơ bản thảo bên trên, thế mà còn có vài câu phá lệ rõ ràng. Có lẽ Vân Kình đoán xác thực không sai, Vân Hoàng cắn răng nói câu nói đầu tiên lại là, ngươi một câu cuối cùng, ra vận. Vừa dứt lời, Vân Hoàng mình đều muốn thất thố nâng chán. Hắn đến cùng đang cùng một cái bị nhiếp hồn châu ảnh hưởng, chính khóc viết quê bản thơ minh trưởng so đo cái gì thi từ kết luận. Vân Kình bị hắn cái này đổ ập xuống văn học phê bình triệt để giống động, trong tay linh tê ngọc bút lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn, tóe lên mấy giọt mực nước, tràn đầy bị đống nhiên đánh gãy cấu tứ luống cuống, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn từ mình sáng tác trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Vân Hoàng trong lòng cái kia cố vô danh lửa càng là từ từ đi lên bốc lên, lại không chỗ phát tiết, đành phải bực mình phất tay áo, ném câu tiếp theo, xảo luôn lệnh sắc, đều là hoang đường từ ngữ. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Ngươi liền ở đây cầm đoán trăm năm, khi nào thanh tỉnh, khi nào lại bàn về. Nói xong, thực sự không muốn lại nhìn Vân Kình bộ kia thanh kỳ bộ dáng, cũng lời đi thu thập đống kia chứng cứ phạm tội. Đem trước đó đoạt lại tịch nguyên thương ném trả lại Vân Kình, lập tức màu đen ống tay áo vạch ra một đạo lăng lệ độ cong, quay người liền đi. Chỉ là hắn thời điểm ra đi, tựa hồ quên đóng lại tinh thất. Môn, tinh thất cái kia phiến nặng nề môn, liền như thế khép, thông hướng tỏa tiên tháp bên ngoài. Phảng phất một đạo trầm mặc mời, cảm tạ mạt quỷ đưa tặng thúc canh phủ năm. Cảm tạ Tô Trần đưa tặng linh cảm nhờ cây linh cảm bao con độc hai, thúc canh phủ một. Tạ ơn các bảo bối thúc canh phủ, gửi lưới dao, điểm cái tán, hoa hoa, yêu phát điện chương 45, đế tâm tàng đảo nguyên chương 45, đế tâm tàng đảo nguyên tinh thất môn, cứ như vậy mở rộng ra, y mắng nói cái nào đó khẩu thị tâm phi người dung túng. Đáng tiếc, Vân Kình còn tại bên kia nản lòng thoái trí, đắng chát khó tả, buồn từ đó đến, đắm chìm trong mình nghệ thuật bên trong không cách nào tự kiềm chế, hoàn toàn không có nhận thu được phần này y mắng tín hiệu. Là thật là mị nhãn bức cho mù loà nhìn. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía bị ném về trong ngực hắn tịch tuyên thương. Thương bên trên thú hồn còn tại, người cũng đã khác biệt. Trôi này gánh chịu hắn con đường bình quang đồng bạn, giờ phút này phản phất cũng lây dính tỏa tiên tháp hàn ý, nổi lên tinh mịn mát. Trăm năm cấm đoán. Tại cái này không thấy sắc trời chi địa, ngày qua ngày. Dù có đỉnh tiêm tư chất, trăm năm phí thời gian dưới, tại sắp đến đại tranh thế gian mà nói, không khác tuyên án yên lặng. Cái kia một tia ngay cả chính hắn đều xấu hổ tại thừa nhận, bởi vì đối phương quyết tuyệt thái độ mà sinh ra nhói nhói, hôn tạp đối với mình có lẽ thật động không nên có tham niệm tự dễ ước, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Thích Uyên. Hắn thấp giọng nỉ non, đầu ngón tay mơn trớn thân thương lạnh buốt ám kim đường vân, ngươi đi theo ta, ngược lại là bị quất. Có lẽ nên cho ngươi thay cái tên. Đều cái gì tốt đâu. Liệt Vân. Quá ngay thẳng, cũng quá quyết tuyệt. Giữa bọn hắn, thật chẳng lẽ muốn đi đến như vậy hoàn cảnh. Không bằng liền gọi vông môn A. Vân Kình cười khổ, thanh âm nhẹ như là thở dài, nước mắt y mắng lăn xuống, nhỏ tại băng lanh trên cả thương, thiên ngôn và ngữ, cuối cùng một phí. Sau này, từ đó vông môn. Hắn không biết là, Vân Hoàng vừa bước ra tỏa tiên tháp bên ngoài, thật vất vả bình phục bị đống kia khuê bán thơ đảo loạn tâm tư, chuẩn bị cố mà làm địa suy nghĩ xử trí như thế nào hắn, liền đỗng nhiên nghe được câu này đầy cõi lòng tuyệt vọng đổi tên tuyên ngôn. Vân Hoàng. Hắn mới thật là thật không nói. Vân Hoàng mắt vàng bên trong căm tức buồn bực, bất đắc dĩ đau lòng xen lẫn hiện lên, cuối cùng hóa thành một tiếng cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, cái này, Du Mục cuối cùng, ngày thường cơ linh trầm ổn, những cái kia xem xét thời thế nhãn lực độc đáo đâu, ngươi cặp kia trọng đồng mọc ra là dùng làm gì? Liên dùng để rơi nước mắt cùng biết những cái kia, những cái kia khó coi câu thơ sao? Thật chẳng lẽ muốn bổn quân tự tay đem ngươi cái này khóc sức mướt đổi thương tên đồ đần sách đi ra không thành? Sĩ diện tiên đế đại nhân nội tâm thiên nhân giao chiến, vùng vẫy một lát, trung quy là nhịn không được, trực tiếp vung tay áo làm vỡ nát đỉnh tháp khảm nạm nhất hồn châu. Hắn đưa lưng về phía tòa tiên tháp phương hướng, đưa tay phải ra ngón trỏ, đối hư không, vụ bù mấy lần, kim quang cô đọng như thực chất, một cái kim quang lóng lánh to lớn mũi tên chống giống ngưng kết, phanh đến một cái nện ở cái kia chính đối vết thương đạn bắn nghi ngờ minh trưởng trên nó. Nện xong còn hung dữ đến chỉ hướng cửa tính thất chỗ. Ý tứ đơn giản không thể càng ngay thẳng, đừng đảo. Tranh thủ thời gian thuận mũi tên, cho bổn quân lăn. Làm xong cái này cùng hắn ngày thường uy nghi hình tượng nghiêm trọng không hợp hành động ngây thơ, Vân Hoàng lập tức thu tay lại, thân ảnh lóe lên, hoàn toàn biến mất vô tung. Trong tinh thất, còn tại coi chính mình là đáng thương rau xanh Vân Kình, thình lình bị kim quang đập trúng trán. Hắn ngậm ngậm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ trong mông lung, thấy được cái kia treo giữa không trung, kim quang lóng lánh, cực kỳ dễ thấy thậm chí có chút. Ngây thơ đại mũi tên. Vân Kình. Hắn triệt để giật mình, đầu óc nhất thời không có quay tới. Đây là cái gì? Tòa tiên tháp mới ra cấm chế. Vân Kình tư duy còn có chút chậm chạp, nhưng cầu sinh bản năng có tại. Hắn do dự một chút, nhìn một chút trong ngực bị nước mắt ướt nhẹp vông nôn lại nhìn một chút cái kia không thể bỏ qua kim quang đại mũi tên. Cuối cùng, hắn chậm rãi đứng người lên, ôm súng, mang theo một mặt chưa khô vệt nước mắt, mở mị thuận mũi tên chỉ phương hướng, thăm dò đi đến. Loan dung dung ánh nắng đâm vào, hắn thế mà đi ra tòa tiên tháp. Ngay tại Vân Kình hai chân hoàn toàn bước ra tòa tiên tháp trong nháy mắt, sau lưng gánh chịu hắn phức tạp nỗi lòng tủ thất, tính cả tòa tiên tháp, bá địa một cái biến mất vô tung vô ảnh. Tốc độ kia, tất cả đều là cuối cùng xử lý sạch cái này bực mình đồ vật không kịp chờ đợi. Vân Kình ngạc nhiên quay đầu, sau lưng giống tuyết. Chỉ có một mảnh lại không quá tự nhiên sơn thủy cảnh trí, ánh nắng không trở ngại chút nào địa vãi xuống đến, ấm áp tươi đẹp. Thật giống như tòa kia làm cho người nhìn mà phát khiếp tòa tiên tháp, chưa hề ở chỗ này tồn tại qua. Chấn hồn châu vỡ bụng, thêm nữa Vân Hoàng vừa mới một nghệ thần lực quán đỉnh, Vân Kình chỉ cảm thấy linh đài ông một tiếng, chỉ một thoáng một mảnh thanh minh. Trí nhớ đầy đủ hòa thanh tỉnh thần trí hấp lại. Vân Kình đứng tại chỗ, tỉnh táo ôm Tịch Uyên, hắn nhìn một chút dưới chân xốp bùn đất, lại ngẩng đầu quan sát bầu trời trong xanh. Sau đó, Tịch Uyên một sự, ngay tại chỗ đào cái hố, mặt hướng xuống thẳng tắp địa nằm sấp tiến vào trong hố. Hai tay thậm chí còn tại bên người bắt đem thổ, phản phất muốn đem mình chôn được hoàn toàn hơn một chút. Một lát tĩnh mịch. Ô, một tiếng cực độ đè nén, bao hàm xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, sinh không thể luyến vân vân tự ngắn ngủi dây gì, từ cái kia hình người đống đất bên trong buồn buồn tiết lộ ra ngoài. Hắn đều làm những gì a a a. Hắn tại Vân Hoàng trước mặt khóc bù lu bù loa, ôm người ta bả vai lau nước mắt. Còn biết một đống lớn khuê đoán chô thơ. Cuối cùng trả lại cho mình bản bệnh pháp khí sửa lại cái giả mồm đến chết tên mới. Nghĩ hắn vẫn kỉnh, tân tân khổ khổ, thận trọng từng bước, thật vất vả tại Vân Hoàng trước mặt tạo nên ra hoàn mỹ hình tượng. Ngay tại ngắn ngủi này trong vài cách giờ, tan thành mây khói, nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Vân Kình bên thai đỏ đến nhỏ máu, hận không thể dứt khoát để Tịch Uyên thương cho hắn thông khoái. Hắn rõ ràng có bên trên, bên trong, hạ ba đầu cẩm nang diệu kế, mỗi một đầu đều có năm chắc có thể thành công chấn an Vân Hoàng, thật không nghĩ đến Nhiếp Hồn Châu rút hắn một bàn tay, cũng hung hăng giúp hắn tuyển hạng. Không biết tại hố đất bên trong nằm bao lâu, có lẽ chỉ có mấy chục hơi thở, có lẽ dài dằng dặc giống như một thế kỷ. Vân Kình rốt cuộc gống tốt chính mình, dãy rủa lấy từ trong hố bò lên bắt đầu, vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt chạy không. Hắn cơ giới vô vô đất trên người, rút lên bên cạnh Tịch Uyên thương, ô ô hắn cảm giác thân thương đều tại nóng lên. Vân Kình hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đem muốn lần nữa đào hố tử chôn xúc động đè xuống. Được rồi, lịch sử đen đã phát sinh, không cách nào nghịch chuyển. Mất mặt, liền mất mặt ta chỉ, cửa mở, tháp không có, mình giống như tạm thời tự do. Vân Kình lê bước chân nặng nề, bi trắng điệu tiếp tục đi đến phía trước. Hắn hiện tại cảm thấy, vô luận phía trước là cái gì, đều so lưu tại chỗ dư vị xã chết cường. Đi không bao xa, phản phất xuyên qua một tầng vô hình màn nước, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, thiên địa đột biến. Nơi nào còn có nửa phần cầm tù chi địa vết tích, nồng đậm đến tan không ra tiên thiên linh khí đập vào mặt, huyên hóa thành mở mịt thất thải linh vụ, trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, quanh thân lỗ chân lông tự phát thư giãn, tham lam hấp thu cái này tinh thuần đến cực điểm năng lượng, hỗn độn đạo thai vui sướng lưu chuyển, phát ra nhỏ xíu bù bù. Bầu trời là tinh khiết không tì vết xanh hẳm, điểm xuyết lấy lưu hà huyết màu, nơi xa tiên sơn sừng sững, linh thác nước như cựu thiên ngân hà rủ xuống, chỗ gần cỏ ngọc kỳ hoa khắp nơi trên đất thấm át. Rất nhiều ngay cả hắn đều không gọi được tên hiếm thấy linh thực mạnh mẽ sinh trưởng, tản ra mê người lạ vận. Linh cầm tiên thú khoan thai dạo bước, đối đột nhiên xuất hiện Vân Kình quăng tới ôn hòa ánh mắt tò mò. Mấy chỗ phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã đình đài lầu các dựa vào núi, ở cạnh sông, nửa ẩn nửa hiện ở linh vụ sơn lam ở giữa, mái cong đấu cùng, hiển thị rõ tiên gia khí phái. Nơi này là Lang Hoàn Thanh Hư. Trong trí nhớ tiên đế sở hữu tư nhân đỉnh cấp động tiên phúc địa, Lang Hoàn Thanh Hư. Có thể ở chỗ này cấm đoán trăm năm không biết là nhiều thiếu tu sĩ tha thiết ước mơ. Vân Kình đứng tại chỗ, nỗi lòng bốc lên như hải. Phức tạp khó tả. Vân Hoàng cái kia phiến băng lãnh quyết tuyệt cánh nhỏ dưới, luôn luôn cất giấu một phần khó chịu vừa miệng gây nên che chở, tại hắn lừa gạt trước đây, chạm đến vảy ngược tình mừng dưới, vẫn như cũ vì hắn lưu lại một cánh cửa, thậm chí một mảnh đảo nguyên. Thôi, lịch sử đen bị hoàng đệ nhìn thấy, liền thấy được chưa? Chương 46, thương minh đàn lên, Trở Vật Hy Hoàng chương 46, Thương Minh đàn lên, Trở Vật Hy Hoàng tầm cảnh nơi này khắp thông suốt, một mực trói buộc tâm thần vô hình công xiển, răng rắc một tiếng đứt gãy ra. Tâm tình chập chờn phía dưới, tu vi bình cảnh lại tùy theo ẩn ẩn bùng lòng, xuất hiện triệu chứng đột phá. Vân Kình trong lòng hào khí tỏa ra, nhu tình phun trào, nhịn không được ngửa đầu thét dài, âm thanh chấn vân tiêu, hù dọa tiên cầm từng mảnh. Tiếng gào chưa hết, hắn thân ảnh đã hóa thành một đạo mạnh mẽ màu đen lưu quang, lướt qua phía dưới mở mịt linh vụ biển hoa, nhẹ nhàng rơi vào một viên to lớn tiên ba ngọc thụ phía dưới. Vánh ánh như ngọc cánh hoa thụ hắn khí cơ dẫn dắt, lộn xộn dương bay xuống, đẹp không sao tả xiết. Lạc hoa bên trong, Vân Kình cổ tay rung lên, trôi này vừa bị hắn xúc động đổi tên vông nôn trường thương đã nơi tay. Thương tùy ý động, tâm cùng thương hợp. Hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, trường thương trong hư không bạch ra trầm ổn hòa hợp quy tích, vô phong không mang, lại phản phất có thể nâng lên bản vận. Một bộ thoát thai từ hỗn độn tịch diệt chân ý, lại dung nhập giờ phút này thông suốt tâm cảnh thương pháp, tại cái này tiên gia thắng cảnh bên trong tùy tiện huy sái ra. Thương ảnh như long, quấy phong vân, cuốn lên hoa dụng như tuyết, cùng đất trời bốn phía linh vận cộng minh, thể hiện ra kinh tâm động phách phong lưu tuấn dật. Vân Kình không biết là, tại cái này lang hoàn thanh hư cao nhất, nhất ưu tính ngọn tiên sơn kia chi đỉnh. Một chỗ nửa ẩn vào phiếu miểu vân hải bạch ngọc trên đỉnh đài, vân hoàng chính dựa vào lan can độc lập. Bạch kim cầm bào bị gió núi vi vi phất động, màu vàng kim nhạt đồng tử, lặng lặng địa nhìn chăm chú phía dưới hoa thụ hạ cái kia đạo huy sái tự nhiên, phản phất cùng thiên địa tương hợp màu đen thân ảnh. Lúc trước bởi vì đống kia khuê đoán thơ cùng người nào đó khóc bao hành vi sinh của mình, tại Vân Kình bước ra tòa tiên tháp, thét dài chữ nghi ngờ một khắc này, liền đã không hiểu tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại không biết nên khóc hay cười bất đắc dĩ. Giờ phút này nhìn xem Vân Kình tránh thoát tủ rồi không mắc, thương pháp tùy tiện thoải mái, tràn đầy sinh cơ cùng nộ đạo vui sướng, Vân Hoàng cái kia lạnh như băng mấy ngày mặt mày, tại không người nhìn thấy đỉnh núi trong mây mù, bất chi bất giác nhu hòa xuống tới. Đáy mắt chỗ sâu, cái kia đạo bởi vì lừa gạt ngờ vực vô căn cứ mà sinh ra vết rách, rốt cục bị trước mắt cái này tươi sống chân thành, thậm chí có chút vụng về cảnh tượng bổ huyết, lấp đầy. Hắn thấy có chút xuất thần. Ánh mắt xa xăm, tựa hồ chạm đến một ít Trần Phong tại tiên đế ký ức chỗ sâu mơ hồ quang ảnh. Lặng im thật lâu. Gió núi phất qua, mang đến phía dưới mơ hồ hương hoa cùng núi thương tiếng xé gió. Vân Hoàng chậm rãi quay người, chậm rãi đi trở về trong đỉnh. Tấm kia từ cả khối quỳnh hoa ngọc tùy điêu khắc thành bàn bên trên, chẳng biết lúc nào đã nhiều một chương cổ cầm. Đàn thân gỗ cũng không phải gỗ, ngọc cũng không phải ngọc, toàn thân chạy xuôi ôn nhuận nội liễm ngũ quang, phảng phất gánh chịu vô tận thời gian lắng đọng. Bảy cái dây đàn màu sắc như trang hoa ngưng liền, ẩn ẩn có tiên thiên đại đạo đường vân tự nhiên lưu truyền. Này đàn tiên hy hoàng chính là hắn kiếp trước cực câu yếm chi vật, theo hắn chân linh chuyển sinh mà đến, Trần Phong đã lâu chưa từng lại vang lên. Vân Hoàng tại đàn trước an nhiên ngồi xuống, rửa tay, liếc tức, quên thân cái kia bức nhân đế uy nội liễm, hóa thành một loại cao ngạo xa xăm chống trải xuất trần khí độ. Thon dài như ngọc đầu ngón tay, khinh khinh rơi vào lạnh buốt dây đàn bên trên. Chanh. Từng tiếng càng cao ngạo tiếng đàn, đột nhiên bạch phá lang hoàn thanh hư. Ngay sau đó, tiếng đàn róc rách chảy xuôi mà ra. Lúc đầu như núi cao thanh tuyển, gột rửa bụi lo, chuyển như tùng ở giữa minh nguyệt, lang chiếu cả khôn, lại biến như biển mây sinh đạo, bao la mênh mông, bao dung bạt tượng. Tiếng đàn cũng không sục sôi cao vút, lại tự có hắn rộng lớn đạo vận, mỗi âm thanh đàn vang đều không bàn mà hợp thiên địa chí lý, dẫn động lang hoàn thanh hư bản nguyên linh cơ. Nó cũng không quấy nhiễu Vân Kình thương thế, phản như một vị trầm mặc an ý chi âm, lặng yên cắt tỉa thương pháp bên trong không đủ hòa hợp đạo vận, giúp đỡ cảm ngộ thiên địa. Thương ảnh cùng lạc hoa cùng múa, đạo vận cùng linh vụ cùng bay, người cùng thương, ý cùng cảnh, lực cùng vận, đặt đến trước nay chưa có đục phát tự nhiên. Giang giác, tiên vương sơ kỳ hàng rào, tại cái này hoàn mỹ cộng minh bên trong, phát ra nhỏ xíu vỡ vụn, lập tức, oeng. Tiên vương trung kỳ, nước chảy thành sông. Một khúc kết thúc, cái cuối cùng âm phủ lượn lờ tản vào vân hải mây mù vùng núi. Vân Kình thu thương mà đứng, khí tức quanh người bành trướng tràn đầy, đã vững vàng bước vào tiên vương cảnh trung kỳ. Hắn trong mắt tinh quang trầm tĩnh, cảm ngộ rất nhiều, thâm thúy trọng đồng bên trong tựa hồ phản chiếu lấy rộng lớn hơn tiên địa chí lý. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiên sơn chi đỉnh cái kia mây mù lượn lờ đỉnh đài, trong lồng ngực dũng động khó nói lên lời cảm kích cùng thân cận. Hắn biết, đánh đàn người là ai. Trong bảo vệ cùng chỉ điểm chi ý, cũng cảm thụ được thật sự rõ ràng. Tâm thần khuấy động phía dưới, hắn để khí cất giọng, thanh âm trong sáng như ngọc cánh chạm vào nhau, mang theo trước nay chưa có thân cận thản nhiên cùng. Được một tấc lại muốn tiến một thước, thẳng tới đỉnh núi, hoàng đệ. Khúc đàn tương trợ, vô cùng cảm kích. Không biết có thể lại mời hoàng đệ chỉ giáo chỉ điểm, luận bàn một hai. Tiên sơn chi đỉnh, đỉnh đài bên trong. Phương còn đắm chìm trong thiên địa cùng gieo vang trong dư vận vân hoàng, nghe vậy đầu ngón tay cứng đờ. Lập tức, tấm kia tuấn mỹ vô cùng trên mặt, cực nhanh lướt qua một tia khó có thể tin ngạc nhiên, ngay sau đó cấp tốc bị nồng đậm nổi nóng thay thế. Vân Kình ngươi cái sát phong cảnh mã phu. Bổn quân lấy hy hoàng cổ cầm vì ngươi phủ lâm trợ nói, như thế cơ duyên, vạn cổ khó cầu. Dư vị còn quanh quần thiên địa, tầm bộ văn vật, ngươi không nghĩ tính tâm thể ngộ đại đạo chân ý, không nghĩ thừa này cơ hội tốt củng cố thăng hoa tâm cảnh. Dù là nghiên cứu thảo luận một câu cầm nghệ chi diệu cũng tốt, ngược lại đầy trong đầu chỉ nhớ đánh nhau. Chỉ giáo. Tiên đế đại nhân tức giận đến đầu ngón tay run lên, kém chút đem trước mặt chân quý hy hoàng đàn cho sốc. Bất quá, câu kia hoàng đệ ngược lại là làm cho thuận miệng vô cùng, người nào đó cũng là ấm ở địa chấp nhận. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế đem dưới núi cái kia sát phong cảnh đồ vật trực tiếp ném ra động thiên xúc động, mắt vàng nguy hiểm địa nheo lại, cách trùng điệp mây mù, chừng phía dưới cái kia một mặt mong đợi thân ảnh một chút. Rất tốt, một hồi luật bản, nhất định phải để ngươi biết cái gì gọi là củng cố tu vi đại giới. Đi lên. Thanh âm băng lãnh, mang theo cắn răng nghiến lợi ý vị. Dưới núi, Vân Kình con mắt như là tinh thần thắp sáng, thân ảnh hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong chớp mắt liền lướt qua dãy núi, quy củ địa rơi vào đỉnh đài bên ngoài, chắp tay hành lễ. Trên mặt tràn đầy không thể che hết ý cười cùng mạnh mẽ chiến ý, hoàng đệ. Vân Hoàng mặt không thay đổi đánh giá hắn, ánh mắt trong tay hắn trường thương bên trên dừng lại một cái chớp mắt, đống nhiên mở miệng, ngươi thương này, không phải đổi tên cứ gọi Vông Nôn đến sao? Vân Kình nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, hiện lên một tia rõ ràng thẹn thùng cùng quất bách, thấp giọng nói, khủng. Nhất thời băng đầu, hồ ngôn loạn ngữ, không thể coi là thật, vẫn là tịch huyền thuận miệng. Bổn quân cảm thấy, Vông Nôn hai chữ, già mồm. Vân Hoàng ngữ khí bình thản, đầu ngón tay vô ý thức tại dây đàn bên trên khinh khinh một nhóm, mang ra một chuôi réo rắt tiếng đàn, thế gian này vật vật, đến nặng khó nhất người, cũng không phải là phá cùng diệt mà là trở cùng nhận. Trở thanh chọc lấy phân thiên địa, nhận sơn hà đã định tứ phương, nạp chúng sinh nguyện lực tục văn minh đèn đuốc. Cũng nhận, quân tâm quần quần vận sóng. Dứt lời trong nháy mắt, lang hoàn thanh hư bản nguyên chỗ sâu, một sợi hùng hậu tinh thuần, tượng trưng cho đại địa căn cơ, vạn vật mâu khí huyền hoàng bản nguyên bị hắn tùy tiện lấy ra đi ra, chậm rãi bay vào Vân Kình trường thương trong tay. Trường thương chạm đến huyền hoàng chi khí nháy mắt, toàn thân quang hoa bỗng nhiên nội liễm, nguyên bản mang theo hung lệ thú văn ám trầm thân thương, như là bị ôn nhu nặng nề đại địa tẩy lễ, tất cả lạnh lẽo cứng rắn sát khí đều rút đi, chuyển hóa làm ôn nhuận thâm trầm màu huyền hoàng. Trên thân thương ẩn hiện sơn hà chập trùng, vạn vật phát sinh, một cỗ mênh mông vô cùng nặng nề đạo vận tự nhiên tràn ngập. Vân Hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm cùng Vân Hải Thiên Phong cộng hưởng, thương này tân sinh, liền cứ gọi trở vào ta. Hắn lăng không nâng bút, đầu ngón tay lưu chuyển lên huyền hoàng đạo vận, hai đạo phong cách cổ xưa cứng cắp thái cổ thần văn cô động mà thành, trở vật hai chữ, triệt để dung nhập tương thể. Dính mây, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Thiên không địa, lại được liệt mất độ, vạn vật cháy bỏng, địa vô thiên, thì tĩnh mịch lưu minh, sinh cơ đoạt tuyệt. Chương 47, lịch sử đen tiêu hủy thất bại. Chương 47, lịch sử đen tiêu hủy thất bại. Vân Kình trịnh trọng hai tay tiếp nhận trở vật vào tay trong nháy mắt, phảng phất thật nâng lên vạn dặm sơn hà, một cỗ cùng tiên giới đại địa bản nguyên chặt chẽ tương liên cảm giác thật tự nhiên sinh ra. Hắn cảm nhận được đại đạo phù hợp, hắn nghiêm nghị cả áo, đối Vân Hoàng thật sâu không lời, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng kiên định, dơ cao nguyện hiệu khôn dạy chi đức, thừa thiên uy quần quận, trở vạn vật sinh hơi thở. Quân tâm chỉ, cho dù sơn hải lũ hữu tiêu đổ nát, dơ cao cũng làm kiệt lực tương thừa, muôn lần chết không chối tử. Lời thề tranh tranh quanh quẩn tại Vân Hải đỉnh núi. Vân Hoàng lặng lặng nhìn xem hắn. Thật lâu, khóe môi khó được câu lên một vòng ý cười, nụ cười kia không nồng, lại như ánh sáng mặt trời xuống núi. "Ân." Hắn nhàn nhạt lên tiếng, xem như chính thức bỏ qua trước đây tất cả khúc mắc. Lập tức, Vân Hoàng đưa tay chỉ vào ngoài đỉnh cái kia phiến bị mây mù nửa đậy khoáng đạt vân đài, ngữ khí khôi phục đã từng bình thản, không phải la hét muốn chỉ giáo à. "Để bổn quân nhìn xem, ngươi cái này tiên vương trung kỳ, đến tột cùng tiến triển nhiều ít, xứng hay không được cái này trở bật tên." Vân Kình nghe vậy lại hỉ, trong mắt chiến ý sáng rực, mời hoàng đệ chỉ giáo. Huynh đệ hai người thân ảnh lóe lên, đã sóng vai đứng ở vân đài trung ương. Huyền Y cùng Bạch Bảo tại mờ mịt vân khí bên trong phát động, phân biệt rõ ràng, nhưng lại kỳ dị địa hài hòa. Không có nghi kỵ, không có tính toán, lần này chỉ có thuần túy nhất đạo pháp luật bản, lực lượng giao phong. Thương ảnh lên chỗ, sơn nhạc lưng ngang, quyền trưởng tung bay, mặt trời lăng không. Hai bóng người tại vân hải bên trong giao thoa xê dịch, giao thủ ở giữa khuấy động lên năng lượng kinh khủng cận sóng, lại bị vân đài động thiên thu nạp trừ khử, chỉ để lại thương ảnh thần quang giao thoa ở giữa an ý vô gian. Sau nửa canh giờ, Vân Kình đỉnh lấy một đầu tán loạn tóc dài, mang trên mặt mấy chỗ nóng bỏng vết đỏ, toàn thân dính đầy vân đài đặc hữu bụi sao mảnh vụn, vẻ mặt hốt hoảng địa kết thúc trận này được ít lợi không nhỏ luật bản. Tiên đế đại nhân tự mình chỉ đạo hiệu quả tự nhiên là hiệu quả nhanh chóng. Vân Kình đối lực lượng khống chế cùng đối thương ý lý giải, đều trong thực chiến bị đánh đến phi tốc lương thực. Đương nhiên, quá trình bên trong hơi ăn chút đau khổ, cũng là hợp tình lý mà. Rắn rắn chắc chắc giúp Minh trưởng đúng chắc tu vi Vân Hoàng, chắp tay đứng ở vân đài bên dưới, nhìn xem người nào đó hơi có vẻ chật vật lại ánh mắt có ánh bộ dáng, mấy ngày liên tiếp bị cái này sát phong cảnh đồ vật ngạnh ở lòng dạ, cuối cùng thoải mái không thiếu. Động thiên không tuyến nguyệt, tu hành không biết năm. 3 tháng thời gian, tại cái này ngăn cách phúc địa bên trong lặng yên trôi qua. Vân Kình ở đây dốc lòng tu luyện, vững chắc tiên vương trung kỳ cảnh giới. Hắn khi thì cùng Vân Hoàng luận bàn luận đạo, khi thì thính Vân Hoàng đánh đàn, thu hoạch không ít. Vân Kình thậm chí còn lẽ thẳng khí hùng hao không thiếu động thiên bên trong cực hi hữu linh thực tiên quáng, thiên địa linh thủy, lấy tên đẹp cầm đoán chi thân, tài nguyên tiêu thốn, cần tự mình kiếm. Mỗi lúc này, Vân Hoàng hoặc là từ trong cổ tịch nhàn nhạt ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, hoặc là đánh đàn đầu ngón tay hơi ngừng lại, thử nhẹ một tiếng, liền theo hắn đi. Đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia gần như dung túng bất đắc dĩ ý cười. Đương nhiên, ngoại trừ tu luyện, còn có một cái đỉnh đỉnh trọng yếu sự tình. Vân Kình muốn tiêu hủy hắn lịch sử đen. Những cái kia tản mát tại trong tĩnh thất khuê đoán thơ bản thảo, mỗi lần nhớ tới, đều để Vân Kình mặt đỏ tới mang tai, đứng ngồi không yên, hận không thể đảo ngược thời gian. Vì thế, Vân Kình quả thực là cọ sát Vân Hoàng đã vài ngày, nói lấy hết lời hữu ích, thể thể chỉ là đi thu thập tạp vật tuyệt không chậm trễ tu luyện, mới bị Vân Hoàng nhìn như không kiên nhẫn miễn cưỡng đáp ứng, tạm thời đem hắn thả lại tòa tiên tháp bên trong. Hắn mặt đỏ tới mang tai đem một chỗ thơ bản thảo từng chương thu hồi, chuẩn bị triệt để hủy thi di tích. Tiêu Hủy lúc mới phát hiện cái kia viết dùng vân tâm giấy lại là tiên tài, tính chất phi phàm, thủy hỏa bất xâm. Có lẽ là cái này 3 tháng bị Vân Hoàng cầu được ước thấy thái độ khiến cho có chút đắc ý quên hình, lại có lẽ là nóng lòng thoát khỏi cái này xấu hổ chi nguyên, hắn đầu góc nóng lên, lại hấp tấp địa chạy đi tìm đang tại tiên hồ bên cạnh nghiên cứu trận đồ Vân Hoàng. Hoàng đệ, cho mượn Hoàng Dương thần hỏa dùng một lát. Vân Kình bưng lấy thơ bản thảo, ánh mắt chờ mong. Lặng im một hơi. Ngay tại Vân Kình cho là hắn sẽ cự tuyệt lúc, lại không nghĩ Vân Hoàng không hề nói gì, chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, liền đưa tay tiếp nhận. Vân Kình trong lòng vui mừng, đội cung kính đem thơ bản thảo dâng lên. Đã thấy Vân Hoàng ống tay áo cuốn một cái, thẳng đem cái kia chồng thơ bản thảo. Tịch thu. Vân Kình. Vật này, bổn quân có tác dụng khác. Vân Hoàng chỉ bước xuống một câu như vậy, liền một lần nữa đem ánh mắt trở xuống trận đồ bên trên, phản phất vừa rồi chỉ là thu một kiện dâu ria đồ chơi nhỏ. Vân Kình hóa đá tại chỗ, vương lấy thơ bản thảo hai tay dừng tại giữa không trung, có loại cực độ dự cảm không ổn, nhưng lại nhiếp tại xây dựng ảnh hưởng, không dám mạnh miệng, đành phải tâm thần bất định bất an vòng quanh Vân Hoàng đảo quanh, thỉnh thoảng liếc trộm một chút cái kia thu thơ bản thảo ống tay áo, mặt mũi tràn đầy đều biết nhanh trả lại cho ta cùng ngươi đến cùng muốn làm gì. Thẳng đến ngày nào, Vân Kình tại Vân Đài luyện qua thường, nhìn thấy Vân Hoàng ngồi một mình tiên thụ phía dưới, trong tay nắm lấy một bản thiết kế lịch sự tao nhã sách mỏng, chính thấy có chút chuyên chú, thậm chí khóe môi còn ngậm lấy một tia hiếm thấy đường cong. Vân Kình cảm thấy còi báo động đại tác, rón rén địa xích lại gần chút, ngưng mắt xem xét, trang bìa phía trên, phiêu giật linh động để lấy ba chữ, trong tháp tập cái kia ẩn chứa đặc biệt đạo vận tiểu chữ Vân Kình có chút quen thuộc. Nhìn kỹ bên trong trang, cái kia tiểu chữ Vân Kình thì càng quen thuộc, lại là những cái kia quê bán thơ bản thảo. Vân Hoàng không chỉ có không đốt, thế mà còn thân hơn tay đóng sách thành sách. Vân Kình chân tay luống cuống, cứng tại chỗ. Muốn lên trước đoạt lại, hiện tại quả là không có lá gan kia, muốn mở miệng đòi hỏi, nhưng lại xấu hổ giận dữ đến khó mà mở miệng. Cuối cùng, tại Vân Hoàng tựa hồ phát giác được hắn tồn tại, ngước mắt dùng cặp kia bình tĩnh không lay động mắt vàng quét về phía hắn lúc, đường đường tân tấn tiên vương trùng kỳ Vân thị đại công tử, lại cứng ngắc vô cùng. Tại chỗ quay người, cùng tay cùng chân địa đi. Tấm lưng kia, thấy thế nào cũng giống như chạy trối chết. Vân Hoàng liếc qua hắn huynh trưởng cái kia xuân thái, hừ nhẹ một tiếng, tâm tình không hiểu vui vẻ mấy phần, ngay cả lật qua lật lại trang sách động tác đều càng lộ vẻ khoan thai. Lượng hắn cũng không có lá gan kia thật đến đoạn. Lòng bàn tay mơn trớn thơ sách bóng loáng trang địa, Vân Hoàng ánh mắt rơi vào trong đó nào đó câu nguyện dệt linh tiêu ấm quân thân bên trên, mắt vàng chỗ sâu hiện lên một tia cực kỳ nhạt nghiền ấm. Nô! Xem ở hắn gần đây coi như cần cù nhu thuận, thương pháp cũng thật có tiến bộ phân thượng, liền không nói cho hắn, toàn bộ tỏa tiên tháp thậm chí lang hoàn thanh hư, đều có bày ngược dòng về ảnh lưu niệm pháp trận chuyện này à. Bản này thi tập, tạm thời từ bổn quân đảm bảo. Ngày sau, như người này còn dám phạm xuẩn chọc giận hắn, liền chép ghi chép một phần, rộng phát Vân thị, lấy đó ngợi khen. Ân, phương pháp này rất hay. Tiên đế đại nhân khỏe môi cái kia bôi đường cong, tại không người nhìn thấy tiên thụ bóng ma dưới, dần dần trở nên có chút khó mà hình dung. Vân Điên diễn võ kỳ hạ, ngày càng tới gần. Một ngày này, Vân Kình thu công đứng dậy, khí tức quanh người hòa hợp sung mãn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía động tiên cửa vào phương hướng, trong mắt chiến ý như lợi kiếm ra khỏi vỏ, vù vù rung động. Chương 48, kỳ hoa 12 công tử, thượng, chương 48, kỳ hoa 12 công tử, thượng, cơ hội tại Vân Kình khí tức biến hóa đồng thời, Vân Hoàng thân ảnh tựa như thanh phong lưu vân, lặng yên xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Không ở lại được nữa. Vân Hoàng thanh âm bình tĩnh vang lên, lại thiếu đi ngày xưa băng lãnh. Vân Kình quay người, đối mặt Vân Hoàng, nghiêm sắc mặt, chắp tay thật sâu bái chào, "Hoàng đệ, Vân Điên diễn võ sắp đến, thanh vân bảng tranh sắp hải, giờ cao, muốn trở về." Gió núi phất qua, cuốn lên hai người tay áo. Vân Hoàng trầm mặc một lát, không có nói cái kia chưa từng kỳ đầy trăm năm cấm đoán chỉ là phản phất thuận miệng đáp ứng một chuyện nhỏ, "Đi thôi." Vân Kình gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức lại nhịn không được được một tức lại muốn tiến một thước. Trong mắt của hắn quang hoa lưu chuyển, cảm thấy tính toán nhỏ nhặt đôm đốp rung động, cái kia nơi đây đầu tiên nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá, cái này lang hoàn thanh hư ta về sau còn có thể trở về ăn nhờ ở đâu? A không, là giam lại sao? Vân Hoàng nghe vậy, bên cạnh mắt liếc mắt nhìn hắn, ống tay áo tại linh vụ bên trong phất động, chỉ để lại một câu theo gió bay tới lời nói, cấm đoán kỳ hạn chưa đầy, cho phép ngươi ngẫu nhiên trở về, tiếp tục bị tù. Vân Tình nhìn qua Vân Hoàng nhìn như lạnh lùng kỳ thực dung túng bóng lưng, đầu tiên là sức sở, lập tức khỏe miệng ức chế không nổi địa cao cao dơ lên, đáy mắt tràn ra rõ ràng ấm áp ý cười. Đối Vân Hoàng bóng lưng lần nữa thật sâu vái chào, hết thảy đều không nói bên trong. Lập tức, Vân Kình lưu loát địa sửa sang lại một cái màu đen áo bào, đem trở vật thương vững vàng thả lỏng phía sau, cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này gánh chịu hắn 3 tháng thuế biến ấm áp đảo biên. Sau một khắc, hắn ánh mắt mãnh liệt, quanh thân khí thế phóng lên tận trời, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xông ra lang hoàn thanh hư động thiên bình trướng. Mục tiêu, Vân thị tộc địa, Vân Cù Phong, cái kia vạn chúng chú mục, long tranh hổ đấu diễn võ trường. Thuộc về Vân thị đại công tử Vân Kình cường thế trở về, chắc chắn rung động toàn trường. Mời 12 công tử, lễ kính bắt phương, chiêu cáo thiên địa. Người điều khiển chương trình trưởng lão to trang nghiêm thanh âm đánh gậy Vân Kình suy nghĩ, đem hắn từ liên tục không dứt lịch sử đèn bên trong kéo về thần. Hắn tâm thần nhất lắm, tất cả tạp niệm trong nháy mắt gột rửa không còn, trong mắt trọng đồng thần quang trầm tĩnh như vực sâu. 12 đạo thân ảnh cùng nhau hướng về phía trước, đi hướng trong sân rộng khắp rõ cổ lão Vân Văn chiến ngấn diễn võ thiên bản. 12 người riêng phần mình chiếm cứ thiên bản phía trên 12 cái huyền áo tiết điểm, không bàn mà hợp thiên can địa chi. Chỉ là đứng thẳng, một cỗ làm người sợ hãi khổng lồ khí chàng liền đã tràn ngập ra, ép tới gần dọc theo quảng trường một chút xem lễ người hô hấp hơi dừng lại. Thi lễ Kính Thiên. Theo người điều khiển chương trình sướng hát, 12 người động tác liền thành một khối, hướng phía đông phương cái kia vòng nhảy ra vân hải, dâng lên lấy vô lượng kim vi tử khí huy hoàng mặt trời, kho người, xá giải. Không có linh lực ngoại phóng, không có hào quang dị sắc, nhưng liền tại bọn hắn xoay người nháy mắt, vân điên trên đỉnh phương thương không phảng phất hơi chấn động một chút, chảy xuôi vân hà vì đó ngừng chân, quần quần thần phong vì đó nín hơi. Một cỗ mênh mông, cổ lão, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu vẻ kính sợ, xuyên thấu qua cái này đều nhịp động tác, bay thẳng tiểu tiêu, phảng phất thật trao đổi trong cõi u minh thiên địa ý chí. Hai lễ, lễ điệp. Quay người, mặt hướng dưới chân cái này gánh chịu hết hệ vân điên huyền lục, lại bái con người. Cả tòa lơ lửng cự phong phát ra trầm thấp hùng hậu bù bù, cùng 12 người khí tức gần ẩn tương hợp. Ba lễ, tế tổ. Cuối cùng, mặt hướng từ đường phương hướng, thật sâu cung lễ. Tất cả công tử trên mặt một mảnh trang nghiêm, đây là đối huyết mạch nguồn gốc kính sợ, càng là đối với trên vai trách nhiệm y mắng tuyên cáo. Kết thúc buổi lễ, cuối cùng một tiếng rơi xuống, 12 đạo nhan sắc khác nhau lại đồng dạng tinh thuần bàng bạc khí tức, từ giữa sân phóng lên tận trời. Hoặc lăng lệ như kiếm, hoặc hùng hậu như núi, hoặc linh động như nước, hoặc nóng bỏng như lửa. Cuối cùng tại vân điên trên không sen lẫn thành một bức mênh mông mỹ lệ linh lực thiên đồ. Đây cũng là tượng trưng cho vân thị thế hệ này đứng đầu nhất tiên tiêu. Vân thị vạn thắng. 12 công tử, Dương tộc ta uy. Trên khán đài, trong nháy mắt buộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò hò hét, tiếng gầm chấn thiên, nhiệt huyết sôi trào. Vô số con em trẻ tuổi ánh mắt cuồng nhiệt, nhìn qua giữa sân cái kia 12 đạo thân ảnh, tràn đầy sùng bái cùng hướng tới. Giờ khắc này, nhiệt huyết tại mỗi một cái vân thị tử đệ huyết mạch bên trong trào lên sôi trào, tiếng gầm hội tụ thành biển, cơ hồ muốn lật tung tòa này tuyên cổ vân điên. Lễ kính nghi thức, tại dạng này kinh thiên động địa thanh thế bên trong kết thúc mỹ mãn. Chỉ là không biết diễn võ về sau, bây giờ 12 công tử bên trong, còn có mấy người lưu tại hắn bị. 12 công tử quanh thân quang hoa nội liễm, tại cái kia cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ reo hò cùng chú mục bên trong, thần sắc bình tĩnh, hoặc cố giả bộ bình tĩnh riêng phần mình trở về bọn hắn chuyên môn đế. Chỉ có vi vi thở hổn hển biểu hiện ra vừa rồi cái kia phiên cùng thiên địa tổ linh câu thông, dẫn bảng bạc khí vận ra thân nghi thức cũng không phải là hoàn toàn nhẹ nhõm. Vân Kình tại thủ tịch ngồi xuống, Huyền Ngọc Châu ngồi truyền đến hơi lạnh xúc cảm, để hắn sục sôi tâm tư thoáng lắng đọng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có dư dật quan sát tỉ mỉ lên những này cùng hắn cùng thế hệ Vân Thị Thiên Kiêu Vân Thị thế hệ này 12 cây sống lưng. Đại Minh, bên cạnh truyền đến réo rắt ôn nhuận gọi tiếng. Vân Kình nghiêng đầu, bên tay trái trên bàn tiệc thanh niên, Nguyệt Bạch Văn Sĩ Bảo, khăn chít đầu buộc tóc, khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú, ánh mắt thanh chính, chính là bài danh thứ 2 đại trưởng lão cháu Vân Thiên Lạc. Hắn khí tức hòa hợp như mỹ ngọc có ánh huy, nhưng Vân Kình trọng đồng chấp lên, liền có thể nhìn đến hắn trong cơ thể sâu liễm cuồng liệt khí tức. Văn cùng võ, tính cùng động, ở trên người hắn đạt đến một loại nào đó kỳ quỷ hài hòa. Vân Thiên Lạc niên kỷ hơi dài tại Vân Kình, nhưng một tiếng này đại huynh làm cho vui lòng phục tùng, thản nhiên tự nhiên. Cái gọi là đạo không có tận cùng, đặt giả vi tiên. Thiên Lạc. Vân Kình gật đầu đáp lễ, ngữ khí bình thản. Người này lòng có thất hiếu, phong mang nội liễm, là vị không thể khinh thường đối thủ. Đại huynh. Đại huynh mạnh khỏe. Ân cần thăm hỏi âm thanh từ cái khác trên bàn tiệc cũng lần lượt chuyển đến, xương hô giống nhau, nhưng ngữ khí thần thái khác nhau. Gặp qua đại huynh. Một đạo giòn tan ân cần thăm hỏi tại Vân Kình bên cạnh thân vang lên. Vân Như ý chính vi vi ngẩng đầu, ánh mắt thuần triệt linh động, vàng nhạt dây cột tóc theo nàng động tác run lên một cái. Nàng ghế ở bên tay phải của Vân Kình, nhập tọa lúc vừa lúc phải đi qua hắn. Vân Kình đang muốn đáp lễ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này thân phụ tiên tiên phúc duyên thể tổng muội, hoặc là nói Vân thị 12 công tử, Vân Kình đều là lần thứ nhất gặp. Không nói thực chiến cường độ, tiên tiên phúc duyên thể thậm chí so hỗn độn đạo thai càng hiếm hoi hơn hiếm thấy. Có lẽ là đối truyền thuyết này bên trong thể chất thực sự yếu kỳ, Vân Kình ánh mắt chạm đến Vân Như ý nháy mắt, trọng đồng vô ý thức vận chuyển. Lại cạnh, một giọt băng lanh chất lỏng, không có dấu hiệu nào từ Vân Kình khỏe mắt rơi đập, nhỏ tại hắn màu đen trên áo, cấp tốc nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm vết tích. Hắn nhìn đến, Vân Kình bỗng nhiên bừng tỉnh, cấp tốc nhắm mắt, cưỡng ép cắt đứt nhìn trộm. Hắn lồng ngực vi vi chập trùng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đại Minh, mềm nu thanh âm mang theo lo lắng ở bên tai vang lên. Vân Như ý chớp thanh tịnh mắt to, hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng mà nhìn xem hắn quẹt mắt, ngươi. Con mắt không thoải mái sao? Vân Kình đem tất cả kinh đảo hải lãng cấp tốc liếm ở đáy mắt. Hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh ý, nhìn trước mắt ngây thơ thuần nhiên thiếu nữ, đối nàng ôn hòa cười một tiếng, nghiêng người làm cái mời thủ thế, vô sự. Tiểu muội, mời tới bên này. Vân Như ý có chút ngây thơ gật đầu, ngon ngọt cười, tạ ơn đại huynh. Nói xong liền khéo léo ngồi thẳng. Vân Kình cũng quay người ngồi trở lại mình huyền ngọc thủ tọa, cảm thấy lại bị rung động đến thật lâu khó bình. Chắc không được có thể thân phụ thiên đạo chỗ trung tiên tiên phúc duyên thể. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh bên trong mang theo nhàn nhạt trêu tức truyền âm, trực tiếp tại Vân Kình tức hải bên trong vang lên. Huynh trưởng, ngươi cái này ưa thích dòm người trước kia ma bệnh, coi là thật không thay đổi. Cẩn thận lại nhìn thấy cái gì khó lường, mình không chịu nổi trước. Cảm tạ buổi sáng bánh bao đưa tặng ba trà sữa 6 cảm tạ các bảo bối đưa tặng linh cảm bao con động, thuốc canh phủ, ba trà sữa, một phong thư tỉnh, điểm cái tán, hoa hoa, yêu phát điện cảm ơn mọi người. Chương 49, kỳ hoa 12 công tử, hạ, phù cảnh giới biểu, chương 49, kỳ hoa 12 công tử, hạ, phù cảnh giới biểu, là Vân Hoàng. Vân Kình hiểu rõ, người này là đang nhạo báng chính mình lúc trước dòm hắn chuyển thế ký ức, lại tại tòa tiên tháp bên trong mất mặt xấu hổ sự tình. Lịch sử đen lần nữa mãnh liệt mà đến cảm giác để Vân Kình bên thai hơi nóng, nhưng nghĩ lại, được rồi, dù sao cũng không phải lần thứ nhất tại vị này tổ tông trước mặt rơi mặt mũi. Cái gọi là giận quá nhiều không ngứa, người ném nhiều cũng liền. T. Hắn lấy lại bình tĩnh, truyền âm trả lời, hoàng đệ, như ý nàng. Bên kia trầm mặt một lát, lập tức một tiếng cực nhẹ thở dài truyền đến, nàng ngược lại là khó được. Ngắn gọn mấy chữ, lại là đối phía sau cái kia phần đại công đức, đại hy sinh, đại hoành nguyện phức tạp tán thành. Vân Kình cảm thấy nghiêm nghị, tiên tiên phúc duyên thể, quả nhiên cũng không phải là cây không dễ, nước không mượn. Đó là dùng lớn lao công đức cùng hy sinh đổi lấy thiên địa lọt mắt xanh. Hắn ánh mắt đảo qua trên bàn tiệc 11 vị cùng thế hệ, quả nhiên, có thể bị gia tộc chọn chúng ngồi ở chỗ này, không có một cái dễ tới bối. Trong đông phía dưới, 11 người hoặc ngồi hoặc đứng, phong thái khác biệt dị, đều có khác biệt, nhưng đều là linh quang nội ẩn, đạo vận tự thành. Uy, Vân Hoa Hoa, nhìn thấy không có, đây mới gọi là khí độ. Một cái mang theo 3 phần men say, 7 phần hiên ngang giọng nữ nổ tung, trong nháy mắt phá vỡ ôn hòa ân cần thăm hỏi không khí. Chỉ gặp chết đối diện thứ 7 tịch, thiếu nữ áo đỏ Vân Túy ngửa đầu chút xuống một miệng lớn liệt ỉu, xích ngọc bầu rượu tại thần quang hạ lắp ra mê ly bừng sáng. Nàng cái này tùy tính không bị trói buộc tư thái, cùng bị kia chấn thủ bắc cảnh, hào sảng quả tuyệt thất trưởng lão không có sai biệt. Nàng giơ bầu triều vân giơ cao hư kính một cái, lời nói lại là xông bên cạnh một vị thiếu niên nói, học tập lấy một chút. Nam tử hán đại trợ phu, đến có chút kiên cường. Thiếu niên kia sinh ra kẽ hở châm lấy một đóa tỏa ra ánh sáng lung linh huyễn sắc ú lan người mặc cạn tím thêu bách hoa phức tạp trường sam, dung mạo âm nhu tuấn mỹ, giờ phút này bị đường chúng trêu chọc, trắng non gương mặt lập tức ửng hồng, hắn nắm nuốt dao tiêu khăn nhỏ giọng phản bác, "Vân Túy, ngươi, không cho ngươi gọi ta Vân Hoa Hoa, lại nói ngươi cái tiểu quỷ biết cái gì gọi khí độ." Hắn gấp đến độ dậm chân, cái kia tư thái quả thực đáng yêu, dẫn tới phụ cận mấy vị công tử bật cười, đều là phát ra thiện ý tiếng cười. Vị này châm hoa thiếu niên, chính là lần này diễn võ đại biểu nhị trưởng lão một mạch ra sân, bài danh vị trí thứ 8 công tử. Tên thật Vân Song Hoa. Nhị trưởng lão đời này một thân một mình, không có con cái, Vân Song Hoa chính là hắn tiểu đệ huyết mạch. Năm đó Bắc Cảnh chi chiến, nhị trưởng lão tiểu đệ vợ chồng đều vong, còn tại trong tã lót đấu tử lưu lạc bên ngoài, nhiều lần chằn trọc mới bị nhị trưởng lão tìm về. Vân Kình nhớ tới nhị trưởng lão nhắc nhở, Song Hoa thân thế long đong, tính tình mẫn cảm, mời hắn nhìn nhiều cố một chút, lúc này liền không khỏi chăm chú nhìn thêm. Thiếu niên này quanh thân cỏ cây thanh khí tinh thuần, tu vi vững chắc, chỉ là tâm tính sát thực, phá lệ mềm mại chút, có bản lĩnh trên lôi đài gặp. Vân Túy không để ý, lại ực một hớp, cười hì hì tiếp tục khiêu khích, nhìn là hoa của ngươi hoa cỏ lợi hại, vẫn là của ta say hỏa thiêu đến thông khoái. Thô bỉ, không thể nói lý. Vân Song Hoa quay mặt chỗ khác, quyết định tạm thời không để ý tới cô gái này tên điên. Hai người này náo trò, trong bữa tiệc ngược lại là lập tức nhẹ nhõm không thiếu. U, chúng ta tam tuyệt hôm nay đầy đủ mà a. Gặp Vân Song Hoa không để ý tới nàng, Vân Túy nhãn tỉnh sáng lên, lại bắt đầu quấy rối người khác. Nàng bầu rượu chỉ hướng một bên khác ba người, Vân Họa, Vân Ca, Vân Phủ Tinh. Khó được như thế chỉnh tề, không đến đoạn ngẫu hứng. Cho cái này luận võ mở màn trợ trợ hứng a. Họa cái tiên sơ đồ, ta muốn nghe phá trận nhạc. Vũ một đoạn kiếm khí đi. Lập tức có người đi theo nào, ngay cả bên cạnh một mực ôm kiếm trang lạnh lùng khốc ca Vân Báo kiếm, lỗ hai đều mấy không thể xem xét giật giật. Ánh mắt mọi người hội tụ chỗ, chỉ gặp thứ 6 tịch Vân Họa một bộ màu tím váy dài, từ bàn vẽ sau ngửa mặt lên, nhếch miệng lên một vòng thần bí nụ cười quỷ dị. Nàng dưới ngòi bút linh quang lưu chuyển, vẽ tựa hồ là vừa rồi 12 công tử lễ kính bắt phương lúc linh lực giao hòa cảnh tượng, lại mang tới cực kỳ phong cách cá nhân vặn vẹo cùng hoa mỹ. Lân cận nàng thứ 5 tịch, thân mang trắng bạc áo bảo Vân Phụng Tinh ưu nhã buông tay, váy dài lưu vân rủ xuống. Hắn rõ ràng đứng yên bất động, lại cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ theo gió nhảy múa ảo giác, ánh mắt tại Vân Họa cùng Vân Ca ở giữa lưu chuyển, tràn đầy giật dây. 11 tịch vị trí bên trên, ôm ấp phong cách cổ xưa thất huyền cầm thanh niên mặc áo lam Vân Ca bất đắc dĩ lắc đầu, đầu ngón tay cũng đã đổ xuống ra một chuỗi kim qua thiết mã tranh minh âm phủ, dường như ứng hỏa. Ba người này, thiện họa sĩ có thể sáng tạo sinh vạn pháp Vân Họa, tinh thông âm luật có thể ảnh hưởng tiên lực thần hồn Vân Ca, vũ bộ phù hợp thiên cơ tự nhiên Vân Phụng Tinh. Ba người đạo pháp trăm sông đổ về một biển, đều là lấy nghệ trở nói, quan hệ cá nhân lại tốt, không biết bắt đầu từ khi nào, liền thường thường bị cái khác công tử gọi đùa là hát nhảy. Ách, là thư họa ca múa tổ ba người tên gọi tắt tam tuyệt. Là Vân thị thế hệ trẻ tuổi bên trong có chút độc đáo một phong cảnh. Vân Kình trọng đồng bên trong ánh sáng nhạt hiện lên, ba người này tu hành phương thức, quả thực thú vị. Quả thật như ngoại giới truyền lại, Vân thị thế hệ này 12 công tử, không một tầm thường, lại từng cái tính cách tươi sáng, đều là chút quái thai. 12 công tử trong bữa tiệc bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng, ngay cả đại cao trưởng lão tịch đều căng tới mấy đạo mỉm cười ánh mắt. Tốt tốt, đừng làm rộn bọn hắn. Vân Thiên Lạc mỉm cười mở miệng hòa giải, thanh âm muốn luận, diễn võ sắp bắt đầu, chính sự quan trọng. Muốn nhìn tam tuyệt hợp diễn, ngày sau tự có cơ hội. Đám người lúc này mới cười cợt coi như thôi, nhưng hiển nhiên đều đúng cái này tam tuyệt tổ hợp biểu diễn ôm lấy chờ mong. Đúng vào lúc này, người điều khiển chương trình trưởng lão ẩn chứa linh lực thanh âm đè xuống tất cả ồn ào. 12 công tử đã vào chỗ, thông qua tiểu Vân đỉnh thí luyện 36 vị tinh anh tử đệ, ra trận. Đông chống trận lôi bang, 36 đạo thân ảnh từ hai bên thông đạo vững bước đi ra, khí tức hoặc trầm ngưng như núi, hoặc sắc bén như kiếm, ánh mắt đều là nóng bỏng chiến ý, như đàn sói vây quanh, nhìn chằm chằm chỗ cao cái kia 12 thanh ghế xếp. Vân Kình ngồi ngay ngắn huyền ngọc thủ tọa, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, đông nhiên ở trong đó trên người một người dừng lại. Vân Lệ, hắn vậy mà thật đã xông qua được. 3 tháng, long trời lở đất. Ngày xưa tổng học lý cái kia âm trầm cố chấp, đang điền bị hao tổn thiếu niên, bây giờ thân hình thẳng tắp như thường, da thịt nhiễm lên báo cắt liệt dương mài ra màu đồng cổ. Ánh mắt băng lãnh sắc bén, như là hoang mạc độc lang, chỗ sâu lắng đọng lấy liều mạng tranh đấu rèn luyện ra ngoan tuyệt. Tu vi, chân tiên cảnh đỉnh phong, càng có một cỗ cổ lão man hoang hung sát chi khí, mang theo huyết sắc sương mù, ẩn ẩn quấn quanh quân thân. Đó là thái cổ hung thú khí tức. Hắn bây giờ đơn giản giống một đầu hất lên ra người hung thú, đứng ở nơi đó, liền mang theo đập vào mặt công kích khí tràng. Xem ra cái này 3 tháng, có khác đặc biệt cơ duyên. Vân Lệ ra trận sau nhìn không chớp mắt, tư thái trầm ổn. Nhưng Vân Kình trọng đồng sao mà nhạy cảm. Ngay tại hắn nhìn như tùy ý liếc nhìn 12 tịch mấy mắt, Vân Kình bắt được. Ánh mắt của hắn tại cái nào đó trên bàn tiệc, cực kỳ ngắn ngủi địa dừng lại một cái chớp mắt, nhanh như kinh hồng, lại ẩn chứa khắc cốt minh tâm hận ý cùng sắc cơ. lạnh lẽo thấu xương. Cảnh giới biểu thả làm lời nói rồi. Chương 50, khiêu chiến đại công tử, Vân Kình. Chương 50, khiêu chiến đại công tử, Vân Kình. Vân Thanh Cử. Vân Kình tâm niệm vừa động, ánh mắt hướng về thứ 10 tịch. Vị kia thanh y dịch công tử khuôn mặt hơi có vẻ phổ thông, khí tức trung dung, đang cúi đầu chuyên chú chỉnh lý mình không có chút nào nếp vốn ống tay áo, lộ ra rất là khiêm tốn. Trong tình báo người này xuất thân một cái thực lực trung du chi thứ, nhất quán khiêm tốn bình thản, tại 12 công tử bên trong tồn tại cảm không cao, Vân Lệ như thế nào cùng hắn kết xuống sâu như vậy thủ. Cùng lúc đó, trưởng lão tịch mỗi chỗ. Ken Linh. Vân Giao khẩn trương nắm cổ tay ở giữa linh lan vòng tay phát ra ken linh giòn vang. Nàng con mắt chăm chú đi theo giữa sân đạo thân ảnh kia, kiêu ngạo, chờ đợi, lo lắng, đủ loại cảm xúc tại trong mắt xen lẫn. Bên cạnh, một bộ màu đỏ tía cung trang, ung dung bên trong lộ ra lăng lệ mỹ phụ nhân thuận nàng ánh mắt nhìn, môi đỏ hé mở, mang theo quen co xem kỹ, đây chính là ngươi mỗi ngày nhắc tới Vân Lệ. 3 tháng, từ ngưng đạo cảnh nhảy vọt đến chân tiên đỉnh phong. Phần cơ duyên này, thật không đơn giản. Tiên đạo mênh mông, lấy cựu cảnh phân có. Trước tam cảnh, tố tiên, đúc hồn, ngưng nói, chính là tiên đạo chi cơ, tố tiên rèn phàm thân thành tiên thai, đúc hồn luyện thần hồn thoát phàm thiếu, ngưng đạo vận lập tiên căn, tam cảnh viên mãn mới có thể chân chính thuế phàm thành tiên. Cũng có hạ giới tu sĩ, thiên tư phi phàm, đại đạo thông suốt, độ kiếp phi thăng lúc liền vượt qua trước tam cảnh, thẳng đến chân tiên. Mà bên trong tam cảnh, chính là chân tiên, phong vương, tiên vương, này tam cảnh phá phàm tiên hàng rào, trưởng thuần túy đạo vực phát tác, ngao du cửu thiên. Sau tam cảnh tiên quân, tiên tôn, tiên đế tam cảnh, chính là vị cách tích lũy, lại có bản chất khác biệt. Tam trưởng lão ngữ khí hơi ngừng lại, giống như cười mà không phải cười, hắn là nuốt thái cổ tứ hung thứ nhất, đào nột tinh hồn a. Khó trách trước đó vạn thú cổ vực hung thú sao động, nếu không có lần này cựu tiêu thanh vân bảng như thế, thiên địa dị động liên tiếp phát sinh, cái này đại hung đồ vật còn không biết muốn giấu nhiều thiếu vạn năm. Vân Giao hơi kinh hãi, không nghĩ tới lại bị tam trưởng lão một chút xem thấu, vội vàng cùng kính trả lời, trưởng lão minh giám. Vân Lệ ca, sắp thực luyện hóa một bộ phận đào nột bản nguyên, một nửa khác bị lúc ấy đóng giữ hoang thành chi mạch gia chủ Vân Liệt tiền bối hấp thu. Hắn ngược lại là hảo đảm phách, cũng không sợ bị cái kia hung thú ngang ngược ý chí phản vệ, biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Một bên nhị trưởng lão đột nhiên nói tiếp, từ khi Vân Kình bình yên vô sự địa trở về, nhị trưởng lão một cái sinh động không ít, khắp nơi chủ động tìm người đáp lời. Đào nột chủ hung thần chiến ý, cùng hắn cũng là phù hợp. Tam trưởng lão không có phản ứng hắn, chỉ là khẽ bước cằm, xem như công nhận phần này mạo hiểm giá trị. Lập tức, nàng đột nhiên nghiêng thần, áp vào Vân Giao bên hai, mang theo nghiền ngẫm ý cười nói nhỏ, cái này Vân Lệ bây giờ ngược lại là rèn luyện ra mấy phần chân hỏa khí, không hưởng công ngươi nha đầu này mỗi ngày nhớ hắn. Tam trưởng lão. Vân Giao gương mặt ửng đỏ, cuống quýt thấp giọng cãi lại, ta cùng Vân Lệ ca, chỉ là đồng tộc huynh muội tình nghĩa. Huynh muội. Tam trưởng lão môi đỏ cong lên, mắt vượng liếc xéo, hắn tổ tiên xuất từ đèn sư thành chi mạch, ngươi mạch này thời đại ở Vân Mộng Trạch chủ thành, đi lên mấy chục bát đại đều chưa hẳn có thể nhấc lên trực hệ huyết thống, coi như cái gì huynh muội. Lừa mình dối người. Nàng lắc đầu, nhìn xem Vân Giao xấu hổ cơ hồ muốn đem đầu vùi vào kẽ đất bên trong, cũng là thấy tốt thì lấy, ưu nhã thẳng thân, ánh mắt quan thai chuyển hướng chỗ hắn, phảng phất vừa rồi không nói gì qua. Vân Giao bên cạnh, chen tới Vân Thức hưng phấn mà cơ nắm tay nhỏ, Giao tỷ tỷ, Lệ ca thật là lợi hại, hắn thật làm được. Tiểu gia hỏa là bị nhị trưởng lão thuận tay níu qua mở mang hiểu biết. Vân Giao lung tung gật đầu, trong lòng đã sớm loạn thành một bầy. Lúc này, người điều khiển chương trình trưởng lão bay tới giữa không trung, tiếng như hồng trùng, chuyển khắp toàn trường, chư vị. Vân Điên diễn võ cửa thứ nhất, giữa sân 36 vị thí luyện người chiến thắng, đều có một cơ hội, có thể trực tiếp chỉ tên, khiêu chiến đương nhiệm 12 công tử bên trong tùy ý một vị. Thắng, thì thay vào đó. Bại, lại không có duyên đến tiếp sau. Trưởng lão tiếng như kim thạch, chém đinh chặt sắt, cửa này, chỉ là chân long khai thiên môn. Nếu không có tự tin, cũng có thể từ bỏ khiêu chiến, giữ lại tư cách, tham dự đến tiếp sau chiến đấu. Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Trên khán đài, có thiếu niên thấp giọng hỏi bên cạnh trưởng giả, thúc tổ, thua liền cái gì cũng bị mất, như thế cơ hội khó được. Thực sự có người sẽ chọn sao? Bên cạnh lão giả vớt râu cười khẽ, cửa thứ nhất này, từ trước là dũng giả chi thử. 12 công tử đều là nhân kiệt, trực tiếp khiêu chiến phần thắng xa vời. Trừ phi đối tự thân thực lực cực đoan tự tin, hoặc là có huyết hải thâm cửu nhất định phải ở đây kết thúc. Nếu không phần lớn tuấn kiệt đều sẽ trước giữ lại thực lực, tham dự đến tiếp sau hôn chiến. Kỳ trước diễn võ, cửa thứ nhất chủ động người khiêu chiến, giải ra ca. Vậy nếu là khiêu chiến, sẽ chọn yếu nhất cái kia a? Lão giả bị hỏi khó, ngạnh dưới, theo lý, xác nhận như thế. Người điều khiển chương trình trưởng lão nhìn chung quanh toàn trường, âm thanh chấn vân tiêu, đài diễn võ bên trên, thần thông không có mắt. Nhưng nhớ tới đồng tộc huyết mạch, nghiêm cấm cố ý tàn tật tính mệnh. Người vi phạm, thuộc quy nghiêm trị. Quy tắc đơn giản, trực tiếp, tàn khốc. Bên thắng bên trên, dòng giả hạ. Đây là vinh quang đường tắt, cũng là thâm nguyên lối bảo. 12 thanh tượng trưng cho Vân thị thế hệ tuổi trẻ trí cao quyền hành cùng đình quang chỗ ngồi, như là nam châm, hấp dẫn lấy tất cả nóng bỏng dạ tâm. Không khí ngưng kết, chiến ý sôi trào. Hiện tại, người điều khiển chương trình trưởng lão cánh tay bỗng nhiên vung lên, cố ý người khiêu chiến, ra khỏi hàng. Đông. Chống trận lại lôi, chính thức kéo ra long tranh hổ đấu mở màn. Vân Điên phía trên, phong vân đột khởi. Ánh mắt mọi người, gắt gao tiếp cận cái kia 36 người, nín hơi chờ đợi. Ai, đem cái thứ nhất khởi xướng khiêu chiến? Mục tiêu thì là ai? Cơ hồ tại chống trận dư âm mới vừa tan mấy mắt, đệ tử Vân Liệt Dương, xin chiến. Một tiếng kích động đến cơ hồ phá âm tuổi trẻ gào thét, đột nhiên từ người khiêu chiến đội ngũ hàng trước nhất nổ vang. bá. Tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung, chỉ gặp một tên ước chừng 18-19 tuổi, thân mang xích hồng trang phục thiếu niên, thần sắc kích động phấn khởi, hướng phía trưởng lão tịch ôm quyền hành lễ, tay đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn vượt qua đám người ra, hít sâu một hơi, đống nhiên quay người, cánh tay nâng lên, mang theo một cỗ ngẽ con mới để không sợ có khí thế, thẳng tắp chỉ hướng 12 tịch đứng đầu. Cái kia tôn quý nhất, chói mắt nhất, cũng mang ý nghĩa cường đại nhất, nhất không thể dung chuyển, Huyền Ngọc thủ tọa. Đệ tử cả gan, phiêu chiến đại công tử, Vân Kình. Hoa. Toàn trường xôn xao. Tiếng kinh hô, hút không khí âm thanh, khó có thể tin tiếng nghị luận ầm vang nổ tung. Điên rồi. Chẳng ai ngờ rằng, người chọn đầu tiên chiến giả, như thế. Không biết trời cao đất rộng, trực tiếp liền tuyển mạnh nhất cái kia. Vô số đạo ánh mắt kích động đến tại Vân Liệt Dương Hòa Vân Kình ở giữa điên cuồng vừa đi vừa về. Tại toàn trường ánh mắt tập trung dưới, Vân Kình chậm rãi từ Huyền Ngọc thủ tọa phía trên đứng dậy. Màu đen áo bào như mực thác nước rủ xuống, hắn chậm rãi dương mắt màn, trọng đồng tĩnh mịch, đối mặt cái này trực tiếp chỉ mình, tràn ngập thiếu niên nhuệ khí khiêu chiến, vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, tự mang một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sức trầm ổn khí độ. Hắn không nói gì, chỉ là đối tài phán trưởng lão vị trí, khẽ bước cằm. Biểu thị, ứng chiến. Trong chốc lát, toàn trường bầu không khí bị triệt để nhóm lửa. Reo hò tiếng hò hét như núi hô biển động của tới. Cảm tạ lên trời núi hướng lên trời bay đưa tặng đại thần chứng nhận một cảm tạ mười cùng không đưa tặng tú nhi một. A a a tác giả chuột chui thét lên gì bờ gờ. Chương 51, người khiêu chiến 111, lại tên mê đệ gặp mặt sẽ. Chương 51, người khiêu chiến 111, lại tên mê đệ gặp mặt sẽ. Sau một khắc, Vân Kình thân hình lay nhẹ. Không có tàn ảnh, không có âm bạo, cứ như vậy vô cùng đơn giản, lại như là vượt qua không gian, trực tiếp đứng ở diễn võ trường to lớn trung ương. Chắp tay, huyền y liễu khẽ nhếch. Chỉ một động tác này, toàn bộ diễn võ trường đống nhiên yên tĩnh. Hắn chỉ đứng ở nơi đó, liền tự có một cỗ bệ nghệ khí độ. Vân Liệt Dương thấy thế, huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Đại công tử, hắn thấp giọng gào thét, quanh thân xích hồng linh lực cầm vang nổ tung. Thương hực thật diễm từ mỗi một cái lỗ chân lông phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hắn hóa thành một tôn cao 3 mét hỏa diễm cự nhân. Xích Dương chiến thể, bước ra một bước, cả người đã như sao băng phá không, lôi cuốn lấy đốt núi nấu biển nóng rực khí lãng, đấm ra một quyền. Chân tiên đỉnh phong, một kích toàn lực. Trên khán đài, vô số dưới người ý thức đứng lên, ngừng thở. Đối mặt cái này phần tiên trừ hải một kích, Vân Kình chỉ là lặng lặng nhìn xem. Thậm chí, tại hỏa diễm cự quyền cách hắn mặt còn sót lại ba thước, nóng rực khí lãng đã xem hắn trên trán tóc rối thổi lên mấy mắt, hắn lại khe khẽ thở dài. Sau đó, không có bảng bạc tiên lực bộc phát, cũng không có kinh thiên động địa thành thế. Hắn chỉ là đón cái kia bị diệt tính quyền phong, giơ lên tay phải. Đầu ngón tay, một điểm tối tăng mở mịt hỗn độn khí lưu lặng yên quần quần, phong cách cổ xưa yên lặng, phản phất lúc vũ trụ mới sơ khai nguyên thủy nhất bụi bặm. Tại tất cả mọi người hoảng sợ, kinh ngạc, khó có thể tin trong ánh mắt, cây kia nhìn như yếu ớt ngón trỏ, cứ như vậy hời hợt điểm vào phần tiên quyền phong chính trung tâm. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, như là bọt khí vỡ tan. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Một giây sau, Vân Liệt Dương vọt tới trước cuồng bạo tình thế bỗng nhiên cứng đờ, bao trùm quanh thân xích dương thật diễm, như là bị vô hình cự thủ sinh sinh bóp cắt, trong nháy mắt tán loạn. Cả người hắn giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, xích dương chiến thể giải trừ, khôi phục nguyên thân, lảo đảo tại mặt đất cày ra dài hơn 10 trượng khe rãnh, mới miễn cưỡng quỳ một chân trên đất ổn định. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, toàn thân linh lực hỗn loạn không chịu nổi, cánh tay phải càng là mềm nhũn rủ xuống. Không có gãy xương, mà là tất cả kinh mạch bị cái kia cô quỷ dị lực lượng tạm thời phong ấn, ngay cả nâng lên khí lực đều không có. Đã nhường, Vân Kình đã thu tay lại, thanh âm ôn hòa như lúc ban đầu, gọn gàng mà linh hoạt, không chút huyền niệm. Từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá ba hơi. T. Toàn trường tràn đầy hít khí lạnh thanh âm. Một ngón tay, thời hợt điểm nát chân tiên đỉnh phong xích dương chiến thể một kích toàn lực. Đại công tử đã đến cảnh giới gì? Tài phán trưởng lão thanh âm hợp thời vang lên, Vân Liệt Dương khiêu chiến thất bại, đào thải. Vân Liệt Dương lại bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt không có nửa phần để bại, ngược lại hai mắt sáng đến dọa người. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, không để ý cánh tay phải bất lực, dùng tay trái từ trong ngực chân trọng địa móc ra một bản biết tay bút ký cùng một chi linh văn bút, lảo đảo vọt tới Vân Kình trước mặt, kích động đến nói năng lộn xộn, lớn, đại công tử, ký cái tên, liền ký tại. Linh lực vi thao tiến giai thôi diễn Liệt Dương tâm đắc bản bên trên. Ngài lần trước giảng, ta thôi diễn 3 tháng, bổ 17 loại biến thức. Nói xong, lại thật lật ra bút ký. Bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là linh lực vận chuyển đồ phổ cùng chiến đấu mô phỏng, thậm chí còn có Vân Kình ngày đó giảng bài kim câu trích ra. Toàn trường đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra kinh thiên cười vang. Ngoa tạo, tên này đường đi có chút ra a ha ha. Bút ký cho ta mượn chép chép á huynh đệ. Đừng nói, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Trên đài cao, nhị trưởng lão Vân Nguyên trực tiếp cười phun, tên mắt con này là đến tỷ võ vẫn là đến bái sư. Vân Kình nhìn trước mắt thiếu niên trong mắt nóng bỏng sùng bái, trầm mặc một cái trước mắt, cuối cùng bật cười lắc đầu. Hắn tiếp nhận bút ký, một chút mà qua, trong mắt lóe lên khen ngợi. Sát thực thôi diễn đến rất có chương pháp, phương hướng là đúng. Thôi diễn không sai, thứ bảy biến thức viêm dương chết xạ có thể lại tinh giản 3 phần linh lực mạch kín. Hắn ấm giọng lời bình, nâng bút tại trang tên sách lưu lại, cần nghĩ đốc hành, con đường đều có thể, Vân Kình mấy chữ. Chữ viết thanh tuyển trầm ổn, tự mang một sợi hỗn độn đạo vận. Vân Liệt Dương như nhặt được trí bảo, chăm chú ôm vào trong ngực, đối Vân Kình thật sâu vái chào, hốc mắt đỏ lên lui ra. Không phải thương tâm, thuần túy kích động khóc. Vân Kình bật cười lắc đầu, vừa muốn quay người về chỗ ngồi, đệ tử Vân Giang, xin chiến đại công tử. Lại một đường thanh âm hùng hậu vang lên. Một tên dáng người khôi ngô, làn da hiện ra thanh thạch rực rỡ thanh niên nhanh chân đi ra, hiển nhiên là vị chủ tu phòng ngự công pháp thể tu. Tu vi đồng dạng, chân tiên cảnh đỉnh phong. Vân Kình bước chân dừng lại, đôi lông mày chau lên. Mười hơi sau, thanh niên trong tay cái kia mặt đủ để ngạnh kháng Tiên Vương sơ kỳ một kích huyền kim trọng thuẫn bị Vân Kình đồng dạng một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thuẫn mặt lại như gợn sóng đẩy ra tầng tầng màu xám gợn sóng, lập tức răng rắc một tiếng, linh quang tận tán, hóa thành sát tường. Thanh niên ngơ ngác nhìn xem trong tay báo phế linh thuẫn, nửa ngày, mặt đỏ lên, ôn quyền nói, đại công tử, có thể hay không ban thưởng một mảnh góc áo? Đệ tử muốn. Khảm tại hạ một mặt trên tấm chắn. Vân Kình nhìn đối phương trong mắt cái kia ta là ngài phòng ngự lý niệm trung thực tín đồ thành kính quan mang. Vân Kình trầm mặc 3 giây, chập ngón tay lại như dao, dọc xuống ống tay áo một tấc màu đen vải vóc, lấy linh lực đưa đến trước mặt đối phương. Thanh niên trịnh trọng tiếp nhận, hài lòng lui ra. Vân Kình xoay người lần nữa. Đệ tử Vân Hổ xin chiến đại công tử. Đệ tử cũng xin chiến. Liên tiếp, không ngờ có 2, 3 người ra khỏi hàng, mục tiêu minh xác, tất cả đều là khiêu chiến Vân Kình. Những người khiêu chiến này thực lực có mạnh có yếu, nhưng hiển nhiên đều không phải hướng về phía 12 công tử ghế bản thân, càng giống là cho mượn cái này cơ hội khó được, cùng đại công tử tự mình so chiêu một chút, thậm chí đòi hỏi điểm vật kỷ niệm. Vân Kình cũng là kiên nhẫn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Xuất thủ có chừng có mực nắm đến vô cùng tốt, đã có thể đánh bại dễ dàng đối phương, lại không khiến cho bị thương nặng, thậm chí trận có chỉ điểm chi ý trong lúc nhất thời, Huyền Ngọc thủ tọa trước lại có chút môn đỉnh như thị. Những người khiêu chiến này bại sau nói lên yêu cầu cũng là đủ loại, đại công tử, ta dùng lưu ảnh thạch ghi chép vừa rồi cái kia một chỉ, có thể xin ngài tại trên đá ký cái tên sao? Đại công tử, muội muội ta là ngài trung thực cùng độn, đây là tay nàng theo Kình Tiên Lạc nguyện quạt tròn, cầu ngài. Trang diện dần dần mất khống chế. Thang đến vị thứ 7 người khiêu chiến, một vị cơ bắp sôi sụp, toàn thân đồ đằng hình xăm trắng hán, tại bị Vân Kình lấy nu kình tan mất khai sơn phủ về sau, lại trực tiếp một thanh xé mở áo, lộ ra cơ bắp khối khối hở ra màu đồng cổ nửa người trên, thô tiếng nói, đại công tử, ký ta trên lưng, ta muốn đem ngài mà bảo, dùng ngàn năm không cởi mực văn ở trên người. Về sau đây chính là nhà ta mới truyền thừa đồ đằng. Nói xong, còn cần lực căng thẳng ra lưng, hình tượng lực trùng kích 10 phần. Vân Kình, hắn ung dung trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng vết rách. Toàn bộ diễn võ trường tĩnh mịch một cái chớp mắt. Phốc ha 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 ha. Lập tức, so trước đó càng lớn cười vang cùng tiếng huýt sáo bộ phát ra. Phốc. Nhị trưởng lão Vân Nguyên một miệng trà kém chút phun ra ngoài. Trưởng lão trên ghế các vị trưởng lão biểu lộ cũng là đặc sắc xuất hiện. Vân Túy trực tiếp vỗ đùi cùng điếu, ha ha ha. Vân Hoa Hoa ngươi mau nhìn. Cái này, chiêu này lợi hại a. Vân Song Hoa xấu hổ dùng dao tiêu khăn bưng kín mặt, từ giữa kẽ tay nhìn lén. Vân Họa bút vẽ vung nhanh, bàn vẽ linh quang cùng tiệm, Vân Ca tiếng đàn trực tiếp chạy điều trở thành một tiếng buồn cười trượt băng nghệ thuật, mặt lạnh khốc ca Vân báo kiếm nâng chán, bả vai run không dừng được. Liền ngay cả đài cao trên cùng, cái kia ẩn vào vân khí bên trong chủ vị phương hướng, tựa hồ cũng chuyển tới một tiếng cực nhẹ, ý vị không rõ hừ lạnh. Vân Kình đè lên tình thịch trực nhảy về thái dương, nhìn trước mắt cái kia tại thần quang hạ phản quang rắn chắc ra lưng, ngựa khí hiếm thấy mang tới một kia bất đắc dĩ. Này nghị không ổn. Đồng tộc lập bàn, điểm đến là dừng. Tâm ý nhận, ký tên. Vẫn là coi như thôi a. Tráng hán mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhưng không dám cưỡng cầu, ngượng ngùng mặc quần áo lui ra. Trải qua này một lần, còn lại mấy cái kích động người khiêu chiến hai mặt nhìn nhau, rốt cục không còn dám nói cái gì không hợp tối thường yêu cầu. Mắt thấy còn có mấy cái trông mong nhìn lấy mình người khiêu chiến, Vân Kình bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, dứt khoát không còn bề tỏa. Hắn đứng ở giữa sân, huyền y không gió mà bay. Thanh âm reo rát, truyền khắp toàn trường, đã chư vị đều có ý này, không ngại, hắn dừng một chút, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, thản nhiên nói, cùng nhau ra sân a. Chương 52, tam tuyệt bầu không khí tổ vào chỗ, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy vũ. Chương 52, tam tuyệt bầu không khí tổ vào chỗ, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy vũ. Cái gì? Cùng tiến lên. Khiêu chiến Vân Kình còn có 5-6 người, mặc dù một cái thực lực không bằng hắn, nhưng liên thủ phía dưới, uy lực tuyệt không đơn giản được ra. Vân Kình đây là muốn bẩy một cái nhiều, hay là tại loại này không phải liều mạng tranh đấu diễn võ trường hợp? Cuồng vọng. Có lao giả như mày. Bá khí. Càng nhiều năm hơn nhẹ tử đệ trong mắt giấy lên cùng nhiệt. Cái kia mấy tên người khiêu chiến cũng là hai mặt nhìn nhau, lập tức trong mắt bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Có thể bị đại công tử như thế coi trọng cho dù là bị cùng một chỗ thu thập, cũng đáng. Mời đại công tử chỉ giáo. 5-6 đạo thân ảnh trong nháy mắt tản ra, từ khác nhau phương vị, cùng thi triển tuyệt học, đủ nhào mà lên. Đao quang kiếm ảnh, thuật pháp linh quang, trong nháy mắt đem Vân Kình bao phủ. Linh lực loạn lưu xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên. Vân Kình vẫn đứng tại chỗ, thậm chí chưa từng di động mảy may. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên. Ông, một sợi tối tăm mờ mịt, phản phất ẩn chứa thiên địa sơ khai lại dẫn bạn vật quy khư ý cảnh hỗn độn khí lưu, từ hắn lòng bàn tay lặng yên hiện, xoay chậm chậm. Mới đầu chỉ có sợi tóc phẩm chất. Một giây sau, đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo đường kính hơn 1 trượng hỗn độn vòng xoáy, trôi nổi tại hắn trên lòng bàn tay. Vòng xoáy xoay chậm chậm, vô thanh vô tức, lại tản ra làm người sợ hãi thôn vệ cùng chôn vùi khí tức. Hỗn độn đạo thai thần hùng, vạn hóa quy khư. Ngay tại 6 người này hợp kích sắp lâm thể nháy mắt, chen. Từng tiếng càng như phượng minh tiếng đàn phá không mà lên. Mang theo rộng lớn khí độ, như chống trận lôi vàng, kim qua thiết mã. 11 công tử, Vân Ca. Hắn chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng, phong cách cổ xưa thất huyền cầm nằm ngang ở trên gối, 10 ngón như huyền ảnh tung bay. Một khúc phá trận nhạc sục sôi bành trướng, sóng âm hữu hình, lại ẩn ẩn bổ sung lực gia trì, để giữa sân tất cả mọi người khí thế càng tăng lên 3 phần. Tiếng đàn đem diễn võ trường không khí phủ lên đến như là thượng cổ chiến trường. gần như đồng thời, trắng bạc thân ảnh như lưu vân vút không, vân cùng tinh lăng không dập chân, trắng bạc váy dài giãn ra, mỗi một lần xoay tròn phất tay áo, đều mang theo linh quang điểm điểm, không bàn mà hợp Chu Thiên tinh thần vận chuyển. Hắn lại trên diễn võ trường không, nhảy lên một chi chiến trận vũ, dẫn dắt Chu Thiên tinh thần chi lực, là phía dưới chiến trường cùng tiếng đàn rót vào một sợi mênh mông thiên cơ. Vân họa bàn vẽ sớm đã nhắm ngay giữa sân, ngòi bút lướt qua, linh quang ngưng tụ thành thực. Điện xa cùng vũ bị phát họa thành lấp lóe lôi long đường vân, thao thiên cự lãng bị tô lại vẽ thành trào lên sóng xanh biết vân vân. Sáu người hợp kích quý tích bị chịu tượng thành lục sắc sen lẫn pháp tắc sợi tơ, mà ở vào trung tâm phong bạo vân kình cùng cái tia đạo hỗn độn vòng xoáy, thì bị nàng lấy nổi bật, vẽ làm một bức hỗn độn sơ khai, nhất khí định cản khôn sử thi bức tranh. Bức tranh bắn ra tại vân củ phong trên không, thư họa ca múa, tam tuyệt kết hợp. Bọn hắn lại thật tại cái này diễn võ kịch chiến say xưa thời khắc, tới một trận hỗn độn phá trận. Toàn trường sôi trào, tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ cơ hồ muốn lật tung vân điên mái vòm. Trường lão trên ghế, tất cả trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Nhị trưởng lão Vân Nguyên Vê Dâu cười nói, cái này ba tên tiểu gia hỏa ngược lại là sẽ đủ thú. Tam trưởng lão Vân Sư cũng lắc đầu cười khẽ, lấy nghệ nhập đạo, đạo nghệ tương sinh. Thế hệ này, sát thực hỏa bát. Mà giờ khắc này, trung tâm chiến trường, có ý tứ. Vân Kình trong lòng thầm nghĩ, cái này Vân Thị 12 công tử, quả nhiên tàng long ngọa hổ, từng cái bất phàm. Cái này hát nhảy tổ ba người hợp kích chí uy, chỉ sợ đều kiêu ngạo tiên vương. Đối mặt sáu người hợp kích, Vân Kình rốt cục thật sự quyết tâm. Hắn lòng bàn tay cái kia hỗn độn vòng xoáy chậm rãi nhất chuyển, nuốt, nhẹ giọng một chữ. Một giây sau, tất cả đánh phía công kích của hắn tại chạm đến vòng xoáy nháy mắt, đều như là châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động biến mất. Công kích bị thôn phệ phân giải, đều trả lại lượn vòng cơn xoáy bản thân. Những người khiêu chiến hoảng sợ biến sắc, muốn thu tay lại, lại phát hiện mình anh ra linh lực lại như thoát cương ngựa hoang, không bị khống chế bị cái kia vòng xoáy điên cuồng rút ra. Tán. Vân Kình lại nôn một chữ. Lòng bàn tay vòng xoáy khinh khinh chấn động. Vâng. Một cỗ vô hình lại bàng bạc hỗn độn khí sóng lấy hắn làm trung tâm, ở bang quyết tán. Sáu người như gặp phải trọng kích, cùng nhau bay ngược mà ra. Sau khi hạ xuống lảo đảo mấy bước, dù chưa thụ thương, nhưng trong cơ thể linh lực đã là một mảnh hỗn loạn, trong thời gian ngắn lại không chiến ý thắng bại đã phân. Vân Kình thu thế, hỗn độn vòng xoáy tiêu tán. Hắn khí tức bình ổn, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay phủi nhẹ bụi bặm. Đã nhường. Toàn trường yên tĩnh. Lập tức, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, lần nữa dẫn bạo vân điên. Vân Kình ánh mắt lại như có như không điệu đảo qua đài cao chủ vị phương hướng. Vân Hoàng vẫn như cũ cao cứ cánh bắt tôn vị bảo tọa bên trên, dáng người thẳng tắp, miện phục trang nghiêm, quanh thân tản ra không thể xâm phạm nghiêm nghị đế uy. Mặc cho ai nhìn lại, đều là một bộ quan sát chúng sinh, phán quyết càn khôn chí cao chúa tể bộ dáng. Nhưng mà, vừa mới kịch chiến say xưa Vân Kình, lại thoáng nhìn Vân Hoàng khoác lên bảo tọa trên lan can đầu ngón tay, chính theo Vân ca cái cuối cùng âm vang tiếng đàn, mới không thể xem xét địa khẽ chọc dưới lan can. Vân họa dưới ngòi bút bức kia hỗn độn định càn khôn bức tranh thành hình lúc, Vân Hoàng ánh mắt cũng ngưng rót dòng dã ba hơi. Mà Vân Phùng tình cái cuối cùng lăng không lượn vòng, tay áo hạc dương cựu thiên lúc, Vân Hoàng bả bay, tựa hồ mấy không thể xem xét địa vung lòng một đường, đó là một loại đắm chìm thưởng thức lúc vô ý thức thân thể phản ứng. A, Vân Kình đáy lòng lập tức hiểu rõ, một tia danh mạnh ý cười cơ hồ phải nhận không ở nổi lên. Quả nhiên, vị này bề ngoài lãnh khốc bá đạo tiên đế đệ đệ, đối bực này phong nhã cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ trang cảnh, có khó có thể dùng kháng cự. Thiên vị, Vân Kình cơ hồ có thể tưởng tượng đến, Vân Hoàng cặp kia màu vàng kim nhạt trong đồng tử, giờ phút này có lẽ chính chiếu đến đàn họa vũ quang ảnh, đáy mắt đựng đầy không dễ dàng phát giác thưởng thức cùng. Vui vẻ, gia hỏa này rõ ràng liền là cái ẩn tàng cực sâu lại phẩm bị bắt bẻ văn nghệ kẻ yêu thích. Giữa sân, cái kia mấy tên người khiêu chiến mặc dù bại, lại từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhao nhao hành lễ, tạ đại công tử chỉ điểm. Có thể tại Tam Việt trợ trận hạ cùng đại công tử so chiêu, cho dù là bị ngược, cũng đủ để nói khoác đã nhiều năm. Đến tận đây, lại không người ra khỏi hàng khiêu chiến Vân Kình. Người điều khiển chương trình trưởng lão cũng bị cái này liên tiếp hoa thức khiêu chiến làm cho có chút dở khóc dở cười, lấy lại bình tĩnh, lần nữa cao giọng, nhưng còn có người khiêu chiến, muốn thành tiên đại. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, một đạo lạnh lẽo cứng rắn thẳng tắp, phản phất lôi cuốn lấy huyết sắc sát khí thân ảnh, từ người khiêu chiến trong đội ngũ bước ra. Bộ pháp trầm ổn, đạp đất có tiếng, ôm quyền hành lễ, động tác cẩn thận tỉ mỉ, lại mang theo một cố kiểm chế đã lâu, như là hỏa sơn buộc phát trước tính mịch. Là Vân Lệ. Hắn đi đến giữa sân, mặt hướng đài cao. Ánh mắt như rèn luyện gió lạnh, xuyên qua nửa cái quảng trường, gắt gao khóa chặt 12 tịch bên trong, cái kia khiêm tốn trầm mặc, phản phất cùng quanh mình náo nhiệt không hợp nhau. Thứ 10 tịch, Vân Thanh Cử. Vân Thanh Cử vẫn như cũ cúi đầu, chuyên chú sửa sang lấy mình không có chút nào nếp nhăn ống tay áo, phản phất đối cái kia vệ nhân ánh mắt không phát ra gì. Vân Lệ hô hấp đột nhiên thô trọng một điểm. Hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn đến như là sa thạch ma sát, mỗi một chữ đều thẩm thấu lấy khắc cốt hàn ý. Đệ tử Vân Lệ dừng một chút, hầu kết nhấp đồ, phản phất muốn đem quần quần tinh lực cùng hận ý cương ép nuốt xuống. Sau đó, mỗi chữ mỗi câu nện ở tĩnh mịch toàn trường, khiêu chiến thứ 10 công tử mây thanh mường. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, giống một tiếng phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang hung thú gào thét, tự Vân Lệ trong cơ thể ầm vang nổ vang, ngập trời hung sát chi khí hóa thành thực chất huyết sắc lang yên phóng lên tận trời. Quanh người hắn xương cốt bạo hưởng, dưới làn da hiện ra giữ tận đảo nuốt đồ đằng, khí tức liên tục tăng lên. Chân tiên đỉnh phong, phong vương sơ kỳ, phong vương trung kỳ, phong vương cảnh đỉnh phong. Toàn trường hoảng sợ nghẹn ngào. Chương 53, linh lan cấp huyết. Chương 53, linh lan cấp huyết. Khóc, bên trên chương không biết vì cái gì bị phúc thẩm, một mực không thả ra được, hôm nay trước sớm đổi mới a đúng. hôm nay có cuối tuần tăng thêm hoạt động, gặp 54 trường cuối cùng lúc đầu tại khoái hoạt gõ chữ nấu cơm, đột nhiên bị thẩm, muốn nát à. Cùng bạo khí áp như là thực chất biển động, hung hăng đập vào trên mặt mỗi người. Nhìn xem giữa sân cái kia như là hồng hoang hung thú dáng lâm thân ảnh, cái này, đây không phải luật bàn. Có đệ tử sắc mặt trắng bệnh, giang run lên. Đây là muốn giết người a. Tiếng thét chói hai đâm rách tĩnh mịch. Toàn bộ diễn võ trường bị cố này thuần túy đến cực hạn sát ý phong bạo triệt để nuốt hết. Vân Kình đè xuống nghi ngờ trong lòng, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao có hắn tại, tổng sẽ không để cho Vân Lệ thật xảy ra chuyện gì. Đài cao thứ 10 tịch, Vân Thanh cử một mực buông xuống mí mắt đống nhiên nâng lên. Hắn ống tay áo dưới hai tay, trong nháy mắt nắm chặt, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, lưu lại bốn đạo vết máu. Tấm kia từ trước đến nay khiêm tốn đến có chút chất phát trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Phong Vương đỉnh phong, cái này chó dại, ngày xưa không oán ngày nay không thủ, đột nhiên sủa loạn thứ gì? Không chọn thứ nhất, không chọn thứ 12, lệ theo dõi hắn cắn. Hắn vốn cũng không có đem Vân Lệ một cái 3 tháng trước hoàn đan ruộng bị hao tổn phế vật để vào mắt, lại không nghĩ đối phương lại có như thế át chủ bài. Vân Thanh cử bản thân cũng bất quá vừa đột phá Phong Vương cảnh hậu kỳ a. Nhưng chợt hắn nhìn thấy Vân Lệ quanh thân cái kia cực không ổn định khí tức hung sát, đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Lực lượng làm mượn tới vẫn chưa ổn định, chỉ cần ngăn chặn, chờ hắn phản vệ. Vân Lệ đừng đệ. Vân Thanh cử chậm rãi đứng dậy, thanh âm vẫn như cũ duy trì lấy nhất quán khiêm tốn bộ dáng. Người ta làm không gặp nhau, cớ gì như thế nhằm vào ta? Như đối ghế có chỗ ý nghĩ đều có thể. Xuống tới ứng chiến. Vân Lệ trực tiếp đánh gãy hắn, thanh âm khàn khàn quả quyết. Trường lao trên ghế, Vân Giao trái tim hung hăng một nắm chặt, Lệ ca quả nhiên vẫn là muốn khiêu chiến Vân Thanh cử. Thân bảng hiện thế hôm đó, Chu Thiên tinh đấu vận mệnh trận bản chiếu dọi chư thiên, Lệ ca từ cái kia vỡ vụn quang ảnh bên trong, đến tột cùng thấy được như thế nào đáng sợ tương lai mảnh vỡ. Xem hết Vân Lệ liền một bộ tâm thần thất thủ bộ dáng, về sau lại mời nàng hỗ trợ mượn đọc tam trưởng lao thư các bên trong tất cả liên quan tới thiên cơ tinh bản vận mệnh thăm dò cổ tịch. Đọc qua những cái kia tối nghĩa điển tích lúc, Vân Lệ ngón tay run rẩy, ánh mắt trống rỗng, tại góc tối không người ngồi một mình suốt cả đêm. Vân Giao chưa bao giờ thấy qua như thế Vân Lệ, cho dù là bị thiếu quân trách phạt, đan điền bị thương thời điểm, cái sau đều tự có một cố không chịu thua tính bền dẻo. Cái kia hai ngày, hắn luôn luôn trầm mặc theo thật sát phía sau nàng, phản phất một cái chớp mắt nàng liền sẽ biến mất một dạng. Vân Giao cảm thấy luôn có dự cảm không tốt. Cái kia toa, Vân Thanh cử một mặt hoang mang bất đắc dĩ từ trong bữa tiệc chậm rãi đứng dậy, gật đầu ứng chiến. Hắn đứng tại giữa sân, lại cúi đầu tiếp tục sửa sang không có chút nào nếp vốn tay áo, phản phất Vân Lệ cũng không cho hắn tạo thành áp lực chút nào. Giữa sân, người điều khiển chương trình trưởng lão bắt đầu hai chữ dư âm chưa lạc, "Ven". Vân Lệ dưới chân, cái kia đủ để tiếp nhận tiên vương trùng kích mặt đất, ở vang nổ tung một cái đường kính hơn một trượng hố sâu. Đá vụn còn chưa tóe lên, người hắn đã không thấy, tại chỗ chỉ để lại một vòng mang theo huyết sắc gợn sóng kinh khủng khí lãng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Vân Thanh cử trước mặt, cơ hồ mặt dán mặt. Giữa hai người, không đến một thước. "Nhanh." Không thể nào hiểu được nhanh. Đó là đem nhục thân cùng hung hồn thiêu đốt đến cực hạn, chỉ vì giết chóc mà tồn tại tốc độ. Trước mắt chỉnh lý ông tay áo động tác cùng trong trí nhớ vặn vẹo thân ảnh trùng điệp, Vân Lệ trong mắt huyết sắc sôi trào, chỗ sâu trong con ngươi cuồn cuộn lấy hình ảnh vỡ nát. Cửu Tiêu Thanh Vân bảng hiện thế hôm đó, phố dài nắng ấm vừa vặn. Vân Lệ chính ngồi tiếp Vân Giao Vân Thức đi dạo chợ, thiếu nữ cầm lấy một chuôi thanh bạch trạm ngọc linh lan vòng tay, gò má nàng ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi, "Lệ ca, đẹp không?" Hắn gật đầu, "Trả tiền." Nhìn xem nàng trân trọng địa đeo lên, cổ tay ở giữa một vòng thanh nhã trắng đoán, đáy lòng một chỗ cũng đi theo mềm mại bắt đầu. Ngay tại khi đó, thiên địa dị biến, thần bảng hành không hiện thế. Chu Thiên Tinh đấu vận mệnh trận bàn quang mang bao phủ xuống, vô số vận mệnh mảnh vỡ lượn vòng. Hắn trông thấy mình đan điền bị thương nặng có lành, ngày càng tinh thần xa xót. Trông thấy từ trước đến nay mềm mại hiền lành, bất thiện tranh đấu Vân Giao, vì cái viên kia xa không thể chạm ngưng nguyên cố mạch đan nâng lên suốt đời rút khí, đi hướng vị kia lấy khắc nghiệt bắt bẻ lấy xương tam trưởng lão. Nàng gục về định nội, liều mạng tu luyện, lần lượt vấp phải chắc trở, lại một lần lần kiên trì. Rốt cục tại Thanh Vân bảng thịnh hội trước giờ, nàng bưng lấy đan dược, tiếu dung so ánh nắng còn lóa mắt. Trước khi đi, thiếu nữ kia căn dặn Vân Lệ, "Lệ ca, hảo hảo dưỡng thương. Ta tin tưởng, ngươi tương lai nhất định có thể trở thành phù hộ một phương đại tu sĩ. Chờ ta từ Thanh Vân bảng trở về, có chuyện muốn nói với ngươi." Thiếu nữ gương mặt phi hồng, trên cổ tay thanh bạch trạm ngọc cánh hoa mỏng như cánh ve, chiếu đến ánh nắng lưu chuyển ra ôn nhuận động lòng người rực rỡ. Hắn lưu tại tộc địa dưỡng thương, trông coi điểm này ánh sáng nhạt, tự ti cùng bất an gặm nuốt trái tim, lại vẫn mang một tia hy vọng xa vời. Nhưng hắn đợi đến, không phải người bề. Vân Lệ chỉ chờ đến một chuỗi thẩm thấu ám hồng vết máu, cánh hoa vỡ vụn linh lan vòng tay, cùng Vân Giao bị yêu thú cắn xé, hài cốt không còn băng lãnh thông cáo. Đến đây trả lại di vật đồng tiến đi thăm hỏi thập công tử Vân Thanh cử, vuốt ve không có một tiền nếp bốn ống tay áo, ngựa khi ôn hòa mà tiếp lối, nén bi thương. Vân Giao biểu mội là vì hiểm hộ đồng môn, mới bất hạnh gặp nạn. Đáng tiếc. Xé trời chảo. Vân Lệ trong mắt đỏ hoe, gầm nhẹ như thú, tay phải bao trùm lên một tầng ngưng tụ như thật, lóe ra kim loại hàn quang huyết sắc cốt giáp. Móng tay duỗi dài, hóa thành năm chuôi bốn lượn khát máu lưỡi dao, vào đầu chụp vào Vân Thanh cử đỉnh đầu. Một chảo này, nhanh, hung ác, độc. Phong kín Vân Thanh cử tất cả đường lui. Vân Thanh cử toàn thân lông tơ đứng đấy. Tử vong băng lãnh xúc cảm trong nháy mắt bò lên trên lưng. Hắn quát to một tiếng, rốt cuộc không để ý tới duy trì phong độ, thanh một huyền giáp vạn dây leo hộ thể. Trong cơ thể hắn tinh huyết điên cuồng tiêu đốt, mặt đất bạo liệt, vô số to như tay em bé, sinh đầy gai ngược đen kịt dây leo phá đất mà lên, điên cuồng xen lẫn, đem hắn bọc thành một cái to lớn, không ngừng núp nhích dây leo kén lớn. Vỏ kén bên trên thanh quang cùng huyết quang xen lẫn, tản mát ra một loại chẳng lành kiên cố. Phanh! Huyết sắc cốt chảo cùng thanh một kén lớn ngang nhiên chạm vào nhau. Về sau, Linh Lan cấp huyết, Vân Lệ ngơ ngơ ngắc ngác. Thẳng đến hắn không hiểu bị giáng chức hoang thành vào cái ngày đó. Vân Thanh cử đến đây tiến đưa, vẫn như cũng là bộ kia ôn nhuận khiêm tốn bộ dáng, đầu ngón tay chậm rãi sửa sang lấy ống tay áo, hắn đưa qua một cái hộp gỗ, nói là lưu niệm. Bên trong là Vân Giao huyết y liễu. Vân Lệ sau lưng truyền đến người kia nhẹ nhàng, mang theo vặn vẹo ý cười nói nhỏ. Chữ chữ như đao, quét lấy Vân Lệ trái tim, quên nói cho ngươi. Vân Giao thời điểm chết, dãy rủa dáng vẻ, thật sự là phá lệ động lòng người a. Những cái kia miễn tượng mảnh vỡ phân loạn rõ ràng, mang theo tê tâm liệt phế đau nhức cùng hận, cho dù tỉnh lại, cũng như là cấn khắc vào Vân Lệ thần hồn chỗ sâu. Cho nên, hắn muốn giết hắn. Tại Cửu Tiêu Thanh Vân bảng mở ra trước, tại bi kịch khả năng phát sinh trước. Ngay tại lúc này, suy, dẫn người xe rách tiếng vang lên. Chào ảnh lướt qua, dây leo đứt thành từng khúc khô héo. Phúc. Vân Thanh cử trốn ở kén bên trong, vẫn bị cái kia cấu ngang ngược hung thú chi lực chấn động đến miệng phun máu tươi, trong mắt rốt cục lộ ra chân chính sợ hãi. Cái này chó dại, thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Vân Lệ trong mắt huyết sắc bao phủ hoàn toàn lý trí, thân ảnh hóa thành một đạo tơ máu, trong nháy mắt đột phá Vân Thanh cử phòng ngự. Tay phải lần nữa thành chảo, lần này, huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt cô đọng đến cực hạn, mang theo xé rách hết thể quyết tuyệt, phong vương cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, thẳng đến Vân Thanh cử trái tim. Là ngươi bức ta. Vân Thanh cử trên mặt vẻ mặt sợ hãi trong nháy mắt thu liễm, ngược lại lộ ra một tia cực kỳ ẩn ấp, vặn mèo nhe răng cười. Ngay tại Vân Lệ cốt chảo sắp chạm đến hắn hộ thể linh quang ngáy mắt, ta nhận thua. Hắn lớn tiếng la lên, lại hoàn toàn không có né tránh, ngược lại một cái nhỏ không thể thấy bên cạnh chuyển, đem trái tim yếu điểm vị trí, tinh chuẩn địa đưa hướng về phía Vân Lệ chảo phong thịnh nhất chỗ. Hắn muốn mượn Vân Lệ mất khống chế sát chiêu, đem mình trọng thương. Đến lúc đó, Vân Lệ giết hại đồng tộc tội danh ngồi vững, tất thụ nghiêm trị. Mà hắn đã là người bị hại lại là trên sân duy nhất bên thắng không chỉ có thể thành công bảo đảm tịch, càng có thể triệt để hủy Vân Lệ.